Lục Thất hơi giật mình, tiện đà đó hắn gật đầu im lặng rồi lại nghe Thanh Phủ dịu dàng nói. Có người từng ra giá 3 vạn lượng bạc muốn mua nô, là nô báo với nghĩa mẫu không muốn, để người kia biết khó mà rút lui. Quyển 2 chương 65, Thanh Phủ. Lục Thất yên lặng gật đầu, lại nghe thấy Thanh Phủ dịu dàng nói. Nô nguyện ý trở thành người của công tử, nhưng không muốn công tử tồn tại, nô đã không còn nguyên vẹn, thêm vài năm nữa mới đăng giá, lời nói ti tiện của nô, mong công tử sau này chớ sinh tâm lý phiền chán. Lục Thất nhíu mày, Thanh Phủ là một cô gái ăn ngay nói thật, hắn ôn nhu nhìn kỹ Thanh Phủ, dịu dàng nói. Năng lực của ta cũng không giúp được nàng, chỉ mong có thể cùng nàng cùng nhau cố gắng. Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Phủ nhìn kỹ Lục Thất, dần dần xuất hiện lệ quang, nàng chợt gật đầu, quay đầu nâng chén lên, rót cho chính mình một chén trà, sau đó bàn tay xinh đẹp giơ chén trà lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thất. Công tử, hy vọng công tử có thể uống cùng nô chén này. Thanh Phủ dịu dàng nói. Lục Thất gật đầu, cũng giơ chén trà lên, sau khi hai người nhìn nhau, cùng uống hết chén trà, Thanh Phủ để nhẹ chén trà xuống bàn, lại đứng dậy, cầm bình lên nghiêng người rót cho Lục Thất một chén nữa. Sau khi để bình trà xuống bàn, nàng đỗng nhiên tiến lên nửa bước, nghiêng người túi xuống hôn lên trán Lục Thất, vừa hôn một chút đã lập tức rời khỏi, đứng thẳng ôn nhu nhìn một cái, xoay người ra khỏi phòng. Lục Thất giật mình nhìn kỹ màn trúc, một lúc lâu sau mới cười khổ lắc đầu, hắn không biết hành động của Thanh Phủ là thật tâm hay là giả dối nữa, hắn tự thấy chính mình không phải là tuyệt thế mỹ nam khiến cho nữ nhân vừa gặp đã yêu, hắn cũng có chút lay động, nhưng nếu dùng lý trí thì hành động vừa rồi của Thanh Phủ là thật hay giả, đi hỏi Ngọc Trúc là biết. Tâm lý của hắn cũng không bài xích việc mỹ nhân tới cửa xin làm thị thiếp. Nửa thời sau, Kim Trúc đi vào trong phòng Lục Thất, vừa thấy Lục Thất ngồi một mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút không hài lòng, khoan thai ngồi xuống bên cạnh Lục Thất, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thất, dịu dàng xin lỗi. Có khách quý đến, không thể rời khỏi được, nô để Thanh Phủ đến bầu bạn với công tử, cô ấy không đến sao? Lục Thất cười, dịu dàng nói. Thanh Phủ đã tới, hơn nữa vì khiến ta tin chuyện tỷ đang tiếp khách còn đưa ta đến xem. Kim Trúc khuôn mặt khẽ thay đổi, ánh mắt có chút bất an, Lục Thất dịu dàng nói. Tỷ cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải loại người lắm chuyện. Kim Trúc gật đầu, lại thấy Lục Thất dịu dàng hỏi. Mỹ nhân xương cốt mềm mại kia là người Lầu Khổng Tức sao? Đôi mắt xinh đẹp của Kim Trúc oán trách nhìn Lục Thất, chợt đứng dậy nghiêng người ngồi vào trong lòng Lục Thất. Lục Thất rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy thân mình mềm mại trong ngực, nhìn thấy Mỹ nhân vươn cổ ngọc, khuôn mặt ngẩng lên dán vào má trái của hắn, hôn một chút. Sắc quỷ! Nữ nhân xương cốt mềm mại kia không phải là kỹ nữ, nàng là nô tỳ được Tiêu Cục Long Uy mua về ở Cát Châu, là thân mình trời sinh có xương cốt mềm dẻo. Lâm nhị tiểu thư của Long Uy Tiêu Cục muốn đưa nữ nhân kia vào trong cung dâng cho Tiêu Phi nương nương, để cầu được nhận một phần áp tải quan ngân. Kim Trúc gáp hai nhỏ giọng nói. Lục Thất gật gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi. Vậy nữ nhân ngồi cùng Lâm nhị tiểu thư là ai? Trang nha, đúng là sắc quỷ, đó là thiếu phu nhân của Tiêu Thị, là nữ nhân tôn quý có thể vào hoàng cung. Tiêu Thị ở Đường Quốc có thế lực rất mạnh, nếu không thì nô đã sớm tới gặp công tử rồi. Kim Trúc dịu dàng trả lời. Sự thật lại được chứng minh một lần nữa, Lục Thất có chút thất vọng gật đầu. Hắn biết quan hệ giữa Tiêu Thị và Phủ Ung Vương rất chặt chẽ, là một loại liên minh chính trị gắn chặt như keo sơn. Hắn vô tình rơi vào bên trong, tương lai gặp họa hay phúc thật khó lường. Công tử rảnh rỗi tới gặp nô, có phải là vì chuyện khế ước cửa hàng hay không? Kim Trúc ôn nhu hỏi. Lục Thất gật đầu, dịu dàng nói. Sáng sớm ngày mai tỷ mang theo khế ước đến Túy Vân, sau đó cùng ta đi gặp người chủ bán cửa hàng, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh thôi, làm xong chuyện này nhanh một chút. Kim Trúc gật đầu, dịu dàng nói. Nô cũng hy vọng làm xong xuôi nhanh một chút. Lục Thất túi đầu thơm nàng một cái, ôn tồn nói. Kỳ thật, tỷ nên áp dụng phương pháp thế chấp khoản nợ để có thể lấy được quyền kinh doanh. Nô cũng muốn như vậy, chỉ có điều chủ cửa hàng không muốn. Kim Trúc bất đắc dĩ dịu dàng trả lời. Lục Thất ồ một tiếng, hai người chỉ nghỉ ngơi chốc lát, Kim Trúc thở dài. Kỳ thật, nô bị một quan viên lừa, chính là Ngô Thần Bộ trước kia chàng từng gặp qua, ông ta là khách quý của nô, đã dẫn đến không ít quan nhân cùng khách cho nô, đều là do ông ta tính kế khiến nô rơi vào bẫy, nô một năm sau mới hiểu được, chỉ có đã lấy theo họ nô, ông ta mới có thể xuất đầu đi tìm người mua. Lục Thất bất ngờ ồ một tiếng, lại nghe thấy Kim Trúc dịu dàng nói. Công tử, tâm tư công tử rất tốt. Cái người họ Ngô kia mặc dù chỉ là quan nha bát phẩm, nhưng ở kinh thành có rất nhiều mánh khóe, nếu công tử đắc tội, chỉ sợ sau này sẽ bị trả thù. Lục Thất gật đầu thoáng suy nghĩ một chút, một lát sau chợt cười dịu dàng nói. Ta không sợ ông ta, chỉ có điều đắc tội tên họ Ngô ấy, sau này hai cửa hàng sợ khó có thể kinh doanh tốt được, thậm chí có thể từ thịnh vượng biến thành cửa hàng không có đến một khách, muốn bán cũng không ai dám mua. Kim Trúc ngẩn ra, tiện đà ôn nhu nói. Ngô biết lợi hại. Nô cũng từng nghĩ, cho dù là mất đi cửa hàng, Nô cũng sẽ không nhập vào nhà họ Nô kia. Hơn nữa Nô tình nguyện mất một số tiền lớn cũng không nguyện để cho cái tên họ Ngô kia lấy được bạc xương máu của thiếp. Lục Thất gật đầu, dịu dàng nói. Tỷ biết lợi hại là tốt. Hai người im lặng một lúc, Kim Trúc chợt duỗi bàn tay xinh đẹp ra xoa má trái của Lục Thất, ngửa mặt dịu dàng nói. Công tử, sáng mai trước dẫn Nô đi nhập vào hộ tịch. Lục Thất ngẩn ra, cười yếu ớt nói. Cái gì? Tỷ đã nghĩ kỹ rồi. Nô đã nghĩ kỹ rồi, công tử đối với nữ nhân luôn dịu dàng, là phu quân thích hợp để Nô nương nhờ. Nô và Ngọc Trúc làm bạn hơn 10 năm, tỷ muội hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ. Kim Trúc ôn nhu nói. Lục Thất gật gật đầu, suy nghĩ một chút, dịu dàng nói. Chuyện tỷ nhập tịch đợi sau khi ta diệt xong thổ phỉ trở về hăng đi. Kim Trúc ngẩn ra, im lặng gật đầu, đống nghe Lục Thất dịu dàng nói. Tỷ, ta cần gấp 2 vạn lượng bạc, tỷ có bạc không cho ta mượn. Kim Trúc cả kinh, ngửa mặt nhìn kỹ Lục Thất, Lục Thất bình tĩnh cúi đầu xuống nhìn nàng, Kim Trúc chần chừ một chút, dịu dàng nói. Công tử muốn mượn nhiều bạc như vậy để làm gì? Lục Thất cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta phải lĩnh quân đi tiêu diệt thổ phỉ, lúc đầu cần dùng bạc để mua được lòng quân, toàn quân tâm phục tuân theo hiệu lệnh của ta mới có thể không bị thất bại, võ quan mà thất bại cũng sẽ bị bãi quan truy cứu tội chẳng đấy. Kim Trúc ồ một tiếng gật đầu, cúi đầu trầm tư một chút, mới ngửa mặt dịu dàng nói. 2 vạn lượng bạc, thiếp có thể cho công tử mượn, nhưng thiếp cần công tử viết cho Nô một tờ giấy nợ. Lục Thất mỉm cười, gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ viết giấy nợ thế chấp 2 cửa hàng cho tỷ, hơn nữa sẽ đưa lên quan chứng nhận. Kim Trúc gật đầu, chợt cười dịu dàng nói. Nô còn tưởng rằng công tử mượn bạc là để chuộc thân cho Thanh Phủ. Lục Thất ngẩn ra, ôn tồn nói. Tỷ biết chuyện Thanh Phủ muốn làm nữ nhân của ta rồi. Kim Trúc lắc đầu, dịu dàng nói. Nô không biết, là Nô đoán đấy, trước đây Thanh Phủ từng hỏi Nô chuyện về Ngọc Trúc, mà hiện tại nàng ấy lại khác thường làm trái với luật lệ, Nô nghĩ Thanh Phủ hẳn là có tâm tư muốn làm nữ nhân của công tử. Tỷ, Thanh Phủ rời khỏi, sao có thể nhìn ra là muốn làm nữ nhân của ta? Lục Thất khó hiểu hỏi. Công tử ngốc, Thanh Lâu có một quy định ngầm, nếu như cô nương nào vừa ý người nào đó, hơn nữa đã có ước định thì sẽ không tiếp tục bồi người kia, cho dù là bồi bạn hay bồi trên giường, cùng sẽ không cần bạc, thậm chí còn đưa bạc cho mang đi. Sau này nếu chàng đi gặp Thanh Phủ, nàng sẽ coi chàng là vị hôn phu, hoặc là không muốn gặp chàng, hoặc là sau khi gặp chàng sẽ đưa cho chàng bạc mang đi. Kim Trúc buồn cười giải thích. Lục Thất giật mình, cũng nhớ lại kinh nghiệm lần đầu tiên đến Thanh Lâu gặp Ngọc Trúc, hắn cười yếu ớt lắc đầu, ôn tồn nói. Hóa ra có loại quy củ này, khó trách lúc trước ta gặp Ngọc Trúc tỷ, Ngọc Trúc tỷ cũng không lấy bạc của ta, sau đó bà dẫn đường nghe xong cũng nói là Ngọc Trúc tỷ đã nhìn chúng ta. Kim Trúc ngẩn ra dịu dàng nói. Khi đó Ngọc Trúc chưa chắc nhìn chúng công tử, mà là muốn nương nhờ, là do nàng bị mê hoặc, vội vã muốn cứu thân nhân của Lý Tội Quan, cho nên mới không thể không nhờ công tử, Ngọc Trúc quá mức thiện lương. Lục Thất nghe xong gật đầu, đó cũng là nguyên do chính hắn kính trọng Ngọc Trúc. Hai người lại trầm mặc, một lúc sau, Kim Trúc chợt cười dịu dàng nói. Có một bí mật công tử có muốn nghe không? Lục Thất ngẩn ra, dịu dàng nói. Muốn nghe? Kim Trúc cười dịu dàng nói. Nàng Mỹ tỷ mà công tử lần trước cầu hôn hôm nay đến trả cát. Lục Thất ngẩn ra cười nói. Ta đã biết. Nhưng công tử sẽ không biết, người kia chính là chị ruột của Thanh Phủ. Kim Trúc dịu dàng nói tiếp. Cái gì? Lục Thất thất thanh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Trúc. Quyển 2 chương 66, hoảng sợ. Kim Trúc khẽ thở dài. Công tử, hai nàng ấy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, Thanh Phủ nguyên danh là Ngọc Lan, vị mỹ nhân kia danh xưng Tú Lan, nghe nói nhà các nàng gặp phải hoạn nạn, Thanh Phủ chủ động bán mình cho Thanh Lâu, để lấy 5.000 lượng bạc cho người nhà. Lục Thất không ngờ ồ một tiếng, dịu dàng nói. Thanh Phủ chủ động bán mình cho Thanh Lâu à? Đúng vậy, nếu không kiếm đâu ra 5.000 lượng bạc. Nếu như bị ép bán, 2.000 lượng bạc là nhiều nhất rồi. Nếu như lai lịch bất minh, giống như Thanh Phủ đoàn trang xinh đẹp như vậy, cao nhất cũng chỉ được 1.000 lượng bạc. Mỹ nhân chủ động bán mình, dễ dàng dạy dỗ, cũng có thể rất nhanh trở thành danh kỹ. Nữ nhân ở Thanh Lâu có rất nhiều người vô cùng xinh đẹp, nhưng trở thành danh kỹ thì lại rất ít. Muốn đào tạo ra được một danh kỹ không những phải giỏi đa tài đa nghệ, còn phải bỏ ra rất nhiều để tạo hình ảnh. Kim Trúc dịu dàng giảng giải về quá trình đào tạo một danh kỹ. Lục Thất thuận mồm ô một tiếng, không nghĩ đến Kim Trúc lại trách móc. Sao vậy, công tử không tin? Ta tin, tỷ đừng hiểu lầm. Lục Thất vội vàng đáp lại. Nô nói đều là sự thật. Lời nói của Nô có vài phần đả thương người mong công tử tha thứ. Công tử thích cái người tên Băng Nhạc kia, vẻ đẹp cũng sắp xỉ Nô, nhưng nếu không phải công tử cứu nàng ấy, vận mệnh của nàng ấy chỉ có thể làm những công việc về thể xác như kỹ nữ thôi, không đến 2 năm, nàng ấy cũng không đáng giá đến 200 bạc. Kim Trúc lại không thuận theo nói một lần nữa. Sắc mặt Lục Thất lập tức âm trầm, lạnh nhạt nói. Tỷ tỷ có phải là nói nhiều quá rồi hay không? Kim Trúc ngửa mặt cười nhìn kỹ hắn, dỗi cánh tay ra ô yếm hai gò má Lục Thất, dịu dàng nói. Công tử có phải là tức giận hay không? Lục Thất cho mày, lạnh nhạt nói. Tỷ tỷ nói lời không nên nói. Kim Trúc ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Nếu là bình thường, công tử không nên tức giận, nếu tức giận thì cũng là sau này. Lục Thất ngẩn ra nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt Kim Trúc, nhìn chốc chát, mới dịu dàng nói. Tỷ tỷ cố ý nói như vậy. Kim Trúc khuôn mặt tảm đạm, khép đôi mắt xinh đẹp nhỏ giọng nói. Về sau có người nói xấu nô, công tử cũng tức giận sao? Lục Thất mỉm cười, gật đầu dịu dàng nói. Nếu có người nói xấu tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tức giận. Kim Trúc khuôn mặt bình tĩnh gật đầu, dịu dàng nói. Nô không nên làm công tử tức giận, nhưng mà lại nói lỡ lời rồi. Lục Thất im lặng, hắn hiểu tâm tư của Kim Trúc. Sau này, nếu như nàng gửi gắm không đúng người, nàng sẽ tổn thất nghiêm trọng và thê thảm. Nàng nếu như không trao thân cho Lục Thất, ít nhất vẫn có thể tiếp tục làm chủ cửa hàng kinh doanh, nàng có thể kiếm về càng nhiều lợi nhuận hơn. Công tử, Thanh Phủ rất cảm ơn Ngọc Trúc đấy, Ngọc Trúc từng cho Thanh Phủ 8.000 lượng bạc, để Thanh Phủ có thể cứu trợ người nhà, cho nên Thanh Phủ chẳng khác gì bán mình được 1.300.000 lượng bạc. Kim Trúc chợt dịu dàng nói thêm. Lục Thất sửng sốt, cũng nhớ Thanh Phủ từng nói, mấy năm nữa sẽ đi hầu hạ Ngọc Trúc, hóa ra là Thanh Phủ từng mang ơn Ngọc Trúc. Kim Trúc lại dịu dàng nói. Nàng tỷ nữ muội muội kia của Thanh Phủ từng vô tình gặp Thanh Phủ ở trà lâu. Lúc ấy mỹ nữ ấy thất thanh gọi tỷ tỷ, Thanh Phủ lại không để ý đến tiêu sái rời đi, có tiểu nhị nghe được thuật lại cho nô. Sau đó mỹ tỷ kia cùng công tử đến trà các, thật ra, nàng ấy đến là muốn gặp Thanh Phủ, bởi vì lúc nô tiễn nàng ấy đã thăm hỏi về Thanh Phủ. Lục Thất giật mình gật đầu, khó trách Tú Lan lại một mình trên đường đi đến đây, sau khi thấy mình, lại chủ động muốn tới Di Tâm trà các. Kim Trúc lại dịu dàng nói. Một đôi tỷ muội này đều đáng trân trọng, nhất là muội muội cùng cha khác mẹ kia, không hề ghét bỏ tỷ tỷ mình là kỹ nữ, nếu như đổi lại là người khác thì sẽ cảm thấy vì thân nhân là kỹ nữ mà cảm thấy sỉ nhục, giống như thấy ác quỷ hoảng sợ chạy trốn. Lục Thất gật gật đầu, ôn tồn nói: "Không nói chuyện các nàng nữa, chúng ta hiện tại không cứu được các nàng, nhưng có một chuyện tỷ tỷ có thể bỏ quên rồi. Chính là chuyện tỷ tỷ một khi đắc tội với tên họ Ngô đấy, chỉ sợ tên họ Ngô thẹn quá hóa giận sinh ra sát ý." Ông ta có khả năng sẽ ám hại tỷ tỷ, để tiết mối hận trong lòng. Kim Trúc cả kinh, đứng phát dậy, khuôn mặt cũng chuyển thành ngưng trọng, hàng lông mi cong nhíu lại suy nghĩ, một lát sau, mới quay đầu dịu dàng nói. Công tử chắc hẳn đã có cách giải quyết giúp nô. Lục Thất ôn tồn nói. Ta cũng chỉ có một cách, chính là trốn đi, tỷ tỷ hoặc là rời khỏi kinh thành đi nơi khác sinh sống, hoặc là trốn vào nhà quan lại để được che chở. Kim Trúc khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, một hồi lâu sau mới khổ sở nói. Nô thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Tỷ tỷ nếu như đắc tội tên họ Ngô, chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, nếu không cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn như này, cho đến khi tên họ Ngô kia hết kiên nhẫn, sẽ buộc tỷ tỷ nhập vào hộ tịch của hắn. Nếu tỷ tỷ kiên quyết không đồng ý, tên họ Ngô kia rất có thể sẽ giết tỷ tỷ, sau đó danh chính ngôn thuận thu lại cửa hàng. Lục Thất ôn tồn nói. Kim Trúc nghe xong đứng dậy, khuôn mặt kinh hãi nhìn Lục Thất, nàng cũng không phải cho rằng Lục Thất nói không loa, nàng ở nơi phong trần nhiều năm. Nghe qua chuyện ác thật sự rất nhiều. Hơn nữa, tên họ Ngô kia đúng là có rất nhiều thủ đoạn âm độc, nàng tìm kiếm sự trợ giúp của Lục Thất chính là muốn tên họ Ngô kia e dè. Thật ra nàng có thể thác thân cho quan lại càng lớn hơn, nhưng nàng không dám đem hạnh phúc sau này của mình ra đánh cuộc, sự xuất hiện của Lục Thất giúp nàng có thể hoàn thành tâm nguyện. Công tử, Ngô có thể trốn ở đâu? Kim Trúc yếu ớt hỏi. Một là huyện Thạch Đại, nơi đó có thế lực của ta, hai là tới các châu trị phồn hoa không kém kinh thành. Tỷ có thể mua cửa tiệm một lần nữa gây dựng sự nghiệp, ba là ta cầu xin một vị quan lại thu nhận và giúp đỡ tỷ, trước tiên trốn tránh một thời gian, sau đó mới tính tiếp. Lục Thất ôn tồn trả lời. Cầu quan lại thu nhận và giúp đỡ, công tử định nhờ ai? Kim Trúc ôn nhu hỏi. Chính là thiếu phu nhân Tiêu Phủ tỷ từng gặp qua ta ở huyện Thạch Đại từng gặp nàng, còn có chút giao tình, nhưng năng lực của nàng ấy chỉ có thể bảo vệ tỷ, sẽ không vì chúng ta mà trở mặt với các thể lực khác ở kinh thành. Lục Thất ôn tồn trả lời. Đôi mắt xinh đẹp của Kim Trúc sáng ngời, dịu dàng nói. Vị thiếu phu nhân kia thật sự có thể thu nhận nô sao? Nô là kỹ nữ đấy. Lục Thất mỉm cười, tự tin nói. Tỷ có thể mượn cớ làm nhạc công cho nàng ấy, cũng không phải bán mình cho nàng ấy. Kim Trúc gật đầu, vui mừng nói. Nô đồng ý đến chỗ vị thiếu phu nhân kia. Lục Thất có chút kỳ quái nhìn nàng, chỉ là đi ăn nhờ ở đậu, không nên vui mừng như vậy đi. hắn đương nhiên không thể hiểu được tâm tư trong lòng một kỹ nữ, danh kỹ vì sao đồng ý gả cho quan lại văn nhân, không phải chính là muốn có được sự tự tôn cao quý hay sao? Kim Trúc có thể cùng một nữ nhân nhà quý tộc ở một chỗ, đó là một chỗ rửa quý giá, mượn vinh quang của vị quý nữ kia, cùng nàng khế ước cũng là một loại quý giá. Nói đơn giản, chính là cùng ở với người nào thì sẽ có địa vị như người đó. Nhưng trà các và quán rượu làm sao tiếp tục kinh doanh đây? Kim Trúc rất nhanh quay về hiện thực. Rất đơn giản, chính là tỷ mang cửa hàng bán cho ta, bên ngoài thì ta là chủ, ta hoàn toàn không biết chuyện của nàng và tên họ Ngô. Nói cách khác, muốn tên họ Ngô cho rằng, ta bị tỷ lừa mua cửa hàng, mà tỷ lại cầm giấy nợ 20 mấy vạn lượng của ta, nên cũng sẽ không có tổn thất gì. Lục Thất Ôn tồn cười nói. Kim Trúc gật đầu, dịu dàng nói. Chỉ có điều, khi Nô nhập vào hộ tịch của công tử, tên họ Ngô sẽ biết ngay. Lục Thất lại mỉm cười dịu dàng nói. Tỷ tỷ nếu như thật sự muốn trở thành nữ nhân của ta, vậy thì chuyện nhập hộ tịch cũng chỉ là hình thức thôi, muộn vài năm cũng không sao cả. Kim Trúc gắt giọng. Muộn vài năm, công tử không sợ Nô rời đi ư? Giá trị của Nô tới 20 mấy vạn bạc đấy. Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói. Chính là bởi vì giá trị của tỷ tỷ đáng giá hơn 20 vạn bạc, ta mới do dự chuyện để tỷ tỷ nhập tịch. Lục gia chúng ta cho phép thị thiếp được có tài sản riêng, sở dĩ ta cần dùng bạc lại không thể đến vay mượn Ngọc Trúc tỷ, là vì ta sợ Ngọc Trúc tỷ hiểu lầm ta. Kim Trúc đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lục Thất, Lục Thất thu lại cánh tay đang ôm Kim Trúc vào lòng, ôn hòa nói. Tỷ tỷ, ta là quan võ cầm binh bậc trung, so với quan văn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nếu như sau này ta gặp phải điều gì bất hạnh, tài sản nhiều kia của tỷ tỷ sẽ dẫn đến loạn, cho dù là ta để lại di mệnh, nhưng sau này chưa hẳn là hữu dụng. Qua vài năm nếu ta thật sự có chuyện gì bất hạnh, cũng van cầu tỷ có thể giúp đỡ nữ nhân của ta ở tù trang. Kim Trúc im lặng chưa đáp ứng, giật mình trong chốc lát, chậm rãi dán mặt trên ngực Lục Thất. Quyển 2 chương 67, mượn ở ra hổ. Ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Lục Thất cùng với binh lính dưới trướng của mình tụ họp lại ở quán rượu Túy Vân, ai cũng áo giáp chỉnh tề, lưng đeo quân đao, đứng cùng một chỗ tạo thành sát khí nặng nề. Đám thuộc quan không biết hôm nay chủ tướng thông báo tụ họp có chuyện gì, ai cũng không dám không đến. Mà Lục Thất cũng sợ có người không đến cho nên trước đấy cũng không nói gì cả. Lục Thất đối mặt với đám thuộc hạ, ánh mắt bình thản quét qua một chút, cũng nhìn thấy Lỗ Hải không kiên nhẫn nhìn hắn, cái người dũng mãnh thiện chiến này rõ ràng không phục hắn, nhưng vẫn có thể tuân thủ quy tắc. Tất nhiên là do Quý Ngũ Thúc dặn dò, nếu mà so sánh thì Diêu Tùng trầm ổn hơn nhiều, Lục Thất đương nhiên biết, Quý Ngũ Thúc cũng giống như một nửa sư phụ của hai người này, có ân truyền dạy. Đi thôi. Lục Thất sau khi nhìn qua, chỉ nói ngắn gọn hai chữ. Xoay người bước đi, nhóm thủ hạ nhìn nhau cũng đành phải xếp thành hai hàng đi theo. Lục Thất đương nhiên không phải đi lung tung, cách chỗ hắn khoảng 20 thước có một chiếc xe có rèm che, hai hàng vẫn đi theo hai bên xe, đến trước cửa một tòa nhà phú quý. Tòa nhà kia cũng có khí chất phú quý, trên bậc cửa có hai con sư tử bằng đá uy vũ, trên bậc cửa cũng có hai gã gia đình đứng. Diêu Tùng, đi thông báo một tiếng, bổ tướng muốn gặp Tôn Ngọc Thư đại nhân. Lục Thất sau khi nghỉ chân, quay đầu lại ôn tồn dặn dò. Diêu Tùng ở phía sau nhanh chóng lên tiếng, tay trái đỡ quân đao đi qua. Gia đình ở cửa chính kinh ngạc nhìn một đám quan quân mặc áo giáp, Diêu Tùng đi qua một tay đỡ đao thị uy, tiêu căng nói. Bọn ngươi nhanh chóng đi thông báo cho Tôn Ngọc Thư đại nhân có tướng quân nhà ta đến chơi. Có một gia đình vội vàng đáp lời đi vào. Lục Thất âm thầm gật đầu, Diêu Tùng làm như vậy rất tốt, rất có khí thế. Tôn Ngọc Thư kia sau khi được bẩm báo, bởi vì không biết là vị quan nào tới chơi, tất nhiên sẽ không dám chậm trễ, vội vã đi ra đón tiếp ngay. Bởi vì Tôn Ngọc Thư chỉ là một viên chức thừa phụng lang bát phẩm, chỉ cần y đi ra gặp mình, Lục Thất có thể cưỡng chế đi vào khuôn khổ. Đợi Diêu Tùng quay lại, Lục Thất lại dặn dò nói. Diêu Tùng, Quý Ngũ, Đầm Viêm, Lỗ Hải, tí nữa lúc vào trong trạch các người đi theo bổn tướng, những huynh đệ còn lại thì ở trạch viện chờ. Quý Ngũ thúc ba người đồng loạt cung kính đáp ứng, Lỗ Hải chỉ ừ một tiếng, Lục Thất cũng không nhìn hắn. Một lúc sau, một người trung niên mặc áo bào màu xanh ngọc đi ra cổng lớn. Cũng là một mỹ nam nho nhã mặt như quan ngọc. Người trung niên dừng lại trên bậc, ánh mắt nghi hoặc nhìn, y không biết những quân tướng đứng ở bên ngoài này. Lục Thất nhìn bộ dáng thư sinh nho nhã của Tôn Ngọc Thư, thầm nghĩ khó trách Kim Trúc cũng bị rơi vào bẫy, cười nói. Tôn đại nhân, bổn tướng mạo muội tới chơi. Tôn Ngọc Thư vội vàng đáp lễ, văn nhã nói. Đại nhân khách khí rồi, không biết đại nhân có chuyện gì đến tìm hạ quan vậy. Lục Thất mỉm cười hạ giọng nói. Tôn đại nhân, bổn tướng phụng mệnh đến có việc. Có phải là nên vào trong ngồi nói chuyện hay không? Tôn Ngọc Thư cả kinh, nhìn Lục Thất chần chừ một chút, đành phải gật đầu nói. Hạ quan thất lễ, đại nhân mời. Lúc Tôn Ngọc Thư mời đi vào trong, Lục Thất nên ngang tiêu sái vào cổng lớn, đợi Tôn Ngọc Thư cùng đi vào nhà, Quý Ngũ Thúc bốn người cũng đi theo phía sau, những binh lính còn lại xếp thành hai hàng nối đuôi nhau đi vào, gia đình ở cửa không dám ngăn cản, ngược lại tươi cười liên tục gật đầu. Sau khi vào nhà, Lục Thất nên ngang đi vào sảnh, Tôn Ngọc Thư ở phía sau trong lòng ngạc nhiên không yên, không biết đây là cái đại nhân vật gì, nhìn áo giáp và một đám quân đi theo, người này ít nhất cũng phải là một chủ tướng của một đội quân. Vào sảnh, Lục Thất nên ngang ngồi lên ghế chủ vị, Quý Ngũ Thúc bốn người đi vào trong sảnh mỗi người đứng một phía thị uy. Lỗ Hải vốn định đến ngồi chỗ ghế của khách, nhưng bị Diêu Tùng giơ tay giật lại, Lỗ Hải quay đầu bất mãn nhìn chằm chằm Diêu Tùng, sau đó đứng bên cạnh Quý Ngũ Thúc. Đợi Tôn Ngọc Thư ngồi xuống đối diện, Lục Thất cười yếu ớt nói: "Tôn đại nhân, bổn tướng là một trong những chủ tướng của quân tiêu diệt thổ phỉ, là tướng dưới trướng của Chu Chính Phong tướng quân. Chu Chính Phong tướng quân chính là huynh trưởng của Hoàng hậu Nương Nương, hiện giờ đang là chủ soái thống lĩnh vạn quân, không biết Tôn đại nhân đã từng nghe qua thanh danh của Chu tướng quân chưa?" Tôn Ngọc Thư nghe xong kinh sợ khuôn mặt khẽ biến, vội vã cung kính nói: "Đại danh của Chu tướng quân, hạ quan sao có thể không biết, hạ quan còn biết rất rõ đấy." Lục Thất gật đầu, cười yếu ớt nói: "Tôn đại nhân biết là tốt rồi, cũng không cần bổn tướng nói lằng nhằng, Tôn đại nhân xem cái này đi." Lục Thất lấy ra khế ước của Kim Trúc và Tôn Ngọc Thư, đặt lên trên bàn đợi qua, Tôn Ngọc Thư ánh mắt nghi hoặc lấy tư khế, mở mắt ra nhìn một chút, chợt quay đầu sợ hãi nhìn Lục Thất, cả kinh nói: "Đại nhân, đây là ý gì?" Lục Thất vươn người ra giơ tay lấy tư khế lại, sau đó ngồi xuống lạnh nhạt nói: "Tôn đại nhân, bổn tướng tới là muốn ngươi nhượng khế ước." Khuôn mặt tuấn tú của Tôn Ngọc Thư biến sắc, lập tức lắc đầu nói: "Khế ước này không thể chuyển nhượng." Lục Thất lạnh lẽo nhìn Tôn Ngọc Thư, lạnh nhạt nói: "Tôn đại nhân, cửa hàng chắc chắn ta sẽ mua được, ngươi vì cái gì không muốn chuyển nhượng, bổn tướng cũng lười hỏi nhiều, bổn tướng cho ngươi hai lựa chọn, một là đi cùng bổn tướng chuyển nhượng khế ước, hai là bổn tướng dẫn ngươi đi gặp Chu tướng quân nói chuyện. Ngươi, bổn quan là thừa phụ lang, ngươi không có quyền bức bách bản quan, ngươi tự ý xông vào nhà quan có ý đồ bất chính, bản quan sẽ đi kiện ngươi với cấp trên." Tôn Ngọc Thư sợ hãi đứng lên, hướng về phía Lục Thất nói một loạt: "Lỗ Hải, Diêu Tùng, các ngươi bắt Tôn đại nhân lại." Lục Thất lạnh lùng ra lệnh, Diêu Tùng đáp ứng một tiếng đánh tới, Lỗ Hải ngẩn ra cũng vội vàng xuất chiêu, hai người hai bên kiềm chế Tôn Ngọc Thư. Lục Thất đứng dậy đi qua, nhìn thấy gương mặt sợ hãi cùng giận dữ của Tôn Ngọc Thư, hắn vô vô má trái của Tôn Ngọc Thư, cười lạnh nói: "Tôn đại nhân, xem ra là ngài muốn đi gặp Chu tướng quân rồi, vậy thì mời ngài đến Nam Đại Doanh ở ngoài thành vậy." "Ngươi, ngươi đang phạm tội uy hiếp quan đấy, ngươi muốn mất đầu à? Ngươi thân là tướng quân, sao dám can đảm làm trái pháp luật ở kinh thành?" Tôn Ngọc Thư kinh hoàng uy hiếp. Lục Thất cười cười, dịu dàng nói: "Tôn đại nhân, bổn tướng chỉ là mời ngài đi gặp Chu tướng quân thôi, gặp Chu tướng quân rồi ngài có thể quay về." Tôn Ngọc Thư sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Thất, Lục Thất cười cười, dùng ánh mắt đánh giá trên dưới, lại ôn tồn nói: "Da của Tôn đại nhân thật là trắng, chờ đến Nam Đại Doanh, nếu Chu tướng quân tạm thời không rảnh, bổn tướng nguyện ý ở lại an ủi đại nhân, sẽ mời Tôn đại nhân đi tắm nước nóng, nhất định phải thật thoải mái, các huynh đệ trong doanh rất vất vả, có một ít huynh đệ thích chơi cắm liễu." Lục Thất nói xong, khoe miệng cười tà nhìn Tôn Ngọc Thư, Tôn Ngọc Thư vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn Lục Thất, chợt Lỗ Hải vươn tay trái, đánh một phát lên mông Tôn Ngọc Thư, Tôn Ngọc Thư lập tức kêu ra một tiếng kỳ quái: "Ừ, rất tốt." Lỗ Hải gật đầu nói một câu, sau đó lại vươn đầu nhìn đánh giá Tôn Ngọc Thư. Lục Thất ngẩn ra, lập tức lạnh nhạt nói: "Đi, đưa y đi gặp Chu tướng quân." Lục Thất nói xong xoay người rời đi, sau đó lại nghe được giọng nói của Lỗ Hải: "Đi thôi, Tôn đại nhân của ta." Lục Thất vừa đi đến miệng sảnh, chợt nghe thấy tiếng hô hoảng sợ của Tôn Ngọc Thư ở đằng sau: "Ngươi, cút đi, không được sờ, à, đại nhân, bản quan đồng ý chuyển nhượng, đại nhân, hạ quan đồng ý, hạ quan đồng ý." Lục Thất dừng lại quay đầu, ánh mặt lạnh lẽo liếc qua một cái, thấy tay phải của Lỗ Hải vừa rút khỏi ngực của Tôn Ngọc Thư, hắn đạm mạc nói: "Dẫn hắn đi lấy ơn tín." Ở trong sảnh đợi ba người Lỗ Hải quay lại, Lục Thất thấy rõ ràng là ngực giáp của Lỗ Hải và Diêu Tùng căng phồng hơn trước, Tôn Ngọc Thư lại vẻ mặt cầu xin, Lục Thất không nói gì cất bước ra khỏi phòng, tụ họp với đám lính ở trạch viện, sau đó hắn đi đằng trước, Lỗ Hải và Diêu Tùng áp giải Tôn Ngọc Thư ở phía sau, đoàn người uy vũ rời khỏi Tôn phủ. Ra khỏi Tôn phủ, Tôn Ngọc Thư bị áp giải vào trong xe, một mình Diêu Tùng sẽ trông coi, đoàn người xếp thành hàng, đi thẳng đến nha môn tìm hộ tào làm giấy chuyển nhượng. Tới nha môn, Lục Thất tự mình đi vào tìm quan hộ tào, hắn lại dùng danh của Chu Chính Phong, khiến cho quan hộ tào quan còn cung kính hơn cả thấy cha ruột. Sau khi thị uy, Lục Thất lại lấy ra ngân phiếu 300 lượng đưa cho bảo đây là phí bồi dưỡng thêm, trên thực tế thì lại là phí giả bộ hồ đồ. Quả nhiên, sau đó Tôn Ngọc Thư bị áp giải vào, vừa nhìn thấy vẻ mặt bị ép buộc kia, quan hộ Tào Quan sao có thể không biết là có vấn đề, nhưng mà được lợi rồi, lại sợ ác danh của Chu Chính Phong, lập tức cung kính làm giấy chuyển nhượng cho Lục Thất, thể hiện một bộ dáng hèn mọn hết mức, sau này lỡ gặp phiền phức có thể kiếm cớ rũ bỏ trách nhiệm. Sau khi chuyển nhượng xong, Lục Thất để cho Quý Ngũ Thúc một mình áp giải Tôn Ngọc Thư về nhà, hắn không dám để cho Diêu Tùng đưa đi, lúc hai thằng ngãi kia áp giải người đi lấy ân tín, lại làm chuyện mượn gió bẻ măng, một khi đến Tôn Phủ, làm không tốt có thể bị thủ hạ dưới tay Tôn Ngọc Thư bắt người, sau đó cắn ngược lại, có tang chứng vật chứng vậy thì hắn liền xong đời rồi. Quyển 2 chương 68, Ân và Huy. Đoàn người quay lại quán rượu Túy Vân, trong đó có hai người thể hiện thái độ không hài lòng, bọn họ đều là phụng mệnh quy vào dưới quyền Lục Thất, ở trong lòng đối với chủ tướng là Lục Thất gần như không có chút sợ hãi nào. Bây giờ bọn họ đều nhìn ra Lục Thất đang làm việc tư, ngươi làm việc tư thì làm đi, cũng bắt binh lính đi theo đi tới đi lui làm cái gì, như vậy đúng là không biết nặng nhẹ, coi thường uy phong của chủ tướng. Quán rượu Túy Vân hôm nay không kinh doanh, Lục Thất dẫn binh lính đi vào tầng 1, tầng 1 có kết cấu như đại sảnh, đặt 36 cái bàn tinh xảo, rất khoáng đạt. Quán rượu quả thật kinh doanh rất tốt, lợi nhuận thu được gấp 5 lần Di Tâm Trà Các. Nhưng Di Tâm Trà Các chủ yếu là nơi kết giao mở rộng quan hệ ở địa phương, có lúc không cần tiền. Khách nhân muốn dùng cơm tự nhiên sẽ đến quán rượu Túy Vân, sinh ý của cả hai cửa hàng trên thực tế là dựa vào nhau, Kim Trúc kinh doanh rất khôn khéo, cũng hiểu được việc được mất. Các quan tướng sau khi ngồi xuống, tiểu nhị đóng cửa, Lục Thất đứng ở sân đông, cười yếu ớt nhìn đám quan tướng, sau khi nhìn lướt qua, hắn giơ tay phải lên, có một tiểu nhị nâng một khay gỗ đi về phía các quan tướng, từ khay gỗ lấy ra từng tấm ngân phiếu đặt lên bàn trước mặt các quan tướng kinh ngạc giơ tay cầm lấy, thấy đều là ngân phiếu 500 lượng, ai cũng nhìn về phía Lục Thất. Các vị huynh đệ, ngân phiếu là phần đáp lễ của ta, mong nhận lấy. Lục Thất ôn tồn nói. Các quan tướng nhìn nhau, trung quân lệnh Địch Bình đứng dậy chắp tay nói. Đại nhân, lễ này không ít, thuộc hạ thực sự không thể nhận được. Lục Thất cười cười, dịu dàng nói. Phần lễ này là đáng để bỏ ra, một là để cảm tạ mọi người giúp đỡ, cho ta thuận lợi lấy được tiểu lâu này. Tiểu lâu này là của một vị bằng hữu của ta mua được 3 năm rồi, chẳng qua là giao kèo bằng từ thế. Bạn của ta đã bán lại cho ta với giá gốc. Ta cũng không có thời gian cùng tên họ Tôn kia văn đấu, cho tên trực tiếp đến nhà kêu ý chuyển nhượng. Các quan tướng giật mình, Lục Thất nói hồi, lại tiếp tục nói. Hai là ta cảm thấy hổ thẹn với mọi người, ta có thể là đã đắc tội với Chu tướng quân, đắc tội với thượng quan là một việc rất kinh khủng. Nhưng ta không cho rằng mình đã làm sai, thân là võ quan, chuyện quan trọng nhất chính là nghe lệnh, trước khi trở thành thủ hạ của Chu tướng quân, ta chỉ nghe lệnh của binh bộ và quân lệnh của Ung Vương Phủ. Lục Thất dừng lại một chút lại ôn tồn nói. Nếu như ta đắc tội với Chu tướng quân, như vậy ngày sau sẽ không thể nào được như ý, mà nếu như ta không được như ý thì cũng ảnh hưởng đến các huynh đệ, cái trực tiếp nhất chính là quân lương và quân nhu sẽ ít hơn, quân lương và quân nhu không đủ thì sức chiến đấu yếu, mà quân lực không mạnh thì hậu quả chính là thất bại, mà nếu thất bại thì sẽ thành người có tội. Các quan tướng lẳng lặng lắng nghe, còn hơi gật đầu, Lục Thất tiếp tục nói. Cho nên ta chỉ có thể dốc hết sức cứu chữa, phần lễ của ta, có thể nói là phần lễ bồi thường cho việc ảnh hưởng đến các huynh đệ. Mong các huynh đệ nhận cho. Sau này nên nghe theo mệnh lệnh của ta, quân lệnh vừa ra nếu như có ai làm trái, ta sẽ không nể tình, một câu thôi, ta cần có sự ủng hộ của các huynh đệ. Đại nhân, không có phần lễ này, ta vẫn sẽ nghe theo quân lệnh của ngài. Địch Bình bình thản đáp lại. Lục Thất tươi cười, ôn tồn nói. Được rồi, mời các huynh đệ đến nhà sau cùng nhau đàm đạo một chút. Lục Thất xoay người đi, các quan tướng đều đứng dậy đi theo, ngân phiếu cũng tự nhiên cầm lấy. Sau khi tới sân sau, một tiểu nhị cầm cây thương của Lục Thất lên, Lục Thất nhận lấy thương quay lại nhìn thoáng quan, giơ cây thương lên, bắt đầu múa thương. Nhìn thấy cây đại thương dài 2 thước trong tay hắn như có sinh mạng, đâm tới linh hoạt như rắn thẻ lưỡi chớp nhoáng như điện, quét qua giống như trận cuồng phong. Bổ, đâm, chạm, đâm, quét, xoay người, cây thương giống như dính trên người hắn vũ động, thậm chí còn biến hóa ra thương ảnh. Các tướng quân nhìn thấy đều kinh ngạc, liếc mắt một cái biết thương pháp của Lục Thất không chỉ thuần thục mà tốc độ cực nhanh. Ưu thế chiến đấu với quân địch chính là nhanh hơn và mạnh hơn, nhất là binh khí trường thương, tốc độ càng nhanh càng lợi hại hơn. Nhìn thấy Lục Thất tay trái nắm trường thương, thu thế, sau đó lại nhìn các quan tướng, ôn tồn nói. Cha ta lúc còn sống thích dùng thương, mà ta lại thích dùng đao, không biết các huynh đệ có nguyện ý luận bàn với ta một chút hay không. Các quan tướng nghe xong nhìn nhau, lại không có ai lên tiếng. Nhìn Lục Thất múa thương, gần như đều tự biết bản thân đấu không lại, chợt có người lớn tiếng nói. Ta đến. Một quan tướng khôi ngô đi lên phía trước, chính là Lỗ Hải. Lỗ Hải đứng lại, nhìn Lục Thất nói. Đại nhân, ta luôn dùng búa, hôm nay lại không mang theo, đại nhân có đồng ý đánh quyền không? Lục Thất nhìn Lỗ Hải, hắn biết người này nhìn bề ngoài thô kệch nhưng lại là người tỉ mỉ, đầu óc cũng không phải ngốc điếc, hắn gật đầu nói. Được, ta sẽ dùng hai loại quyền pháp, một mềm một dàn đánh, trước tiên chúng ta đánh mềm trước. Lỗ Hải ngẩn ra, nhưng rất nhanh tiến lên phía trước, người giống như con gấu một quyền đánh qua, Lục Thất nhìn một quyền hung mãnh đang đến, thong dong nâng tay phải lên đón. Tay phải rất tùy ý nắm lấy, cầm lấy cổ tay của Lỗ Hải, Lỗ Hải hét lớn một tiếng nhảy lên đá, động tác của gã toàn bộ là công kích, Lục Thất xoay cổ tay, nhìn như tiểu toàn bộ bị thế tấn công của Lỗ Hải áp đảo. Lục Thất cũng không sợ hãi, thân thể đột nhiên di chuyển, thân mình cong lại nắm lấy tay Lỗ Hải, lấy cánh tay Lỗ Hải làm chủ, thân thể nhảy xoáy hình vòng cung về phía sau Lỗ Hải, rất nhanh chuyển ra sau lưng Lỗ Hải, thấy Lục Thất nâng chân phải lên đạp một cái, đá trúng ngông Lỗ Hải, Lỗ Hải lập tức giống như chim bay về phía trước. Bay xa 7-8 mét, Lỗ Hải mới đứng lại được, mãnh liệt quay lại nhìn chằm chằm Lục Thất lạnh nhạt nói. Đây là thủ pháp mềm, nếu như ngươi là kẻ địch, thì cái mà ta dùng sẽ là dao găm, hiểm độc đâm vào mông ngươi đấy, còn bây giờ là thủ pháp cứng, rắn, tiếp chiêu. Lục Thất dứt lời lập tức nhảy lên, thân mình giống như mãnh hổ đánh về phía Lỗ Hải. Lỗ Hải cũng hừng hực tinh thần, nghiêng thân vung quyền đánh đến, hắn đánh một quyền hướng tới người Lục Thất, Lục Thất thân mình đạp tới, chân tiếp đất bịch một cái, cũng giống như tảng đá rơi xuống, mặt đất hơi rung. Hắn dùng tay trái đón lấy quyền của Lỗ Hải, thân thể cũng trực tiếp đánh về phía Lỗ Hải. Rầm. Một tiếng chấn động, hai người giống như hai chiếc xe hàng đâm vào nhau, Lỗ Hải kêu lên một tiếng, thân hình cao lớn đang lao tới trước biến thành ngửa ra sau bay trở về, rầm một tiếng đập vào ván cửa, thân hình Lục Thất lay nhẹ hai cái đứng yên tại chỗ. Các quan tướng nhìn thấy mặt đều biến sắc, hai người rõ ràng chỉ là đấu sức bình thường, Lỗ Hải một người sức lực như gấu không ngờ đơn giản như vậy bị đánh bay ra ngoài, đây chứng tỏ sức lực và độ cứng của thân thể Lục Thất hơn xa Lỗ Hải. Rầm. Lỗ Hải phá cửa đi ra, một đôi mắt khiếp sợ nhìn Lục Thất, miệng giật giật, rốt cục lớn tiếng nói. Tướng quân, ta thua rồi, ngài rất giỏi. Lục Thất gật gật đầu, xoay người đi đến trước các quan tướng, đứng im ôn tồn nói. Các vị huynh đệ, luận về võ nghệ, ta tương đối am hiểu, nhưng trên chiến trường, cho dù cá nhân có giỏi thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi được việc bị đánh bại, cũng không tránh được bị cung tên nỏ bắn trúng. Ta muốn nói chính là trong lúc tiêu diệt thổ phỉ các huynh đệ phải ủng hộ ta, không thể chiến đấu loạn xạ rời ra được, một câu, chính là phải tuân thủ mệnh lệnh. Các quan tướng đều gật đầu, Địch Bình chắp tay nói. Lời nói của đại nhân, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Lục Thất mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói. Được rồi, hôm nay vất vả cho các huynh đệ rồi, ta còn chuyện phải làm, sẽ không giữ các huynh đệ lại uống rượu nữa. Các quan tướng đều ngẩn ra, tiếp đó mới chắp tay hành lễ, cùng nói. Thuộc hạ cáo lui. Lục Thất mỉm cười gật đầu, lại ôn tồn nói. Ta còn một câu nữa muốn nói. Hy vọng các huynh đệ có thể đều tự trở về nhà, nếu như không muốn về nhà, có thể đi tiêu giao một chút, tuy nhiên chỉ đi một mình, chớ nên tụ lại với nhau, đường hoàng nhiều rồi sẽ dễ gây họa. Hơn nữa ta chờ đợi chuyện tiêu diệt thổ phỉ, ở trong thành phải biết kiềm chế. Các quan tướng nghe xong liền nhìn nhau, lại nghe Lục Thất ôn tồn nói. Các huynh đệ đi đi, ta không tiễn. Các quan tướng lại hành lễ, xoay người tâm tình phức tạp rời khỏi quán rượu Túy Vân, chỉ còn Lỗ Hải chưa đi. Hắn đi tới bên cạnh Lục Thất định nói chuyện. Lục Thất giành nói trước. Ngươi về đi, làm tốt chuyện cái đuôi ở tôn phủ, kẻo để lâu ngày sẽ thành giám thối. Lỗ Hải ngẩn ra, lập tức hành lễ với Lục Thất, xoay người đi khỏi. Lỗ Hải vừa đi, cửa ở phía sau lập tức mở ra, Kim Trúc đi ra, tao nhã đến bên cạnh Lục Thất, một đôi mắt xinh đẹp phức tạp nhìn Lục Thất. Lục Thất mỉm cười dịu dàng nói. Tỷ tỷ, trên giường ta rất ôn nhu, nếu không tin, tỷ tỷ đi hỏi Ngọc Trúc tỷ sẽ biết. Kim Trúc ma phất hồng, đôi mắt oán trách lườm hắn một cái. Lục Thất cười, dịu dàng nói. Tỷ tỷ, đi thôi. Quyền 2 chương 69, Lâm Tổng tiêu đầu. Sau khi cùng Kim Trúc rời khỏi quán rượu, đón xe đến phường Quang Gia, do phường chính chứng giấy mượn nợ giá trị 22 vạn bạc, sau đó Lục Thất dẫn Kim Trúc đến tiền trang bảo phòng, đem giấy nợ cho tiền trang bảo lưu. Sau đó đến tiêu cục Long Uy, tính để Kim Trúc tạm thời ẩn thân ở tiêu cục mấy ngày, đợi Lục Thất gặp thiếu phu nhân của tiêu phủ nhờ vả, còn về việc kinh doanh của trà cắc và quán rượu. Kim Trúc ủy thác cho Thanh Phủ quản lý, đương nhiên ở bên ngoài thì Lục Thất đã là chủ. Tới tiêu cục, Lục Thất thuận lợi gặp được Lâm Tổng tiêu đầu, Lâm Tổng tiêu đầu cũng sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Lục Thất lại xin lỗi chuyện đã làm phiền đến tiêu đầu, Lâm Tổng tiêu đầu rộng lượng tỏ ý không có gì, sau đó gọi người đưa Kim Trúc đi gặp Tú Lan, để Tú Lan sắp xếp nơi ở cho Kim Trúc, mà Lục Thất lại bị giữ lại ở trong sảnh nói chuyện. Kim Trúc vừa đi, Lâm Tổng tiêu đầu mỉm cười nhìn Lục Thất bị nhìn có chút sợ hãi, hòa nhã hỏi: Tổng tiêu đầu, tại hạ có gì không ổn sao? Lâm Tổng tiêu đầu lắc đầu, ôn tồn nói. Ngươi có biết ta là người như nào không? Lục Thất ngẩn ra nhìn Lâm Tổng Tiêu Đầu, Lâm Tổng Tiêu Đầu cười cười, ôn tồn nói. Ta là tộc huynh của Lâm Chi Hòa. Lục Thất kinh hãi nhìn Lâm Tổng Tiêu Đầu, kinh ngạc nói. Ngài là tộc huynh của Lâm Chi Hòa. Lâm Tổng Tiêu Đầu mặt hiện lên vẻ thương cảm, ôn tồn nói. Đúng vậy, ngươi vốn dĩ nên là con rể của tộc đệ của ta. Lục Thất sắc mặt biến hóa, chần chừ một chút hòa nhã nói. Việc con rể, sao ngài lại biết? Là nghĩa nữ của ta nói cho ta biết, ngoài ra con ta là phó điển quân trong phủ Ung Vương, chuyện của ngươi ta tất nhiên biết. Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn trả lời. Lục Thất ồ một tiếng gật đầu, im lặng một chút, lại hỏi. Chuyện của Lâm Tiểu Điệp, sao ngài lại biết? Biết, thực ra lúc ngươi đến Tiểu Diệp cắt tìm Tiểu Điệp, là Tiểu Điệp vừa đến đó đấy. Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn trả lời. Cái gì? Lục Thất sợ hãi la thất thanh nhìn chằm chằm Lâm Tổng Tiêu Đầu. Lâm Tổng Tiêu Đầu cười khổ, ôn tồn nói. Là do nghĩa nữ của ta nhiều chuyện, nói với Tiểu Điệp là ngươi tới tìm nàng, kết quả là Tiểu Điệp tự mua dây buộc mình đi gặp ngươi, nhưng bệnh của nàng, nhiều năm nay ta mời rất nhiều người đến chữa trị nhưng vẫn không chuyển biến tốt. Lục Thất hiểu gật gật đầu, lại nghe thấy Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn nói. Tiểu Diệp là do ta bí mật thu nhận và giúp đỡ, một là nàng có bệnh, hai là nàng xuất thân là con gái của tội thần, ta không thể trêu chọc đến quan trên, Tiểu Điệp vẫn luôn ẩn cư ở Amnico, bởi vì nàng am hiểu đàn cầm. Nghĩa nữ của ta sau khi nghe được thì thường đến gặp Tiểu Điệp. Lục Thất gật gật đầu, cũng đứng lên, thi lễ nói. Thiên Phong hẳn nên gọi ngài một tiếng bá phụ, bái kiến bá phụ. Được rồi, hiền chất ngồi đi. Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn hòa nói. Lục Thất ngồi xuống, Lâm Tổng Tiêu Đầu ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, ôn tồn nói. Thiên Phong, con ta tên là Lâm Khiếu Vân, năm nay 30 tuổi, nghe con ta nói, cháu mặc dù đảm nhiệm chức lữ soái phủ Ung Vương, nhưng lại ở trong đội ngũ đi diệt thổ phỉ. Sắp phải đi tiêu diệt thổ phỉ rồi. Lục Thất gật đầu nói. Đúng vậy. Lâm Tổng Tiêu Đầu dịu dàng nói. Đi tiêu diệt thổ phỉ, đối với cháu mà nói không tốt chút nào, quân lực của phủ Ung Vương, nhất định sẽ bị kiêng kỵ, sẽ bị chủ tướng cố ý chèn ép, cháu chỉ nên chấp hành chớ coi tranh công, có thể bình an quay về là tốt rồi. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Bá phụ dạy bảo, Thiên Phong sẽ ghi tạc trong lòng. Lâm Tổng Tiêu Đầu gật gật đầu, Lục Thất chần chừ một chút, hỏi. Bá phụ. Khiếu Vân huynh là phó điện quân của phủ Ung Vương, chức này rất cao a. Lâm Tổng Tiêu Đầu mỉm cười nhìn Lục Thất, ôn tồn nói. Cháu muốn hỏi, sao Khiếu Vân lại được đảm nhận chức cao như vậy đúng không? Rất đơn giản, Khiếu Vân là cận vệ thân tín của Ung Vương, từng hai lần ngăn chặn thích khách, Ung Vương tất nhiên sẽ trọng dụng. Lục Thất hiểu gật đầu, lại nghe thấy Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn nói. Thiên Phong, ta cho cháu một lời khuyên, sau này phải đề phòng La Trường Sử, không được quá mức tin tưởng. La Trưởng Sử là một người có dạ tâm, cháu sẵn sàng góp sức vì La Trưởng Sử, tuyệt đối không được quên ý lúc nào cũng có thể bỏ rơi cháu. Lục Thất ngẩn ra, suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Bá phụ, Khiếu Vân huynh và La Trưởng Sử hẳn đều góp sức vì Ung Vương. Lâm Tổng Tiêu Đầu lắc đầu, ôn tồn nói. Thế lực của Ung Vương phủ rất phức tạp, Khiếu Vân chỉ là người đứng đầu một bộ phận dược vệ, là người thực tâm ủng hộ Ung Vương, còn La Trưởng Sử trên thực tế là một nhánh quyền lực của Tiêu Thị. Mà bàng tư mã của Ung Vương phủ là người của bệ hạ đấy. Lục Thất gật đầu, lại thấy Lâm Tổng Tiêu Đầu nói tiếp. Thiên Phong, cháu cảm thấy hoàng đế bệ hạ có quyền lực rất lớn sao? Lục Thất ngẩn ra, ôn nhu nói. Tất nhiên là lớn nhất. Lâm Tổng Tiêu Đầu gật đầu, dịu dàng nói. Đúng là lớn nhất, nhưng không phải mạnh nhất là ngũ đại thế gia của Đường Quốc, là Chu Thị, Tiêu Thị, Trương Thị, Vinh Thị và Vũ Văn Thị, ngũ đại thế gia này âm thầm cấu kết để chống lại hoàng đế bệ hạ đấy. Lục Thất ngẩn ra nhìn chằm chằm Lâm Tổng Tiêu Đầu, Lâm Tổng Tiêu Đầu cười cười, ôn tồn nói. Quyền lực của năm đại thế gia này có cả ở trong triều đình, đến quan địa phương, cả ở trong quân cũng có thế lực, ta nói như vậy có lẽ cháu sẽ không tin, nhưng cháu không phải cũng cho rằng tất cả quan viên Đường Quốc đều do hoàng đế bệ hạ bổ nhiệm đấy chứ. Lục Thất gật đầu, lại thấy Lâm Tổng Tiêu Đầu ôn tồn nói. Đúng là do hoàng đế bổ nhiệm, nhưng quan viên tới địa phương rồi cũng sẽ bị thế gia mua chuộc, nếu không bị mua chuộc hoặc sẽ bị mất hết quyền lực, hoặc là bị tiêu diệt. Cháu hẳn sẽ hiểu việc này. Lục Thất giật mình nhìn Lâm Tổng Tiêu Đầu, Lâm Tổng Tiêu Đầu cười cười lại ôn tồn nói. Hoàng đế bệ hạ đối với ngũ đại thế gia đúng là muốn đánh nhưng còn e ngại, không dám công khai vấn tội, bởi vì thế gia nắm trong tay quá nhiều quân quyền của Đường Quốc, quan tướng nắm thực quyền trong quân đa số đều cùng các thế gia có quan hệ nhân đảng trực tiếp hoặc gián tiếp, ở địa phương cũng như vậy. Lục Thất ồ một tiếng gật đầu, lại nghe Lâm Tổng Tiêu Đầu nói tiếp. Hoàng đế bệ hạ không thể công khai thu hồi quyền lực của ngũ đại thế gia. Các thế gia cũng không dám trắng trợn làm chuyện trái luật pháp. Bởi vì giữa các thế gia vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, hoàng đế bệ hạ vẫn là người xác thực có quyền uy tuyệt đối. Chỉ có điều đương kim hoàng đế không giỏi việc cầm quân, mà chuyện xâm phạm biên giới lại khiến cho Đường Hoàng bệ hạ không dám làm suy yếu chiến lược quân đội quá mức, vì thế chỉ có thể một bên duy trì hiện trạng, một bên tiếp tục thi hành quốc sách hưng văn của tiên hoàng, mềm mỏng làm suy yếu lực hiệu triệu của thế gia. Lục Thất gật đầu thụ giáo, lại thấy Lâm Tổng Tiêu đầu nói tiếp. So với đương kim hoàng đế, Ung Vương Điện Hạ cũng bất mãn về tư tưởng bảo thủ lấy văn trị quốc, mà là chủ trương coi trọng cả văn lẫn võ, chủ trương hướng về việc nâng cao thực lực của quân đội như Việt quốc, giải trừ mối lo thống nhất phương Nam về sau. Mà đương kim hoàng thượng lại lo lắng không khống chế được đại tướng thống quân, lo lắng phương Bắc xảy ra binh loạn, cũng lo lắng thực lực của một nước không thể chịu được việc hao tổn của chiến tranh. Lục Thất gật đầu, Lâm Tổng Tiêu đầu ôn tồn hỏi. Thiên Phong, cá nhân cháu cảm thấy chủ trương của đương kim hoàng thượng hay Ung Vương Điện Hạ thích hợp với tình hình Đường quốc hiện nay? Lục Thất ngẩn ra, suy nghĩ một chút ôn tồn nói. Bá phụ, Thiên Phong chỉ là một võ quan, đối với việc trị quốc bình thiên hạ không hiểu biết, bởi vì việc trị quốc cần rất nhiều suy tính. Cá nhân cháu cảm thấy, lúc này chính là thời cơ thống nhất phía Nam, một là quân chủ lực của Chu quốc đang chiến đấu với Yến quốc, mà Hoàng đế Việt quốc nghe nói cũng hoang dâm vô độ, thực lực quốc gia không mạnh. Lâm Tổng Tiêu đầu ồ một tiếng, ôn tồn nói. Hiền chất nói Hoàng đế Việt quốc hoang phí, thực lực quốc gia không mạnh, nhưng sao vẫn còn muốn xâm phạm Đường quốc chúng ta? Lục Thất do dự một chút, dịu dàng nói. Bá phụ, Thiên Phong ở trong quân nghe được một tin, nói Việt quốc sở dĩ xâm phạm Đường quốc, là do Chu quốc phái sứ thần sang thuyết phục. Thiên Phong còn nghe nói, Yến quốc cũng phái sứ thần tới Đường quốc chúng ta thuyết phục liên thủ, nhưng mà bệ hạ cự tuyệt. Lâm Tổng Tiêu đầu sắc mặt khẽ biến, ông nhìn Lục Thất một cái, sau đó thoáng suy nghĩ một chút, một lát sau mới ôn tồn hỏi. Hiền chất cho rằng, đương kim hoàng thượng có nên hợp tác cùng Yến quốc hay không? Lục Thất suy nghĩ một chút nói. Cá nhân Thiên Phong cảm thấy, về lâu về dài thì nên, bởi vì Chu quốc một khi chiếm được Yến quốc, vậy sẽ quay đầu tấn công Đường quốc chúng ta, sử sách có ghi lại, tần diệt 6 nước. Cũng không phải thực lực của Tần quốc mạnh hơn 6 nước, mà là tiêu diệt từng bộ phận thâu tóm từ các nước, mỗi khi chiếm được một nước, thực lực của Tần quốc mạnh lên rất nhiều. Lâm Tổng Tiêu đầu gật gật đầu, ôn tồn nói. Hiền chất giải thích như vậy rất đúng, nhưng đương kim hoàng thượng lại nói, lo lắng sau khi liên minh với Yến quốc, rất có thể làm cho quân chủ lực của Chu quốc chuyển hướng tấn công Đường quốc, khi đó Yến quốc chưa chắc đã giữ lời hứa tiến công Chu quốc. Đương kim hoàng đế nghĩ rằng không nên khởi binh, mà cố gắng dùng văn hóa ổn định đất nước. Quyển 2 chương 70, Tần Hạo. Lục Thất nghe xong im lặng, hắn không hiểu được kiến giải của Hoàng đế bệ hạ, bây giờ đang loạn lạc, tăng cường binh lực và bắt được thời cơ chiến đấu mới có thể nắm được quyền chủ đạo. Cách giải thích của Đường Hoàng chỉ là cầu bình an, nhưng cách thống trị của Đường Hoàng cũng không thể nói là sai, khởi binh công phạt đúng là dễ dàng tạo cơ hội cho quan tướng nắm đại quyền bành trướng thế lực. Hơn nữa phí hao tổn cho chiến tranh cũng rất lớn, cho dù là thắng hay bại cũng sẽ khiến một nước hao hết quốc lực, dân chúng gặp họa. Trừ phi có thể liên tục thắng để lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhưng trong chiến đấu, ít nhất có một nửa sẽ rơi vào thế cục giằng co, quân lực của Việt quốc so với Đường quốc cũng không phải yếu hơn nhiều lắm. Xem ra cách nghĩ của Hiền chất với cách nghĩ của bệ hạ khác biệt. Lâm Tổng Tiêu đầu ôn tồn nói. Lục Thất cả kinh, lập tức lắc đầu nói. Bá phụ hiểu lầm rồi, cá nhân Thiên Phong cho rằng, cách nghĩ của Hoàng đế bệ hạ và Ung Vương Điện Hạ đều có điểm lợi điểm hại, hơn nữa đạo trị quốc, Thiên Phong kiến thức nông cạn, không thể nhìn toàn diện. Vì vậy nói lung tung về quốc sự. Lâm Tổng Tiêu đầu gật đầu, lại mỉm cười nói. Hôm nay hiếm khi gặp nhau, Hiền chất có đồng ý ở lại ăn bữa cơm không? Lục Thất vừa nghe, khéo léo từ chối. Bá phụ, Thiên Phong còn chuyện chưa làm xong, hôm khác lại đến thăm bá phụ. Lâm Tổng Tiêu đầu mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói. Cũng được, xem ra Hiền chất cũng mệt mỏi rồi. Nam. Tiễn Lục Thất đi, Lâm Tổng Tiêu đầu quay lại sảnh, trong sảnh có một thanh niên áo lam đang đứng, thanh niên khuôn mặt chữ điển. Khí chất oai hùng hiên ngang, nếu Lục Thất thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc, người thanh niên kia không ngờ chính là một trong những đội trưởng thống binh dưới trướng của hắn, tên là Tần Hạo. Không thể nghĩ ra đại nhân lại có quan hệ với Lục đại nhân này. Tần Hạo nhã nhặn nói. Không gọi là thân thiết, nhưng nghe lời ngươi nói thì đây cũng là một nhân vật. Lâm Tổng Tiêu đầu vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, người này rất biết lôi kéo lòng quân, có sự quyết đoán của người làm đại sự, hơn 1 vạn lượng bạc, rộng rãi đưa đi, hơn nữa còn cho đi như điều tất nhiên. Làm cho người khác có được bạc trong lòng rất thoải mái, người này võ thuật cũng rất giỏi, chỉ sợ không thua Khiếu Thiên đại nhân mấy. Tần Hạo hòa nhã đáp. Lâm Tổng Tiêu đầu gật đầu như thoáng suy nghĩ một chút, một lúc sau, Tần Hạo lại nói. Đại nhân, người này chưa chắc chung với triều đình Đường quốc, không bằng dùng tiền bạc mua chuộc về. Lâm Tổng Tiêu đầu nhìn Tần Hạo một cái, ôn tồn nói. Có thể nhận ra, ngươi có ấn tượng rất tốt đối với Lục Thiên Phong. Tần Hạo không ngờ gật đầu nói. Đúng là rất tốt, người này là một tướng tài. Nếu có thể mang theo trọng binh cho chúng ta quy hàng, sau này công lao của chúng ta mới càng hiển hách. Lâm Tổng Tiêu đầu gật đầu, ôn tồn nói. ta phái người đến huyện Thạch Đại, bối cảnh của Lục Thiên Phong rất đơn giản, phải nói hắn hôm nay vẫn chưa bị bất cứ thế lực nào lôi kéo. Nếu như ta kéo hắn vào, có thể có khả năng bảy phần, nhưng chúng ta không thể khinh thường làm hỏng chính sự, còn về việc lôi kéo, tốt nhất để sau khi làm xong việc của ông Vương. Đến lúc đó mới lôi kéo, chỉ sợ không dễ. Tần Hạo bác bỏ nói. Lâm Tổng Tiêu đầu mỉm cười, dịu dàng nói. Sẽ không biến thành khó khăn, trong tay ta có một điều vướng bận mà Lục Thiên Phong không thể bỏ qua. Tần Hạo ngẩn ra, lại nghe thấy Lâm Tổng Tiêu đầu nói. Bây giờ không thể làm phức tạp lên, ngươi cứ ủng hộ Lục Thiên Phong hết mức đi. Vâng, thuộc hạ hiểu. Tần Hạo đáp ứng. Nam. Lục Thất rời khỏi Tiêu cục Long Uy, hắn mang sự cảnh giác rời khỏi, hắn biết Lâm Tổng Tiêu đầu không phải chỉ đơn thuần là người đứng đầu một tiêu cục, rất có thể là một lực lượng âm thầm trợ giúp Ung Vương, nhưng cũng có thể là người của hoàng đế, hoặc là một quân cờ của thế gia. Hắn bây giờ kiêng kỵ nhất chính là dính vào việc tranh đấu quyền lực ở kinh thành, xa vào quá sâu, hắn không muốn trở thành một quân cờ để người khác bài bố, hắn chỉ ước gì có thể rời khỏi kinh thành, đi làm huyện úy hộ quân phiêu lưu không lớn kia. Trở về Tú Trang, Lục Thất sống yên ổn vui vẻ hai ngày, trong hai ngày này Lâm Tiểu Điệp cũng không trở về, nhưng đã biết việc bị lừa dối, trong lòng hắn có chút không vui, nhưng lại không ghét hận Lâm Tiểu Điệp, chỉ có điều trong lòng không hề lo lắng như trước nữa. Mặt trời lên cao, A Hồng tới hậu viện, quấy giày Lục Thất đang thường thề, mang đến một phong thư, Lục Thất mở ra, bên trong có một phần là công văn quân lệnh của Ung Vương Phủ, lệnh cho hắn hộ tống thiếu phu nhân Tiêu Phủ xuất hành, cùng một phong thư có chữ viết xinh đẹp kêu hắn đến cửa thành đông chờ. Lục Thất nhìn kỹ quân lệnh, phát hiện quan ấn không ngờ lại là ấn của điện quân dực vệ của Phủ Ung Vương, hắn nhíu lông mày, phần quân lệnh này đúng là có phần vượt quyền. Thực tế, hắn là lữ soái phủ quân Phủ Ung Vương, quan trên lãnh đạo trực tiếp nên là Tư Mã Phủ Ung Vương, nhưng điện quân Phủ Ung Vương đối với hắn mà nói cũng là quan trên, cũng có quyền ra lệnh cho hạ quan như hắn, làm chút chuyện hộ vệ bình thường. Tuy rằng quân lệnh có vượt quyền, Lục Thất lại có thể giả bộ hồ đầu nghe lệnh làm việc, trong lòng của hắn nguyện ý làm hộ hoa sứ giả của mỹ nhân Tiểu Phước. Hơn nữa hắn còn có chuyện muốn nhờ, lưu luyến không rời chào tạm biệt các mỹ nhân ở Tu Trang, Lục Thất thay đổi quần áo, lấy quân đao đi về phía cửa thành đông. Tới cửa đông, lập tức có một nam nhân trung niên tới gọi hắn, hắn đi theo, bằng kiến thức của người luyện võ, nhìn ra được người nam trung niên thân thể rất bình thường, đi ra khoảng 100 mét, thấy một chiếc xe ngựa có rèm che cũ đơn độc, người trung niên mở cửa xe, để cho Lục Thất lên xe, ý thì ngồi ở trước làm phu xe. Lục Thất vừa vào xe liền ngửi được một mùi thơm làm cho hắn ngây ngất. Hắn cũng nhìn thấy trong xe có một nữ nhân đang ngồi, nữ nhân mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, trên đầu có đội mũi, còn có khăn che khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp dịu dàng. Cách ăn mặc của nữ nhân khiến cho Lục Thất nghi hoặc, hắn mới ngồi đối diện với nữ nhân, nhận ra đúng là thiếu phu nhân Tiêu Phủ, hắn dịu dàng hỏi. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Huynh biết ta gọi là Tiểu Phước, sau này cứ gọi ta Phước Tiểu Thư được không? Nữ nhân không đáp lại ngược lại dịu dàng đưa ra yêu cầu. Lục Thất ngẩn ra, cười yếu ớt gật đầu nói. Ta đồng ý sau này gọi cô là Phước Tiểu Thư. Tiểu Phước gật đầu, dịu dàng nói. Ta phụng mệnh ra khỏi thành đi làm chút chuyện, cảm ơn huynh đồng ý hộ vệ cho ta. Lục Thất hơi giật mình, dịu dàng nói. Không cần cảm tạ, ta đến là do quân lệnh. Quân lệnh kia huynh có thể không làm theo, huynh là phủ quân không phải dực vệ. Tiểu Phước dịu dàng nói trắng ra, nói rõ bản chất quân lệnh. Lục Thất cười cười, ôn nhu nói. Cô không xin được quân lệnh của Tư Mã Phủ Ung Vương sao? Không xin được. Tư Mã Phủ Ung Vương thực ra là người của Đường Kim Hoàng thượng đấy, hóa ra Tư Mã Phủ Ung Vương sớm đã bị điều đến biên cương xa xôi nhậm chức, sau đó ở biên cương bị ám sát. Đường Kim bệ hạ bề ngoài là một người từ bi lương thiện tin Phật, nhưng thực ra thích nhất là mưu hại người khác. Tiểu Phức khó chịu đáp lại. Lục Thất cho mày, ôn tồn nói. Cô không nên nói những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, bệ hạ là hoàng đế, nếu hoàng đế thực sự nhân từ thì hậu quả chính là trở thành một hôn quân. Tiểu Phức ngẩn ra, dịu dàng nói. Giải thích của huynh đúng là rất minh bạch, chẳng qua bệ hạ hiện nay, quá mức thù hận Ung Vương. Lục Thất lắc đầu, ôn nhu nói. Không nên nói nữa, ta không muốn rước lấy tai họa lên người. Tiểu Phước gật đầu, dịu dàng nói. Ta mời huynh đến một là làm hộ vệ, ngoài ra còn có một việc muốn nhờ huynh. Lục Thất ngẩn ra, cười yếu ớt nói. Thật may quá, ta cũng có chuyện muốn nhờ cô. Tiểu Phước ngẩn ra, dịu dàng nói. Huynh có chuyện muốn cầu ta, vậy huynh nói trước đi. Lục Thất nói chuyện Kim Trúc muốn nương nhờ. Tiểu Phước nghe xong dịu dàng nói. Huynh đúng là rất thú vị, không ngờ lại cầu ta chuyện như vậy, Kim Trúc kia tín nhiệm huynh như vậy, rõ ràng là muốn nương nhờ huynh rồi, huynh để cô ấy nhập tịch là được rồi, làm gì phải phức tạp như vậy. Ta cũng không muốn làm phức tạp lên, chỉ có điều người lừa gạt Kim Trúc là Ngô Lão gia ở kinh thành được xưng tụng là thần bộ, đó là một nhân vật rất tà ác có thế lực đen ở kinh thành. Trà các và quán rượu nếu muốn tiếp tục kinh doanh, không thể ở bên ngoài trở mặt với tên họ Ngô, cho nên Kim Trúc tạm thời không thể nhập vào hộ tịch của ta. Lục Thất ôn tồn giải thích. Tiểu Phước gật đầu, dịu dàng nói. Được, ta đáp ứng với huynh, trở về sẽ chấp nhận để Kim Trúc đến làm bạn với ta. Lục Thất cười yếu ớt nói. Ta rất cảm ơn cô nói chuyện của cô đi. Tiểu Phước gật đầu dịu dàng nói. Chuyện của ta khó hơn rất nhiều, ta cũng cần huynh giúp ta thuyết phục vài người luyện võ. Lục Thất ngẩn ra, dịu dàng nói. Thuyết phục người luyện võ? Là luận võ sao? Không phải là luận võ, mà là cho huynh đến gặp một số người, lúc gặp, huynh cần tự xưng là phong kỵ lệnh chủ. Tiểu Phước ôn nhu trả lời. Phong kỵ lệnh chủ? Cô để ta gặp người trong giang hồ sao? Lục Thất kinh ngạc nói. Quyển 2 chương 71, nói truy hệ nở trong xe, 1. Cái gọi là hiệp sĩ giang hồ, là một thân phận hợp pháp của người luyện võ, địa vị của những người luyện võ kia giống như nhân vật trong tiêu cục, có khi sẽ tạo thành một bang hội. Giống như Vương Cầm Nhi bây giờ, cũng có thân phận là hiệp sĩ giang hồ, có thân phận hợp pháp được đi ra ngoài ngao du, nhưng có rất nhiều hiệp sĩ giang hồ thực ra là thổ phỉ. Có bang hội tổ chức của người luyện võ, người đứng đầu xưng là lệnh chủ, đường chủ và tiêu đầu. Mà những thổ phỉ tụ hợp lại, thường xưng là sân chủ, trại chủ, cũng có một ít xưng là đại vương, nhưng phần lớn những người xưng là đại vương thường sẽ không được triều đình dung thứ, không tiếc bất cứ gì để diệt trừ, cho nên bọn cướp nhỏ sẽ không vì hư danh mà tự rước họa vào thân. Thật ra Lục Thất cũng không biết nguyên nhân dẫn đến lần tiêu diệt thổ phỉ này. Sở dĩ đường hoàng cho một lượng lớn quân đội đi tiêu diệt thổ phỉ như vậy, cũng vì có một mật tấu dâng lên, trong mật tấu có nói thổ phỉ ở vùng ven sông đã được Chu Quốc phong quan, trở thành nguy cơ đối với việc phòng ngự ở Đại Giang, ngoài ra còn có hơn 1000 người lên núi làm thổ phỉ, kỳ thực chính là ám binh mà thế gia nuôi dưỡng. Hoàng đế sau khi nghe xong rất kinh ngạc, khuấy động sự mẫn cảm của y, vì thế từng sách lược liên quan được đưa ra và bắt đầu thực thi. Mà Lục Thất lại vì mua Lý Tuyết Tâm, mới khiến cho Hoàng đế biết đến sự tồn tại của hắn, sau đó mới biết hắn là quan tướng trong quân Hưng Hóa. Đối với Hoàng đế mà nói, cho gọi Lục Thất, nhưng Lục Thất ở trong mắt Hoàng đế, chỉ là một võ quan nho nhỏ, vẫn chưa đến mức phải để trong lòng. Cho dù là người giang hồ, nhưng những người đó đa số là dân chúng lương thiện, là võ vệ mà ta chiêu mộ ở Chỉ Châu. Ta bây giờ gọi những người đó đến phụ cận Kinh Thành, là muốn chính thức lập một bang hội cho bọn họ, gọi là phong kỵ lệnh. Do huynh đảm nhiệm lệnh chủ thống lĩnh bọn họ. Tiểu Phước dịu dàng trả lời. Lục Thất nghe xong cả kinh, vội vàng lắc đầu nói. Không được, ta là võ quan triều đình, nếu làm người đứng đầu một bang hội, như vậy sẽ phạm vào tội mưu đồ tạo phản, ta không làm như vậy được. Huynh làm lệnh chủ sẽ không sao, bởi vì phong kỵ lệnh chỉ là một bang hội nhỏ, ta cũng cần võ uy của huynh, trợ giúp ta quản giáo bọn họ, qua không bao lâu, bọn họ sẽ chính thức trở thành dực vệ phủ Ung Vương. Tiểu Phước ôn nhu giải thích. Trở thành dực vệ phủ Ung Vương. Cô và phủ Ung Vương có quan hệ rất mật thiết sao? Lục Thất kinh ngạc nghi ngờ nói, dực vệ cũng không phải dễ dàng được vào đâu. Sao huynh lại ngẩn ngơ như vậy? Ta là thiếu phu nhân Tiêu phủ, quan hệ giữa Tiêu phủ và phủ Ung Vương, quan viên trong kinh thành không ai không biết. Tiểu Phước giận dỗi phản bác. Lục Thất nghe ngữ điệu hờn dỗi, cười xấu hổ, trong lòng ngược lại có chút buồn bã, thiếu phu nhân Tiêu phủ xưng hô như vậy có phần chói tai, hắn gật gật đầu, lại ôn nhu nói. Sao cô không trực tiếp để những người đấy thành dực vệ? Bởi vì ta muốn những người đó chung với ta, để cho bọn họ thành dực vệ sớm quá, bọn họ cũng sẽ không nghe lời ta nữa, ta cũng cần thời gian để tạo lập quan hệ thân cận đôi bên, cũng giống như huynh thống lĩnh quân vậy, thống lĩnh quân lâu rồi thì tướng sĩ dưới quyền huynh cũng trở thành thân quen với huynh. Tiểu Phước dịu dàng giải thích. Lục Thất ngẩn ra, sau đó gật đầu nói. Cô nói có đạo lý. Nói xong hắn thấy đôi mắt của Tiểu Phước cong cong, vui vẻ mỉm cười, trong lòng hắn có chút khác thường. Không kìm được mỉm cười nói. Nhưng cô để cho ta làm lệnh chủ thống lĩnh bọn họ, như vậy để cho ta thân cận với bọn họ, cô cũng không có lợi gì. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phước nhìn Lục Thất, dịu dàng nói. Ta là một nữ nhân không biết võ, vốn cũng không thể khiến cho những người luyện võ sinh ra lòng kính phục, cho nên ta chỉ có thể mượn võ uy của huynh để phục chúng. Huynh đảm nhiệm chức lệnh chủ, nếu huynh tôn trọng và ủng hộ ta, những người đó tự nhiên cũng sẽ nguyện ý cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Lục Thất nghe xong kinh ngạc. Ánh mắt có chút khác thường nhìn Tiểu Phước, thượng binh phạt nghiêu, biết dùng trí tuệ để nắm vũ lực trong tay, đây mới là vương giả chân chính, có giỏi võ thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể làm việc cho vương giả, nếu như hai bên phản rồi, thì chỉ có thể là một thất phu chỉ có dũng. Cô nói ta nên làm gì? Lục Thất ôn nhu hỏi. Tiểu Phước gật đầu, dịu dàng nói. Lúc gặp mặt, ta sẽ nói huynh là cận vệ của ta, là quan tướng của phủ Ung Vương, những người đó sở dĩ đáp ứng lời chiêu mộ của ta. Gần như cũng là vì có thể có được quan chức, hoặc là trở thành thủ vệ phủ Ung Vương, ta chỉ dám mời những người có xuất thân là dân chúng lương thiện, huynh gặp bọn họ rồi, phải giúp ta quản lý bọn họ thành năm đội, tuyển ra năm kỳ chủ. Lục Thất gật đầu, ôn tồn nói. Không tuyển một phó lệnh chủ sao? Ta không thể giúp cô một thời gian dài thống lĩnh những người kia được. Những người đó cũng chỉ hơn 40 người, để kỳ chủ đứng đầu làm phó lệnh chủ là được. Tiểu Phức dịu dàng trả lời. Lục Thất gật đầu, thầm nghĩ xuất thân lương dân chắc sẽ dễ quản lý, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói. Ở huyện Thạch Đại, ta sở dĩ bị bọn thổ phỉ bắt chính vì đi mời người luyện võ, kết quả trên đường về gặp thổ phỉ, phu xe bị giết. Lục Thất ngẩn ra, ôn tồn hỏi. Sao cô lại đi mời vào ban đêm? Ta là thiếu phu nhân Tiêu phủ, việc chiêu mộ chỉ có thể bí mật tiến hành, ta trên đường đi bị bắt lại, bị chúng mang theo đến Trần gia hành hung, tên thổ phỉ vác ta trong lúc gây án, đột nhiên thoát quần áo của ta đi, dùng chăn bao lấy ta. Tiểu Phức ôn nhu trả lời. Lục Thất gật đầu, ôn tồn hỏi lại. Cô đi làm việc chiêu mộ, chắc là Tiêu phủ không đồng ý. Đúng vậy, Tiêu phủ kiêng kỵ hoàng đế giáng tội, không dám nắm nhiều quyền lực ở huyện Thạch Đại, nhưng ta phải đến định cư ở kinh thành, cần có thế lực trung thành đi theo, cho nên chỉ có thể vội vàng chiêu mộ người luyện võ. Tiểu Phức dịu dàng trả lời. Cô muốn định cư ở kinh thành? Lục Thất kinh ngạc nói. Đúng vậy, phu quân của ta vừa nhận chức quan viên phủ Ung Vương. Tiểu Phức dịu dàng trả lời. Lục Thất bày ra dáng vẻ trí công vô tư gật đầu, lúc sau đột nhiên lại hỏi. Chuyện cô chiêu mộ người luyện võ, phu quân của cô có ủng hộ không? Tiểu Phức im lặng, một lúc sau mới dịu dàng nói. Đó là chuyện nhà ta có thể không trả lời không? Lục Thất gật đầu, dịu dàng nói. Đương nhiên có thể, là do ta quá mạo muội rồi. Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói. Huynh đã cứu ta sẽ nhớ ơn nghĩa của huynh, ta thật lòng hy vọng, sau này huynh và ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Lục Thất im lặng, một lúc sau mới ôn nhu nói. Phức tiểu thư, ta không thể đồng ý với cô. Trên thực tế, ta xem như là người ủng hộ La Tam phu nhân của La Trường Sử. Ngươi nói là ủng hộ La Tam phu nhân, chẳng nhẽ không phải là ủng hộ La Trường Sử? Tiểu Phức cảm thấy quái lạ hỏi. Đương nhiên không phải La Trường Sử, chức vụ của ta ở Phủ Ung Vương, là do La Tam phu nhân xin cho ta, La Trường Sử và La Tam phu nhân ở trong lòng ta mức độ ủng hộ là khác nhau, La Tam phu nhân mới là mạng lưới quan hệ chân chính của ta. Lục Thất ôn tồn nói quan điểm của mình. Tiểu Phức nghe xong thoáng chút suy nghĩ. Một lát sau, Lục Thất dịu dàng nói. Phức tiểu thư, cô và La Tam phu nhân có quan hệ thân cận, ta đây cũng coi như là gián tiếp ủng hộ cô. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức nhìn Lục Thất, chợt lắc đầu, ôn nhu nói. Quan hệ giữa ta với La Tam phu nhân còn chưa đến mức thân thiết, chỉ là ở bên ngoài tôn trọng lẫn nhau. Ta đến kinh thành không có người thân cận nói chuyện, cho nên mới tìm La Tam phu nhân trò chuyện. Ta cảm thấy La Tam phu nhân trong lời nói và việc làm đều có sự phòng bị đối với ta. Các cô hẳn là người có cùng quan hệ với Tiêu thị chứ? Lục Thất kỳ lạ nói. Huyết thống Tiêu thị, trong Tiêu thị cũng có tranh đoạt lợi ích đấy, cũng có thành lũy rõ ràng đấy. Ở Đường quốc Tiêu thị có 4 chi, Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại chỉ là một trong 4 chi thôi, đương nhiên cũng xem như là chi đứng đầu. Mà chính thê của La Trưởng Sử cũng xuất thân Tiêu phủ Thường Châu, cùng với Tiêu phủ ở Trì Châu lúc làm đại sự tiến thoái rõ ràng, còn về việc nhỏ thì đều có thành lũy phân tranh rõ ràng. Tiểu Phức dịu dàng giải thích. Lục Thất gật đầu. Tâm khẽ động, nhất thời hiếu kỳ nói. Phước tiểu thư, lúc ta ở huyện Thạch Đại, ngẫu nhiên nghe được có người nói, Tiêu phủ có nữ nhân làm quý phi trong hoàng cung. Tiểu Phước ngẩn ra, dịu dàng nói. Huynh nói là Tiêu phi nương nương ư? Tiêu phi nương nương 3 năm trước đây bị hoàng đế triệu nhập cung làm phi, Tiêu phi nương nương xuất thân từ Tiêu phủ ở Trì Châu, khi còn ở Tiêu phủ là Tam tiểu thư. Huynh đã từng gặp Tiêu tứ tiểu thư, chính là em gái cùng cha khác mẹ của Tiêu phi nương nương. Lục Thất ngẩn ra, dịu dàng nói. Ta chưa từng nhìn thấy mặt thật của Tiêu tứ tiểu thư. Tiểu Phức gật đầu, dừng một chút mới dịu dàng nói. Huynh còn nghe qua chuyện gì về Tiêu phủ nữa? Lục Thất nghĩ đến muội muội Tiểu Nghiên, tâm tình có chút đi xuống, bị hỏi, mới ôn nhu nói. Không còn gì. Thật không còn gì không? Huynh không nghe nói gì về ta sao? Tiểu Phức dịu dàng truy vấn. Lục Thất ngẩn ra, nhìn Tiểu Phức, chợt mỉm cười, dịu dàng nói. Ta không quản chuyện trong thành, cho nên đối với người và việc của Tiêu phủ ta biết rất ít. Ta không tin. Tiểu Phức ôn nhu bác bỏ, giọng điệu giống như cô gái nóng nảy. Lục Thất nghe xong buồn cười, suy nghĩ một chút mới ôn tồn nói. Ta không lừa gạt cô, ta trở về huyện Thạch Đại cũng không lâu, hơn nữa vì chuyện của muội muội Tiểu Nghiên, ta cũng không muốn chạm đến Tiêu phủ. Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói. Ta tin huynh. Quyển 2 chương 72, nói chuyện trong xe, 2. Lục Thất buồn bã gật đầu, đột nhiên hỏi. Phức tiểu thư, cô có biết con người Vinh Xương thế nào không? Vinh Xương, ta từng hỏi La Tam phu nhân, có hiểu một chút, La Tam phu nhân nói Vinh Sương là một ma đầu, tự cao tự đại, ngông cuồng, tính cách giống hệt Chu Chính Phong, lúc hai người đấy vẫn còn thiếu niên, ác danh ở kinh thành khiến cho rất nhiều người oán hận. Tiểu Phước dịu dàng trả lời. Lục Thất tâm tình trầm trọng gật đầu, lại lo lắng cho hạnh phúc của muội muội, không nghĩ tới Tiểu Phước lại nói. Tiêu Tứ bị hứa gả làm bình thê của Vinh Sương, thực là bất hạnh, Vinh Sương người kia có tật thích hành hạ nữ nhân, thích hành hạ thê thiếp trầm luân trong hoa lạc. Cái gì? Lục Thất sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Phước. Là La Tam phu nhân nói Vinh Sương có cái tật xấu kia, đã khiến cho một bình thê không chịu được sự tra tấn mà tự vẫn, thiếp và nô tỳ tự sát cũng có đến mấy người, cho nên La Tam phu nhân nói Vinh Sương là ma đầu do ác ma chuyển kết thành. Tiểu Phước ngữ khí trầm trọng nhỏ giọng nói. Lục Thất sắc mặt tâm trầm, lại nghe thấy Tiểu Phước dịu dàng nói. Ta cho huynh biết những chuyện này, là hy vọng sau này huynh cẩn thận một chút. Ta nghe nói, lần này tiêu diệt thổ phỉ sẽ chia thành ba đường, mà Vinh Sương lại thống lĩnh một đường. Nghe nói đội quân dưới trướng gã là bốn doanh quân phủ Ung Vương mới được mở rộng. Đến lúc đó huynh làm thuộc hạ của Vinh Sương nhất định phải làm việc khiêm tốn, chớ có nói muội muội của huynh là tỷ nữ của Tiêu Tứ, nếu không huynh sẽ gặp xui xẻo. Lục Thất ngẩn ra, không hiểu nhìn Tiểu Phước, thấy Tiểu Phước cúi đầu, dịu dàng nói. Huynh không biết, Tiêu Tứ sau khi đến kinh thành, đến diện kiến Tiêu Phi nương nương, kết quả Tiêu Phi nương nương chuyển lời tới Vinh gia, muốn hôn ước giữa Vinh gia và Tiêu Tứ được giải trừ, khiến cho Vinh gia phiền não vô cùng. Cũng không chịu chủ động giải trừ hôn ước, mà Tiêu gia bên này cũng xấu hổ trầm mặc không làm gì. Lục Thất nghe xong sửng sốt, một lát sau, lại nghe thấy Tiểu Phước dịu dàng nói. Tiêu Tứ là một cô gái có chủ kiến, có thể là do nàng ấy cầu xin Tiêu Phi nương nương, nếu không Tiêu Phi nương nương tuyệt đối không dám làm náo loạn mối quan hệ thông gia giữa các thế gia. Lục Thất gật đầu, ôn nhu nói. Theo cô thì việc giải trừ hôn ước có được không? Khó mà nói, vấn đề kia liên quan đến thể diện và ích lợi của hai thế gia. Tiêu gia và Vinh gia cũng sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Tuy nhiên Đường Hoàng lại vẫn không biểu hiện gì, như vậy chứng tỏ Hoàng đế bệ hạ ủng hộ việc giải hôn, nếu không sẽ bác bỏ lời nói của Tiêu Phi nương nương, bởi vì Tiêu Phi nương nương truyền lời là không hợp với lễ pháp. Tiểu Phước ôn nhu trả lời. Lục Thất gật gật đầu, lại nghe thấy Tiểu Phước dịu dàng nói. Huynh không nói, Vinh Sương chắc sẽ không biết xuất thân của tỷ nữ của Tiêu Tứ, huynh nhất định phải dặn dò kỹ thuộc hạ, không được truyền đi. Lục Thất gật đầu, cảm thấy cảm kích. Ôn hòa nói. Cảm ơn cô. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phước cong cong, Lục Thất nhìn thấy tâm tình vui vẻ, thuận miệng hỏi. Sao việc tiêu diệt thổ phỉ lại chia thành ba đường? Nghe nói, chủ yếu là cho Chu Chính Phong tích lũy công trạng, cho nên Chu Chính Phong là chủ soái, Vinh Sương là tư mã hành quân thống lĩnh tân quân của Phủ Ung Vương. Còn có một đường là hữu quân lang tướng, nguyên là võ lâm lang tướng thủ vệ hoàng cung, người này nghe nói là thống lĩnh tân kinh quân. Tiểu Phước ôn nhu trả lời. Lục Thất hiểu rõ gật đầu. Lại quay đầu, ôn tồn hỏi. Bây giờ đang đi đâu? Đang đến Trấn Thạch Tiểu, chắc là sẽ nhanh thôi. Tiểu Phước mềm mại trả lời. Lục Thất gật gật đầu, hai người im lặng một lúc, Tiểu Phước chợt ôn nhu hỏi. Nghe nói, huynh từng cầu thân Chu Nhạn Nhi. Lục Thất ngẩn ra nhìn Tiểu Phước, trong lòng cảm thấy Tiểu Phước rất giống sư tỷ, hẳn mỉm cười nói. Đúng là từng cầu thân, nhưng Chu Tiểu Thư không thích võ quan như ta. Huynh bị cự tuyệt rồi, huynh có hận nàng ấy không? Tiểu Phước dịu dàng hỏi. Lục Thất lắc đầu. Dịu dàng nói. Không hận, ta ngược lại cảm thấy kính trọng, Chu Tiểu Thư tâm địa thiện lương, lúc tỷ nữ của nàng rời đi gả cho ta làm vợ, nàng ấy chẳng những không oán hận, mà còn tặng cho vận nhi của hồi môn để gả đi. Tiểu Phước bất ngờ ồ một tiếng, gật đầu nói. Nàng ấy làm như vậy, đúng là rất hiếm thấy. Lục Thất gật gật đầu, nhưng trong lòng lại bị gợi lại chuyện buồn, hắn thở dài nói. Cũng không biết trong nhà thế nào rồi, ta đến kinh thành, vốn chỉ làm nhiệm vụ hộ tống đơn giản. Nhưng bây giờ không ngờ lại hãm sâu vào khó trở về. Con người đều hướng về chỗ cao, huynh có thể đảm nhiệm chức lữ soái phủ Ung Vương, hẳn sẽ có tiền đồ hơn, chẳng nhẽ huynh thật sự nguyện ý trở về huyện Thạch Đại, làm cái chức huyện úy hộ quân mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Huynh nên biết, nếu huynh bị mất chức huyện úy ở huyện Thạch Đại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Tiểu Phước dịu dàng bác bỏ. Lục Thất đương nhiên không thể nói, hắn được Đường Hoàng đặc biệt ban cho chức huyện úy hộ quân, bây giờ chỉ cần lại bộ không bãi miễn hắn. Thứ sử Trì Châu tất nhiên không có quyền bãi miễn hắn, chỉ có thể xin lệnh bãi miễn từ lại bộ. Mà hắn là được Đường Hoàng đặc biệt ban cho, lại bộ cho dù là thấy tấu của thứ sử, cũng không dám chỉ vì việc nhỏ mà mạo phạm Long Nhan. Nói cách khác sau này chỉ cần Lục Thất làm việc thỏa đáng, chức huyện úy hộ quân ở huyện Thạch Đại, sẽ luôn là chức quan của hắn. Hậu quả ta biết, ta cũng nguyện ý tiếp nhận chức lữ soái phủ Ung Vương, chỉ là ta vốn cho rằng có thể về huyện Thạch Đại đóng quân, nào ngờ phải đi tiêu diệt thổ phỉ. Chuyện tình tiêu diệt thổ phỉ này, không biết sau này sẽ biến thành thế nào. Lục Thất nuối tiếc nói. Phủ quân của phủ Ung Vương quay về huyện Thạch Đại đóng quân ư? Cách nghĩ của huynh và La Tam phu nhân quá khờ khạo rồi. Đương kim hoàng thượng quan tâm nhất chính là biến động của quân đội, huynh muốn về đóng quân ở huyện Thạch Đại là chuyện không có khả năng xảy ra. Khả năng lớn nhất sau này chính là huynh sẽ bị điều đến vùng biên cương đóng quân làm tướng trấn thủ, còn về phần là nơi giàu có hay nghèo khổ, còn phải xem vận may của huynh rồi. Tiểu Phức lắc đầu ôn nhu nói. Lục Thất vẻ mặt trầm trọng gật đầu, kết quả như vậy thật ra hắn cũng từng nghĩ đến, chỉ có điều trong lòng không nguyện ý tiếp nhận, lại thấy Tiểu Phức mềm nhẹ nói. Nói chút chuyện nhẹ nhàng đi, chị dâu của huynh là Chu Nguyệt Nhi phải không? Lục Thất ngẩn ra nhìn Tiểu Phức, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Chu Nguyệt Nhi là họ hàng của thế gia Chu Thị đấy, chỉ có điều cách nhánh chính của tộc vẫn còn xa. Tiểu Phức nói. Không phải chứ. Lục Thất kinh ngạc hoài nghi nói. Đúng là sự thật, nếu không huynh đệ của Chu Nguyệt Nhi sao có thể làm quan viên, huynh trưởng của Chu Nguyệt Nhi ở kinh thành là giám sự kho vũ khí, quan giai nho lâm lang. Đệ đệ của Chu Nguyệt Nhi ở trong quân Ninh Quốc tiết độ quân, là một đội trưởng trong tiết độ sứ nha quân, quan giai bổi nhung giáo úy. Tiểu Phức dịu dàng nói. Lục Thất kinh ngạc gật đầu, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói. Nhạc phụ của huynh trưởng huynh là người ngay thẳng, cho nên xa cách với nhanh chính, nếu không có thể mượn lực để có được quan chức, thấp nhất cũng có thể làm phó quan của một châu. Lục Thất ngẩn ra, hoài nghi nói. Có thể làm phó quan của một châu? Không thể nào, Chu Kỳ Lao ở Vọng Giang bảo muốn có được chức quan, còn phải đi cầu thứ sử đại nhân của Chỉ Châu cơ mà. Huynh nói là Chu Kỳ Lão, là người có quan hệ xa hơn nhiều với nhánh chính Chu Gia, căn bản không thể so sánh được với phụ thân của Chu Nguyệt Nhi. Nhánh chính của Chu Gia có phân gia lớn nhỏ, phụ thân của Chu Nguyệt Nhi có thể nhập vào dòng nhỏ, nói cách khác, nhánh chính thừa nhận phụ thân của Chu Nguyệt Nhi có quan hệ. Chính bởi vì là dòng nhỏ, huynh đệ Chu Nguyệt Nhi mới được nhánh chính để mắt tới, mới cho bọn họ thành một phần lực lượng trong Chu Gia. Chỉ có điều, chức quan của hai huynh đệ quá nhỏ, lại không thân cận với những quyền thần của Chu Gia. Cho nên bọn họ vẫn lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, không thể quan tâm đến huynh trưởng của huynh, đương nhiên càng không có khả năng giúp huynh. Tiểu Phức ôn nhu giải thích. Lục Thất nghe xong gật đầu, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói. Vì sao ta lại nhắc đến Chu Nguyệt Nhi, huynh hiểu không? Lục Thất ngẩn ra, sau đó nói. Ý của cô là, ta hẳn nên đi gặp chị dâu. Huynh đúng là không ngu ngốc, nhưng lại có chút không hiểu sự đời, nếu huynh làm quan, vậy nên tự giác chủ động đi tìm hiểu giao kết. Huynh và huynh trưởng của huynh nên đi bái kiến huynh trưởng của Chu Nguyệt Nhi, để cầu kết quan thế. Sau khi kết quan thế rồi, các huynh mới có thể ăn ý với nhau, lúc huynh có cơ hội, có thể để bạn huynh trưởng của Chu Nguyệt Nhi, ngược lại ý cũng có thể giúp huynh. Ít nhất lúc có tin tức gì, ý có thể thông báo cho huynh, chức quan ở kinh thành cho dù nhỏ, cũng quen biết rất nhiều thế lực trong mạng lưới quan lại đấy. Tiểu Phức ôn nhu chỉ giáo. Lục Thất thụ giáo gật đầu, ôn tồn nói. Ta và huynh trưởng sẽ đến tiếp kiến, chỉ là ngại đi lĩnh bợ. Nịnh bợ, y hẳn nên nịnh bợ huynh mới đúng, huynh dù sao cũng là doanh tướng thống quân rồi, sau này có thể đi làm tướng trấn thủ một địa phương. Lúc đó, huynh có thể cầu La Trường Sử, để huynh trưởng của Chu Nguyệt Nhi đến làm quan huyện của nơi huynh đóng quân, khi đó các huynh có thể hỗ trợ lẫn nhau, đều có được lợi ích lớn. Tiểu Phức mềm giọng nói. Lục Thất nghe xong cảm thấy quái lạ nhìn Tiểu Phức, dịu dàng nói. Sẽ không đơn giản như câu nghĩ chứ, ta nếu như đến trấn thủ vùng biên cương, nơi đó khẳng định là một nơi nguy hiểm. Thậm chí là nghèo khó, đến làm quan chức ở chỗ đó, còn không bằng ở kinh thành. Tiểu Phức nghe xong lại lắc đầu, dịu dàng nói. Đúng là do huynh không hiểu mới nói như vậy. Sao huynh lại muốn trở về huyện Thạch Đại, chẳng phải là bởi huyện Thạch Đại có thế lực của huynh ư, ở huyện Thạch Đại huynh có thể nắm trong tay rất nhiều chuyện. Còn vì sao huynh lại không muốn ở kinh thành, là bởi vì huynh bị chèn ép, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đến lời nói và hành động, ta nói có đúng không? Quyển 2 chương 73, nói chuyện trong xe, 3. Lục Thất kinh ngạc nhìn Tiểu Phức, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức cong cong, nàng dịu dàng nói. Cùng một đạo lý, chỉ cần không phải hạ người yếu đuối vô năng, tiểu quan ở kinh thành khát vọng nhất chính là được về địa phương. Cho dù là tới địa phương nghèo khó, cũng có quyền lực cao cao tại thượng, còn về chuyện biên cương nhiều nguy hiểm, đối với quan văn mà nói, đánh mất thành trì cũng không bị trọng tội gì, nếu giữ được thành trì, ngược lại còn lập công lớn. Lục Thất ồ một tiếng gật đầu, ôn tồn nói. Kiến thức của cô khiến cho ta khâm phục. Huynh là người vừa mới bước chân vào quan trường, tất nhiên là không hiểu rõ quan trường, chờ qua vài năm nữa, huynh sẽ cực kỳ lão luyện. Tiểu Phức ôn nhu nói. Lục Thất cười không nói, một lúc sau, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói. Huynh ở kinh thành, chỉ muốn dựa vào việc buôn bán của cửa hàng của Kim Trúc thôi sao? Lục Thất ngẩn ra, ôn nhu nói. Không phải, tiền lời của cửa hàng Kim Trúc ta chỉ lấy có một phần, ta tính bố trí một cửa hàng độc quyền kinh doanh giấy, nếu có khả năng, ta cũng muốn mở một tiệm thuốc. Mở tiệm thuốc, nếu như huynh mở tiệm thuốc, có bằng lòng hợp tác với ta không, ta cũng muốn mở một tiệm thuốc ở Kinh Thành. Tiểu Phước dịu dàng nói, đương nhiên là có thể, tiệm giấy ta cũng đồng ý hợp tác với cô, tiền vốn của ta không nhiều. Lục Thất cười dịu dàng nói, một lời đã định, mấy ngày nữa ta sẽ lập khế ước với huynh. Tiểu Phước mềm mại nói, Lục Thất gật gật đầu, suy nghĩ một chút, ôn tồn nói, Phước tiểu thư, chuyện riêng của cô ta không nói nhiều nữa, nhưng chúng ta cũng coi như là thân quen, ta cảm thấy, cách cô chiêu mộ người luyện võ không thể thực hiện được. Tiểu Phước ngẩn ra nhìn Lục Thất, ôn nhu hỏi, vì sao? Cách làm của cô hẳn là nghĩ chiêu mộ hiền sĩ, muốn dùng thành ý và ích lợi để có được trợ lực, phương pháp thì chính xác, nhưng lại dùng sai người rồi. Người luyện võ bây giờ tâm tính đa số rất thực tế, bọn họ đến là vì trục lợi, cũng sẽ dễ dàng vì lợi ích mà thay đổi. Cho nên sau này cô nuôi quân nghìn ngày, chưa hẳn có thể dùng cho một thời cơ. Muốn đạt được sự ủng hộ của người luyện võ, chính là phải dùng đến ba chữ ân, uy, nghĩa, cô suy nghĩ một chút, cách làm của cô đúng được mấy chữ. Lục Thất ôn tồn giải thích. Tiểu Phước im lặng, một lúc sau, Lục Thất dịu dàng nói. Cô căn bản đến một chữ cũng không có, sự chủ động chiêu mộ của cô, nếu chỉ là mời một người, vậy người kia sẽ bị sự thành tâm của cô cảm động, sẽ tự giác tạo thành một loại cảm giác mang ơn. Cô chiêu mộ người người, ai cũng sẽ cho rằng chỉ là có tác dụng, tâm của bọn họ cũng chỉ là vì lợi ích mà đi theo cô. Lại nói chữ uy, nếu như cô không thể để cho bọn họ làm quan lâu dài được, bọn họ căn bản sẽ không kính phục cô. Cho dù dùng ta để trấn áp bọn họ một thời gian, nếu một thời gian dài không nhìn thấy, uy cũng biến mất. Còn về chữ nghĩa, cô lại càng không có, chỉ có từng cùng nhau trải qua chiến đấu sinh tử, mới có thể từ trong máu tanh có được tình nghĩa chân chính. Tình nghĩa chân chính, cũng không phải chỉ uống rượu vài lần, cho nhiều lợi ích hơn mà có thể có được. Tiểu Phước gật đầu, mắt nhìn Lục Thất, dịu dàng nói. Huynh nói không sai, nhưng ta cần có thế lực ủng hộ, ta cũng cần có được dực vệ ở phủ Ung Vương nghe lệnh ta. Lục Thất lắc đầu nói, ta đây thực sự không thể giúp cô. Tiểu Phước cúi đầu, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Thất, ôn nhu nói. Vậy huynh nói xem ta nên làm thế nào? Để những người đó trở về sao? Lục Thất ôn tồn nói, đề nghị của ta chính là thà ít mà tốt, cô đến gặp những người đó, nói tạm thời không thể giúp bọn họ trở thành dự vệ, chỉ có thể chờ cơ hội, chỉ có thể để bọn họ thành hộ vệ. Sau này ở kinh thành hộ vệ cho cô những lúc xuất hành, cùng với bảo vệ hàng hóa. Nếu đồng ý ở lại làm hộ vệ, mỗi người một tháng lương là 30 lượng bạc, nếu không đồng ý làm hộ vệ, có thể quay về huyện Thạch Đại chờ. Tiểu Phước nghe xong gật đầu, Lục Thất lại dịu dàng nói. Như vậy những người đồng ý ở lại, đa số đều là những người thật tâm đi theo cô. Tiểu Phước gật gật đầu, suy nghĩ một chút ôn nhu nói. Ta nghe lời huynh. Lục Thất ngẩn ra, trong lòng cũng có chút khác thường, hắn mỉm cười gật gật đầu với Tiểu Phước. Tiểu Phước cũng nhìn hắn, chợt dịu dàng nói. Có một gia kỹ tên là Hình Lan. Thật sự đã chết rồi sao? Lục Thất ngẩn ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu Phước, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phước bình tĩnh nhìn hắn, hai người nhìn nhau giây lát, Tiểu Phước dịu dàng nói. Trong số những người ta chiêu mộ có cha và huynh trưởng của Hình Lan. Lục Thất ồ một tiếng, cười cười ôn tồn nói. Chưa chết, nhưng trở thành nữ nhân của huynh trưởng ta, bọn họ ở cùng nhau rất hòa hợp. Tiểu Phước bình tĩnh nhìn Lục Thất, mềm nhẹ nói. Ta vẫn nghĩ là huynh sẽ phủ nhận. Lục Thất cười cười, ôn nhu nói. Ta cảm thấy. Cô sẽ không hại ta, bởi vì cô đối với ta không có sự cảnh giác. Tiểu Phước gật gật đầu, dịu dàng nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của huynh, Hình Lan nếu như không chết, ta ít nhất có thể giữ lại được hơn 10 người. Có 9 người là do cha và huynh trưởng của Hình Lan giúp ta mời được đấy. Điều kiện là ta phải cứu nữ nhi của y, chỉ là lúc ta cho người đến chỗ Triệu huyện thừa đòi người. Không nghĩ lao cáo giả kia lại nói dối Hình Lan đã ở Kinh Thành, sau đó không ngờ lại cho huynh đưa người đi. Sau này lao cáo giả ấy bị giết. Có phải là do huynh giết không? Lục Thất bình tĩnh lắc đầu, dịu dàng nói. Ta không biết thuật phân thân, hơn nữa, sao ta phải giết Triệu huyện thừa? Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phước nhìn hắn một cái, dịu dàng hỏi. Sao huynh lại để Hình Lan giả chết? Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói. Bởi vì huynh trưởng ta thích Hình Lan, hơn nữa cũng vừa vặn có thổ phỉ đến cướp. Sau khi ta thuyết phục được Hình Lan lại nói cho ta biết, Triệu huyện thừa truyền lệnh cho nàng phải giết ta. Tiểu Phước gật gật đầu, dịu dàng nói. Sự tồn tại của huynh ở huyện Thạch Đại, tất nhiên là ảnh hưởng đến việc thống trị địa phương của Lao ta, nhưng nguyên nhân thực sự khiến Lao ta muốn giết huynh, huynh có thể không biết. Nguyên nhân thực sự. Lục Thất kỳ quái nhìn Tiểu Phước nói. Nguyên do thực sự chính là Tiêu Phủ. Huynh ở huyện Thạch Đại thực sự có quyền thế, nhưng cho dù có quyền thế hơn nữa, Triệu huyện thừa vẫn có thể áp chế huynh. Bởi vì sau lưng Lão ta chính là công bộ thị lang, sâu hơn nữa còn có Chu thị thế gia. nhưng muội muội của huynh là tỷ nữ hồi môn của Tiêu tứ, cho nên lão ta cố kỵ tiềm lực quan thế của huynh, sợ huynh sau này được Tiêu gia và Vinh gia ủng hộ. Tiểu Phức ôn nhu giải thích. Lục Thất nghe xong sợ hãi, một hồi lâu sau mới ôn nhu nói: lão ta cũng nghĩ quá xa rồi. Nếu như không nghĩ xa, lão ta sao có thể có thực quyền thống trị huyện Thạch Đại hơn 30 năm, huyện Thạch Đại có Tiêu phủ ở đó, nhưng lão ta vẫn có thể một tay che trời. Sự tồn tại của huynh ở huyện Thạch Đại, nếu như không can dự vào chuyện của huyện, thì lão ta có thể sẽ tha cho huynh, dù sao lão ta cũng không nghĩ bọn trộm cướp lại hung hăng ngang ngược như vậy. Nhưng là huynh lại tỏ ra quá mạnh mẽ, cứng rắn ủng hộ Vương chủ bộ, dưới tình hình như vậy, một ngày huynh rời khỏi huyện Thạch Đại, cũng thành một thế lực ủng hộ Vương chủ bộ. Tiểu Phức dịu dàng nói. Lục Thất gật gật đầu, sự thật cũng đúng như những điều lão ta nghĩ, lại nghe thấy Tiểu Phức ôn nhu nói: ta nhắc nhở huynh một câu, Vương chủ bộ là người tuyệt đối không thể tin tưởng, y là một loại người hám lợi, một khi có thế lực tốt hơn lôi kéo, y sẽ bỏ quên huynh. Lục Thất cười cười, ôn tồn nói: ta không ủng hộ y kìa, thì có thể ủng hộ ai đây? Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói: Lục gia của huynh, quả thực là thiếu người có thể sử dụng, huynh trưởng của huynh sau này cũng chỉ có thể ở lại kinh thành làm quan viên. Lục Thất ngẩn ra, cười nói: cô nói huynh trưởng của ta có thể làm quan? Đương nhiên có thể, huynh đã là doanh tướng thống quân, sau này nếu rời khỏi kinh thành làm tướng quân trấn thành, vậy huynh trưởng của huynh sẽ thành con tin. Tiểu Phức dịu dàng nói ra sự thật. Lục Thất ngẩn ra, sau đó gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, mới ôn tồn hỏi: cô có biết Đông Hà không? Đông Hà, huynh biết Đông Hà của huyện Thạch Đại? Tiểu Phức kinh ngạc nói: cô cũng biết? Lục Thất hỏi ngược lại: ta không quen, nhưng mà nghe nói qua, Đông Hà là do lão cáo giả kia cất nhắc lên làm huyện tạo, nguyên nhân đưa lên là do cháu trai của Đông Hà là quan tướng trong quân Khang Hóa. Tiểu Phức dịu dàng trả lời. Lục Thất gật đầu, dịu dàng nói: Đông Hà có thể là huyện thừa của huyện Thạch Đại rồi. Tiểu Phức kinh ngạc nhìn Lục Thất, ôn nhu nói: ta đã coi thường huynh rồi, huynh cũng là một người mưu tính sâu xa. Lục Thất cười khổ, sau đó nói nguyên nhân thực sự, thậm chí là chuyện La trưởng sử lén lút tàng binh cũng không giấu giếm. Hắn nói ra chuyện bí mật cũng không phải do lô mãng, mà là đem Tiểu Phức trở thành người trong quan trường ủng hộ. Trong lòng hắn căn bản cũng không tín nhiệm La trưởng sử, bởi vì La trưởng sử hoàn toàn chỉ lợi dụng hắn, mà thế lực của Tiểu Phức là Tiêu phủ của huyện Thạch Đại, sau này có thể có được sự ủng hộ chính thức của một thế lực, tám phần là Tiêu gia ở huyện Thạch Đại. Tiểu Phức nghe xong chuyện bí mật, đôi mắt xinh đẹp kinh hãi nhìn Lục Thất, vội la lên: huynh nói là La trưởng sử muốn giấu 300 tinh binh ở huyện Thạch Đại? Lục Thất gật đầu, nói: đúng vậy, y nói là để bảo vệ Tiêu phủ. Bảo vệ? Y chính là đang ám hại Tiêu phủ ở Trì Châu. Tiểu Phức khiếp sợ đáp lại. Quyển 2 chương 74, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Lục Thất ngẩn ra nhìn Tiểu Phức, Tiểu Phức lắc đầu, nhỏ giọng nói: thật đúng là lòng ngông dạ thú mà, Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại nếu như cần có người bảo vệ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại chiêu mộ 300 binh sĩ, sao phải dùng đến binh lính y giấu giếm kia? Lục Thất ôn tồn nói: La trưởng sử muốn ám hại Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại ư? Không thể nào, làm như vậy thì có gì tốt? Tiểu Phức im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu, dịu dàng nói: y hẳn là muốn dùng vũ lực để chèn ép Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại, chuyện khác huynh không nên hỏi nữa, chuyện giấu binh kia, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Lục Thất ôn nhu nói: cô không được làm hại Đông Hà. Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói: huynh yên tâm, sẽ không liên lụy đến Đông Hà đâu, cũng may là huynh nói sớm, nếu không thì cái người tên Đông Hà sẽ không thoát khỏi được tội khởi binh tạo phản. Lục Thất gật gật đầu, Tiểu Phức nhìn hắn, ôn nhu nói: huynh nói bí mật với ta hiểu được tâm ý của huynh, sau này, ta sẽ là thể lực chân chính ủng hộ huynh, nhưng chỉ có thể âm thầm ủng hộ, trước mắt ta không thể kết thù với La trưởng sử, năng lực của ta cũng đấu không lại ý ý. Lục Thất gật gật đầu, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói: ta có một chuyện muốn huynh rút, chính là chuyện của huynh Lan, huynh hãy nói là do ta kêu huynh làm được không? Lục Thất mỉm cười, dịu dàng nói: cũng được, nhưng huynh Lan và huynh trưởng của ta rất hòa hợp, cô phải thành toàn cho họ. Tiểu Phức gật đầu, ôn nhu nói: sẽ không thay đổi, ta lại càng muốn huynh Lan kia là nữ nhân của huynh trưởng huynh. Lục Thất gật gật đầu, lại hỏi: cô vì sao muốn có lực lượng hộ vệ? Chẳng nhẽ có người hại cô sao? Vậy sao huynh phải nắm trong tay binh lính của huyện Thạch Đại? Tiểu Phức hỏi ngược lại. Lục Thất á khẩu, cười cười, lại nghe thấy Tiểu Phức dịu dàng nói: như vậy việc này đã trở nên rất đơn giản rồi, đợi đến nơi, huynh đi theo bảo vệ ta là được. Lục Thất gật đầu, nhưng trong lòng lại lo lắng, ngại một chuyện. Chần chừ một chút mới ôn tồn nói: Phước tiểu thư, ta còn có một chuyện muốn xin cô giúp đỡ, ta có một thị thiếp ở cùng huynh Lan, có được không đúng với luật pháp cho lắm, có thể cũng để ở chỗ cô một thời gian được không, chờ ta tiêu diệt thổ phỉ quay về lại đến đón về. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phước nhìn Lục Thất, mắt cong cong, nàng dịu dàng nói. Cũng được, các thị thiếp của huynh ở Tú Trang ta cũng sẽ che chở họ thay huynh. Lục Thất giơ tay hành lễ, chân thành nói. Đa tạ. Bên trong xe lại rơi vào trầm mặc, việc lo lắng của Lục Thất đã được giải quyết, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, nghĩ đến ngày mai phải cùng huynh trưởng đi bái kiến huynh trưởng của chị dâu. Hắn của ngày hôm nay đã nghĩ thông suốt chuyện quan trường, mạng lưới quan hệ tiềm lực của mọi mọi hắn chắc sẽ không chủ động đến xin, nhưng mối quan hệ đó cũng không phải hắn có thể cự tuyệt. Hắn không muốn dựa vào Tiêu phủ, nhưng lại có rất nhiều người cho rằng hắn chính là thế lực của Tiêu phủ, hắn không thể bởi vì tự tôn mà hô to ta không có quan hệ gì với Tiêu phủ. Hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng ngất nghẹn, từng bước đi xuống, giống như lời của Tiêu Bình, quyền lực của hắn lớn rồi thì mọi mọi sẽ có được địa vị tôn quý. Nếu một ngày hắn thật sự có thể nắm trong tay trọng binh, khi đó Tiêu phủ chỉ sợ sẽ đến lịnh bợ hắn, nhưng giấc mộng thống soái vạn quân này thật sự quá mức xa vời. Đứng lại, người ở bên trong xuống xe. Ngoài xe chợt có người lớn tiếng quát, còn xen lẫn tiếng ngựa hí. Lục Thất cả kinh nắm lấy quân đao, hắn nhìn Tiểu Phước một cái, người cũng đứng lên ra khỏi xe, vừa nhìn thì ngây người, đứng ở bên ngoài xe hóa ra là hai kỵ tướng. Kỵ tướng trên người mặc áo giáp sáng bóng, uy vũ không phải hạng thường nhìn Lục Thất, Lục Thất nhìn thấy kinh ngạc. Trang bị áo giáp của kỵ tướng tuyệt đối là nhất đẳng, hình như là võ lâm vệ quân. Hai vị thượng quan, có chuyện gì cần chỉ bảo sao? Lục Thất không dám kiêu ngạo, ôm quyền thi lễ hỏi. Người là ai? Một kỵ tướng lạnh lùng hỏi. Hạ quan là Lữ Soái phủ Ung Vương. Lục Thất ôn tồn trả lời. Kỵ tướng ngẩn ra, sau đó lạnh lùng nói. Lập tức cách xa khỏi đường lớn ngoài 30 thước, thái tử điện hạ sắp đi qua. Lục Thất cả kinh, vội cung kính nói. Vâng, hạ quan lập tức tránh. Phu xe sớm đã đứng dậy, Lục Thất vừa nói xong, vội dắt xe ngựa lui vào ruộng nương bên đường, lúc này bất chấp cả việc dẫm lên mạng, đi một mạch khoảng 30 thước mới dừng lại nhìn. Lục Thất đứng im lặng một hồi lâu tò mò nhìn về nơi xa, thấy một gã tướng kỵ tiếp tục đi về phía trước, một tướng kỵ khác thì đi hướng ngược lại, Lục Thất biết kỵ tướng kia là đi dò đường, hắn lần này đến kinh thành từng gặp hoàng đế, không thể tưởng được còn có thể gặp thái tử, Tiểu Phước ngồi yên ở trong xe không xuống. Một lúc sau, Lục Thất thấy một đoàn kỵ binh đi tới. Người nào cũng mặc áo giáp sáng bóng, có khoảng 600 người. Đừng nhìn Lục Thất xuất thân con nhà tướng, thật ra hắn cũng không biết kinh thành bây giờ là kết cấu quân kiểu gì rồi, hắn chỉ biết quân đội của kinh thành khác với quân đội tiết độ sứ. Quân tiết độ sứ chủ yếu chú tâm đến chiến lược, trên kết cấu quan tướng thân quân là chính, mà quân đội kinh thành chú tâm đến chính là ổn định, chủ soái không có thân quân doanh trực thuộc. Nhìn thấy ba chiếc kiệu xa hoa Mỹ bốn con ngựa kéo được kỵ binh bảo hộ đi đến, chợt một gã tướng kỵ rời khỏi hàng đi về phía ruộng. Không ngờ đi thẳng đến chỗ Lục Thất, Lục Thất kinh ngạc, trong lòng cảm thấy kinh hãi hoảng sợ. Ngươi là Lữ Soái phủ Ung Vương. Kỵ tướng kia đi đến trước 10 thước rồi ghìm ngựa lại, lớn tiếng hỏi. Lục Thất ngẩn ra, vội thi lễ nói. Hạ quan là Lữ Soái phủ Ung Vương. Ngươi đến đây, thái tử điện hạ muốn gặp ngươi. Kỵ tướng lớn tiếng nói xong thúc ngựa quay về. Lục Thất nghe xong kinh sợ, cũng không dám không đi, đành phải cất bước nhanh chóng đuổi theo, hắn tới rìa đường thì dừng lại. Rất nhiều kỵ tướng xuống ngựa trừng trừng nhìn hắn, có một quan tướng tiến lên, lạnh nhạt nói. Giấy chứng nhận chức quan của ngươi. Lục Thất vội lấy ra quân lệnh của phủ Ung Vương, hai tay dâng lên cung kính nói. Giấy chứng nhận chức quan hạ quan không mang, đây là quân lệnh mà hạ quan mang theo. Quan tướng im lặng nhận lấy quân lệnh, xoay người đi về phía chiếc xe hoa mỹ cung kính đưa vào trong xe, một lúc sau trong xe truyền ra giọng nói của một nam nhân. Mời hắn lại đây. Quan tướng vừa trình quân lệnh cung kính đáp lời, xoay người nói. Thái tử điện hạ cho ngươi diện kiến, lại đây đi. Lục Thất vẫn đang kính cẩn chờ đợi, sau khi nghe vội khom lưng buông quân đao xuống trên mặt đất, sau đó mới thẳng lưng cất bước đi về phía chiếc xe hoa mỹ, còn cách hai thước thì dừng lại, người trùng xuống đầu gối trái quỳ trên mặt đất, đầu túi thấp cung kính nói. Quân thần Lục Thiên Phong khấu kiến thái tử điện hạ. Người tên là Lục Thiên Phong, là lữ soái của tân quân phủ Ung Vương. Thái tử ở trong xe ôn tồn hỏi. Đúng là thần là lữ soái phủ Ung Vương mới nhậm chức. Lục Thất cung kính trả lời. Nghe nói tân quân phủ Ung Vương đã thuộc về đội quân tiêu diệt thổ phỉ, sao ngươi lại đến đây? Thái tử ôn hòa hỏi. Thần đã quy vào đội quân tiêu diệt thổ phỉ, nhưng phụng mệnh chủ soái về kinh đợi lệnh, trong lúc đợi mệnh lệnh, nhận được quân lệnh đi hộ vệ của phủ Ung Vương, làm đúng theo quân lệnh, hộ vệ cho một vị gia quyến của quan đến thăm thân. Lục Thất cung kính trả lời. Phụng quân lệnh làm việc sao? Ngươi là lữ soái phủ Ung Vương, hẳn là phải tuân theo quân lệnh của Tư Mã phủ Ung Vương chứ? Quân lệnh này mang ấn tín của Điền quân phủ Ung Vương. Thái tử hoài nghi nói. Lục Thất ngẩn ra, cung kính nói. Hồi bẩm thái tử điện hạ, thần là quan thuộc về phủ Ung Vương, Tư Mã đại nhân là thượng quan trực tiếp của thần, nếu nói đến quân vụ, thần sẽ chỉ tuân theo quân lệnh của Tư Mã đại nhân. Nhưng mà quân lệnh này là lệnh thần đi hộ vệ cho một quan quyến xuất hành, thần chỉ có thể làm theo lệnh của thượng quan phủ Ung Vương, thần dù sao cũng là hạ quan. Ngươi có ý nghĩ như vậy đều có lý do cả, nhưng đây là làm trái với quan quy, nếu muốn ra lệnh cho ngươi làm việc, điện quân phủ Ung Vương nên đi tìm Tư Mã phủ Ung Vương xin hạ lệnh, hoặc là người có chức vị cao hơn Tư Mã mới có thể hạ lệnh như vậy, để ngươi đi làm chuyện tư. Thái tử Ôn Tồn bác bỏ. Vâng, thần đã hiểu. Lục Thất cung kính đáp. Ngươi đảm nhiệm chức lữ soái phủ Ung Vương, là do ai tiến cử? Thái tử Ôn Hòa hỏi. Lục Thất chần chừ một chút, cung kính nói. Thần được La Tam phu nhân của La trưởng sử tiến cử. Vài ngày trước thần ở huyện Thạch Đại, từng giúp La Tam phu nhân đánh cướp, thần là huyện úy hộ quân của huyện Thạch Đại, từng ở trong quân Hưng Hóa, sau khi chiến đấu thì trở về quê chờ lệnh. Ồ, ngươi là quan quân trong quân Hưng Hóa. Thái tử dịu dàng nói. Hồi bẩm thái tử điện hạ, thần bây giờ không còn thuộc về quân Hưng Hóa, mà đang tạm giữ chức võ quan. Lục Thất cung kính đáp lại. Thái tử im lặng một lát sau mới ôn tồn nói. Ngươi hộ vệ ai? Thần chỉ biết là thân quyến của một vị quan, không biết là vị thượng quan nào. Lục Thất cung kính trả lời. Ồ, ngươi lại không biết ngươi hộ vệ ai? Thái tử hoài nghi nói. Thần chỉ phụng mệnh làm việc, tận chức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, còn về bảo vệ ai, thần không muốn hỏi nhiều, đây là thói quen từ hồi còn trong quân của thần. Lục Thất cung kính trả lời. Quyển 2 chương 75, Thiên Nhu Đao. Bên trong xe im lặng, một lát sau, từ bên trong xe lại có tiếng nói. Diêu tướng quân, ngươi hãy thử một chút dũng lực của Lục Lữ Soái. Viên tướng tuân lệnh lập tức chào theo quân lễ, đứng đối diện với Lục Thất. Lục Thất ngẩn ra, lại nghe thái tử nói. Lục Lữ Soái, bổn cung muốn thấy dũng lực của Hưng Hóa quân, nếu như ngươi không bại, bổn cung sẽ ban thưởng cho ngươi. Lục Thất muốn nói lại thôi, đành phải hướng về phía xe cung kính nói. Thần tuân lệnh. Hắn đứng lên xoay người đối mặt với Diêu tướng quân. Diêu tướng quân khoảng chừng hơn 30 tuổi, trông có chút oai hùng, ý khẽ nhìn Lục Thất, đưa tay phải ra, bình thản nói. Lại đây kéo ta, làm cho ta bước đi thì ngươi sẽ không thua. Lục Thất ngẩn ra, phương pháp kia rất tốt, không đắc tội người ta, hắn tôn kính chào, cất bước tiến lên đưa tay phải ra, rất nhanh đã cầm lấy tay phải của Diêu tướng quân, nháy mắt nắm chặt, Lục Thất mặt khẽ biến, cảm giác tay của Diêu tướng quân giống như là bàn tay thép có thể bóp nát cả đá. Đồng dạng, vẻ mặt của Diêu tướng quân cũng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nghe Lục Thất gầm nhẹ một tiếng, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, thân thể của Diêu tướng quân theo đó mà trầm xuống. Chỉ có điều mới vừa ngồi xổm xuống thế mà cơ thể lại không thể không bước một bước về phía trước. Hai người bỏ tay ra nhìn nhau, Diêu tướng quân gật đầu nói. Người rất mạnh. Luận võ lực, đại nhân cũng là người mạnh nhất mà ta đã từng thấy. Lục Thất ôn tồn nói lời khen tặng nhưng trong lòng của hắn lại có nhận xét khác. Luận võ lực, Diêu tướng quân này không sánh bằng Vương Bình, mà hiện giờ vũ lực của mình hẳn là đã mạnh hơn Vương Bình. Diêu tướng quân cười im lặng, chỉ nghe thái tử nói. Lục Lữ Soái. Trong Hưng Hóa quân có bao nhiêu người có dũng lực như ngươi vậy? Hồi bẩm thái tử điện hạ, thần ở trong quân chỉ là quân thám mã cho nên không biết nhiều lắm, cùng doanh với thần chỉ có một vị dũng tướng tên Vương Bình, so với thần dũng lực lợi hại hơn. Lục Thất cung kính trả lời. Ồ, tốt lắm, bổn cung với ngươi có duyên, bổn cung sẽ ban cho ngươi một thanh ngự đao, ngươi có muốn lấy nó không? Thái tử ôn tồn nói. Lục Thất quỳ xuống đất, cung kính nói. Thần tạ ơn thái tử điện hạ ban ân. Tốt, giáo úy Lý Nham, ban đao. Thái tử ôn tồn ra lệnh. Một gã quan tướng lập tức lên tiếng đi ra, chỉ thấy gã đi đến trước mặt Lục Thất. Lục Thất đứng lên, thấy gã quan tướng từ trong lòng ngực lấy ra một túi gấm hình vuông lớn cỡ bàn tay, sau khi nâng ngang bội đao, nhìn hắn nói. Lý Nham chúc mừng Lục đại nhân. Lục Thất không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải giơ tay tiếp lấy bội đao và túi gấm, nói. Tạ ơn Lý Nham đại nhân. Lý Nham cười xoay người lại, Diêu tướng quân nói. Lục đại nhân mời rời đi, thái tử điện hạ khởi giá. Lục Thất vội quỳ xuống đất cung kính nói. Thần cáo lui. Hắn nói xong đứng dậy, lại hướng về phía Diêu tướng quân túi chào rồi mới xoay người, lấy trường đao trên mặt đất rồi vội vàng rời đi. Khi Lục Thất về tới chỗ nhìn lại, quân kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiếp tục tiến lên, hắn nhẹ nhàng thở ra, cuộc gặp gỡ lần này thật sự là cực kỳ khó hiểu, cũng may là bình an vô sự rồi. Đến khi đại giá của thái tử đi qua, Lục Thất và phu xe mới dám đi trở về đường lớn, hắn ngồi trở lại trong xe, cười nói. Nguy hiểm thật nha, không thể tưởng được thái tử điện hạ lại muốn gặp ta. Tiểu Phức gật gật đầu, dịu dàng hỏi. Thái tử gặp ngài nói những gì? Lục Thất ôn tồn kể lại một chút, Tiểu Phức nghe xong, muốn xem đao của thái tử bàn cho, xem rồi trong chốc lát mới ngẩng đầu dịu dàng nói. Ngài được đao này, khó mà nói có phải là phúc khí hay không? Lục Thất ngẩn ra, ôn tồn hỏi. Thái tử ban đao, có phải có hàm nghĩa gì hay không? Tiểu Phức gật gật đầu, dịu dàng nói. Đây là Thiên Ngưu Ngự Đao, thái tử cho ngài, nói cách khác, ngài là một thành viên của Thiên Ngưu Vệ Quân.
Cái gì?
Lục Thất giật mình thất thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phức. Tiểu Phức nhìn hắn dịu dàng nói. Thiên Ngưu Vệ là nội vệ của Hoàng Cung, chia ra hai phủ tả hữu, trong Thiên Ngưu Vệ còn chia làm Túc Vệ, Dực Vệ và Huân Vệ. Túc Vệ là hộ vệ của Hoàng Đế, Dực Vệ là hộ vệ của Thái Tử, Huân Vệ là thủ vệ nội cung, còn ngài đương nhiên là thuộc loại Thiên Ngưu Dực Vệ.
Lục Thất giật mình gật đầu, lại nói. Không đúng, lẽ ra Thái Tử nên tự mình vệ xuất quân phủ chứ?
Đúng ra là như vậy, nhưng sau khi quốc vực Giang Bắc bị mất, Tiên Đế lập tức thay đổi bố trí quân vệ kinh thành. Không bố trí thái tử vệ xuất phủ mà là trực tiếp thống lĩnh Thiên Ngưu Dực Vệ, thủ hộ hoàng cung cùng với Thiên Ngưu Vệ còn có tả hữu Kiêu Kỵ Vệ, kỵ binh bảo vệ thái tử vừa rồi hơn phân nửa chính là Kiêu Kỵ Vệ, phần còn lại là Thiên Ngưu Dực Vệ.
Tiểu Phức ôn tồn giải thích.
Lục Thất gật gật đầu, Tiểu Phức lại dịu dàng nói. Không ngờ vệ quân kinh thành ngài lại không biết đấy.
Lục Thất mỉm cười, nói.
Kiến thức trong quân của ta chỉ nhờ tiên phụ cho biết, ta ở trong quân, gần như không nghe người ta nói qua những việc ở kinh thành.
Tiểu Phức gật gật đầu, dịu dàng nói.
Kinh quân hiện nay gồm 12 vệ, tả hữu Thiên Ngưu Vệ, nhân số Thiên Ngưu Vệ ít nhất, nhiều ít bao nhiêu không biết cụ thể. Tả hữu Kiêu Kỵ Vệ tổng cộng có 6 doanh, bảo vệ Hoàng Cung. Tả hữu Võ Lâm Vệ và tả hữu Kim Lô Vệ thì bảo vệ Kinh Thành, mỗi một vệ là 6 doanh hơn 3.000 người. Tả hữu Hổ Bí Vệ và tả hữu Long Võ Vệ thì trú ở bên ngoài Kinh Thành, mỗi một vệ cũng là 6 doanh hơn 3.000 người.
Lục Thất gật đầu học hỏi, chợt cau mày nói.
Ta là Lữ Soái Ung Vương Phủ, tại sao có thể trở thành Thiên Ngưu Vệ?
Ngài cảm thấy kỳ quái sao? Lúc ta tình cờ nghe La Tam Phu Nhân nói, cũng rất kinh ngạc. La Tam Phu Nhân nói Tư Mã Ung Vương Phủ kiêm nhiệm chức vụ tướng quân Thiên Ngưu Vệ, chắc là ngài được giữ chức giáo úy Thiên Ngưu Vệ. Nói cách khác, chức Thiên Ngưu Vệ là có thể kiêm nhiệm được. Ngài kiêm nhiệm giáo úy Thiên Ngưu Vệ, sau này là Thái Tử có thể ra lệnh cho ngài làm việc lớn, nhưng cũng có thể nói, rõ ràng là Thái Tử đang chiếm quân lực của Ung Vương Phủ, tình cảnh sau này của ngài rất có thể sẽ khó xử.
Tiểu Phức dịu dàng giải thích.
Lục Thất gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói.
Chắc có lẽ không khó xử lắm, chức lữ soái ở Ung Vương Phủ của ta vốn là nên nghe theo Tư Mã Ung Vương Phủ.
Nếu ngài cho rằng như vậy mới là phiền phức đấy, rất có thể thế lực của Ung Vương Phủ không muốn tha cho ngài, kết quả vậy sẽ là nghĩ biện pháp trừ khử ngài.
Tiểu Phức dịu dàng chỉ điểm.
Lục Thất cả kinh, suy nghĩ một chút gật đầu nói.
Nàng nói cũng đúng.
Ngài yên tâm đi. Ta là mạng lưới quan hệ chân chính của ngài, sẽ không để cho ngài bị thế lực của Ung Vương Phủ thù hận.
Tiểu Phức dịu dàng nói tiếp.
Lục Thất tâm buông lỏng, cảm kích nhìn Tiểu Phức gật gật đầu. Tiểu Phức đưa Thiên Ngưu Ngự Đao cho hắn, dịu dàng nói.
Chức Thiên Ngưu Vệ này của ngài, ở Kinh Thành có lẽ là vô dụng, thậm chí chính là phiền toái, nhưng sau này nếu đi đến địa phương nào đó, chính là như nhìn thấy thứ sử cũng sẽ sợ hãi e dè với ngài, giống như ngài mượn uy danh của Chu Chính Phong, đạo lý là giống nhau.
Trong lòng Lục Thất đã hiểu gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói.
Chuyện của Thiên Ngưu Vệ này có lẽ là nói trước cho La Trưởng Sử đi.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
Về phía của La Trưởng Sử, ta sẽ giải thích thông qua Tam Phu Nhân.
Lục Thất gật gật đầu, chợt trong lòng vừa động, nói.
Phức Tiểu Thư, nàng cho rằng ta có nên đi binh bộ một chuyến hay không, ta cố ý tìm một vị đại nhân giải thích chuyện Thiên Ngưu Vệ.
Tiểu Phức lắc đầu, dịu dàng nói.
Ta biết ngài muốn giảm bất địch ý với Ung Vương Phủ. Nhưng ngài không thể đường hoàng đi được, ngài cố ý đến hỏi vậy thì có thể sẽ đắc tội với thái tử đấy, hành vi của thái tử là tứ ân cho ngài, ngài đi hỏi, vậy thì chẳng khác nào là thái tử lừa ngài tiếp nhận chức quan Thiên Ngưu Vệ.
Lục Thất giật mình gật đầu, là hắn suy nghĩ đơn giản, giữa Ung Vương Phủ Phủ và thái tử, hắn càng không thể đắc tội với thái tử, tuy nhiên việc làm này của thái tử rõ ràng là đang lợi dụng hắn khiến cho trong lòng của hắn rất khó chịu, tùy tiện cho thanh đao đã ép hắn phải khó xử. Ngày sau của hắn không biết xử sự như thế nào cho phải.
Phước Tiểu Thư, hiện nay đương kim hoàng thượng chèn ép Ung Vương Phủ như vậy, ta thấy thế lực của Ung Vương Phủ đã không còn rất mạnh rồi.
Lục Thất cố ý nói.
Không đơn giản như ngài nghĩ, ta chỉ nói cho ngài một câu, ám đấu chân chính với đương kim hoàng thượng không phải là Ung Vương, mà là thế lực của thế gia, đương kim hoàng thượng e ngại chính là thế gia, sợ thế gia ủng hộ Ung Vương xoán vị, vệ quân ở kinh thành này đa số đều là người của thế gia, chỉ có điều trong nội bộ của thế gia cũng bất hòa. Kiêng kỵ lẫn nhau nên duy trì một loại cân bằng.
Tiểu Phức dịu dàng giải thích.
Lục Thất gật gật đầu, lại nghe Tiểu Phức dịu dàng nói.
Ung Vương vẫn chủ trương phương pháp cường binh lập quốc, mặt ngoài xem là tâm tính hiếu chiến, nhưng trên thực tế, lại là một loại sách lược hủy diệt thế gia, trong chiến tranh quan tướng nắm quyền ngày càng nhiều, đương nhiên sẽ có khả năng cầm binh tạo phản, nhưng trước hết bị phá hư chính là thế lực của thế gia, bởi vì quan tướng quyền trọng thì sẽ có rất nhiều tân quý, sau khi được phong hầu sẽ nhìn xuống thế gia, nhất là quan tướng có xuất thân bình thường, lại ghét hận thế gia, sau khi bọn họ có được phú quý, tất nhiên sẽ nguyện ý ủng hộ hoàng đế đả kích ngũ đại thế gia. Lục Thất mở ra, nói, quan tướng cũng có khả năng sẽ ủng hộ thế gia tạo phản đấy, hoặc là thế gia sẽ ủng hộ quan tướng tạo phản. Quyển 2 chương 76, Thiên Như Vệ. Tiểu Phức nghe xong gật đầu, dịu dàng nói, có khả năng này, nhưng sẽ không quá lớn, tân quý và thế gia tồn tại một loại mâu thuẫn xem thường lẫn nhau, nếu như phong ngài làm hầu, mà trong tay ngài chỉ có 20.000 binh lực, mà các tân quý giống như ngài có hơn 10 vị, vậy ngài dám can đảm ủng hộ thế gia tạo phản sao? Giữa hoàng đế và thế gia, ngài sẽ chọn lựa như thế nào? Lục Thất mỉm cười, nói, Phước tiểu thư, cái loại sách lược quốc sự này kết quả là thành bại khó mà biết được, ví dụ như trong thiên hạ có loạn an sử, triều đình chính là dùng phương pháp bồi dưỡng tân quý tiết độ sứ, kết quả thì sao? Đế quốc thành một tiểu vương quốc to đầu khó chui, hơn nữa kết quả của chiến loạn, hình thành quân lực lớn nhỏ, cũng không phải là hoàng đế có thể nắm trong tay, ví dụ như Vương Văn và đại nhân Hưng Hóa Quân, vị đại nhân kia nếu như tạo phản, binh lực Quy Thuận không chỉ có riêng 100.000 rồi. Tiểu Phức nghe giật mình, một hồi lâu mới gật đầu, dịu dàng nói. Nói như vậy, đương kim hoàng thượng trị quốc, là chính xác. Cũng không hẳn vậy, hôm nay là loạn thế, hoàng thượng chú trọng phát triển văn hóa giáo dục, là có thể đủ duy trì ổn định trong nước, nhưng sau khi cuộc chiến giữa Chu quốc và Yến quốc kết thúc, sẽ rời binh đến hướng Nam, nàng không cần nói có đại giang phòng ngự làm sao sánh được với lòng người, nếu như lòng người sợ chiến đến rồi, đại quân Chu quốc vừa đến, chỉ sợ là sẽ sớm quy hàng. Lục Thất ngữ khí trầm trọng nói. Tiểu Phức giật mình gật đầu, đột nhiên hỏi. Nếu là ngài, sẽ lựa chọn như thế nào, ngài nói đi, ta muốn nghe. Lục Thất nhìn đôi mắt đẹp của Tiểu Phức, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chốc lát, hắn nói. Binh mạnh, trước khi Chu quốc đánh Nam, trong chết tìm sống. Tiểu Phức gật gật đầu, Lục Thất lại hỏi. Phức tiểu thư, vì lẽ gì nàng lại hy vọng thế gia bị đả kích chứ? Tiểu Phức dịu dàng nói. Thế gia, đã thành độc dược khiến cho đường quốc đi đến chỗ diệt vong, thế gia chiếm cứ quá nhiều đất vườn, khiến cho dân chúng lầm than. Thực lực của một nước trở nên yếu, nếu như không thi hành quân điển làm cho binh mạnh nước mạnh, đại quân Chu quốc vừa đến, thế gia không chết cũng phải chết, thế gia rất nhiều người, thấy được nguy cơ trong tương lai, cùng với tương lai đất vườn và phú quý bị đoạn, vậy thì không bằng hiện tại ủng hộ nước mạnh. Lục Thất gật đầu, nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không muốn nói. Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói, cảm ơn ngài tín nhiệm ta, giải nghĩa cho ta rất nhiều chưa rõ. Lục Thất im lặng, túi đầu lấy tay vớt ve thiên ngưu ngự đao, đao là đao tốt. Hình dáng giống như là trường đao Đường Trực Quân nhưng tinh tế hơn nhiều so với trường đao. Vỏ đao làm bằng da, trên đó có đoàn vân hoa mỹ, chuôi đao được làm từ gỗ mun hiếm thấy, phần chuôi đao khảm ngân châu, giá trị của thanh đao này hẳn là không dưới ngàn lượng bạc. Nội tâm của Lục Thất âm thầm lo lắng hơn trước, hắn lần nữa muốn thoát ly quyền đấu lốc xoáy kinh thành, nhưng cố tình càng lún càng sâu, thậm chí ngay cả Tiểu Phức ở trước mắt cũng có ý tưởng tạo phản xoán vị, nói cách khác thật sự có một số người suy nghĩ ủng hộ Ung Vương làm hoàng đế. Đây là một loại đánh cuộc chết người, cho dù là đánh cuộc thắng, sau này Tân Hoàng nhất định sẽ tốt bụng xem trọng những người đã ủng hộ mình sao. Thật sự là hắn không muốn trộn lẫn ở trong đó, nhưng thân đã vào trong cuộc, chỉ có thể là tùy cơ ứng biến đi tiếp thôi. Phước tiểu thư, chờ đến chỗ rừng, ta không thể cùng nàng đi gặp những người đó được. Lục Thất chợt ngẩng đầu ôn tồn nói. Tiểu Phước ngẩn ra nhìn Lục Thất nhìn nàng, nói. Ta lo lắng Thái tử Điện Hạ sẽ cho người theo dõi ta. Không thể đi. Tiểu Phức dịu dàng hoài nghi. Cẩn thận là chuyện tốt, Thái tử Điện Hạ đối với ta chỉ vừa mới gặp, thế mà lại ban thưởng cho chức quan Thiên Như Vệ, rõ ràng cho thấy là qua loa đấy, cho dù ta là người trọng yếu, cũng có thể sau khi khảo sát mới có thể ban thưởng chức quan. Lục Thất ôn tồn giải thích nói. Tiểu Phức gật đầu, suy nghĩ một chút, mới dịu dàng nói. Ngài nói cũng có lý, chờ đến chỗ rừng, ngài đến tiểu điếm Phúc Lai ở trong trấn đợi ta. Lục Thất gật đầu, nói. Ta cẩn thận là có được từ trong quân đấy. Tiểu Phức gật đầu không nói gì nữa, Lục Thất cúi đầu lại vớt ve ngắm nghĩa Thiên Ngưu Ngự Đao, yêu cầu của hắn là xuất phát từ tâm lý tự vệ, nếu chẳng may Thái tử phái người giám sát hắn, khi đó hắn đi cùng với Tiểu Phức, sẽ tạo thành biểu tượng hắn cùng với Ung Vương phủ vô cùng thân cận, hắn không muốn tạo thành cái hậu quả như thế. Đương nhiên hắn cũng biết Tiểu Phức là người thông minh, có lẽ biết dụng ý thực sự của hắn, cho nên hắn đành phải cân nhắc nặng nhẹ. Trấn Thạch Kiều rất lớn, con phố rộng toàn trấn bằng đá dài cả năm dặm từ nam chí bắc. Nơi này là khu vực ở bên ngoài kinh thành, là đại lộ chủ yếu đi đến Nhuận Châu, vì vậy buôn bán tấp nập, là một vùng đất trù phú. Lục Thất một mình vào tiểu điếm Phúc Lai bên phố trái, trong tiểu điếm các khách quan chiếm 7 phần, kinh doanh rõ ràng rất tốt, tiểu nhị tiến tới tiếp đón hắn, theo yêu cầu của hắn là yên tĩnh cho nên tìm một cái góc nhỏ ở bên trong cho hắn, nơi đó vẫn chưa có người ngồi. Lục Thất đặt hai thanh đao ở trên bàn, ngồi xuống gọi rượu và thức ăn, sau khi tiểu nhị đi, hắn tự tay lấy Thiên Ngưu Vệ đao ra ngắm đĩa, một lát sau, chợt có người ngồi ở phía đối diện hắn, hắn để đao xuống ngẩng đầu nhìn lại, người ngồi đối diện là một người đàn ông gầy gò, mặc một cái áo khoác cũ đã sờn vải, tóc hơi rối, người trông rất bình thường. Vì sao ngươi lại mang theo hai thanh đao? Đao trong tay ngươi không phải của ngươi phải không? Người đàn ông gầy gò không e dè ôn tồn hỏi. Lục Thất chau mày, thuận miệng nói. Đao là của ta. Không thể nào là của ngươi, bộ dạng xem đao của ngươi cũng không giống như là chủ nhân của đao. Người đàn ông gầy nói. Lục Thất nghe xong mí mắt rủ xuống, không để ý tới nữa, yên tĩnh trong chốc lát, người đối diện bỗng nói. Ngươi có biết đó là Thiên Ngưu đao hay không? Lục Thất ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông gầy, nói. Ngươi nhận biết Thiên Ngưu đao? Đương nhiên nhận biết, ta cũng có một thanh. Người đàn ông gầy ôn tồn trả lời. Lục Thất ngẩn ra, chần chừ một chút, ôn tồn hỏi. Ngươi cũng có một thanh, ngươi là Thiên Ngưu vệ quân. Người đàn ông gầy gật đầu, nói. Đúng, có lẽ ngươi cũng vậy chứ. Lục Thất vẻ mặt chần chờ một chút, nói. Ta mới biết không lâu, đao này, là một vị quý nhân ban cho ta. Ồ, hóa ra là Thái tử Điện Hạ ban cho ngươi đấy. Người đàn ông gầy nói. Lục Thất im lặng nhìn người đàn ông gầy, gã ta cười cười, nói. Thái tử Điện Hạ đi trấn Thạch Kiều, không lâu sau thì rời khỏi, ta là ám vệ dẹp đường, phụ trách ở trấn Thạch Kiều này, vừa vặn nhìn thấy ngươi có Thiên Ngưu đao, thấy lạ cho nên tới đây hỏi một chút. Lục Thất vẻ mặt giật mình, vội cung kính nói. Hóa ra là Thiên Ngưu vệ đại nhân, hạ quan thất kính. Hẳn là thuộc hạ thất lễ, thuộc hạ chỉ là Thiên Ngưu Dực vệ bậc 8, chức quan là đội trưởng, đại nhân hẳn là Thiên Ngưu Dực vệ bậc 6 bậc 7, chức quan là giáo úy chứ. Người đàn ông gầy trái lại cũng đứng dậy cử chỉ lễ độ với Lục Thất. Lục Thất mở ra, mặt hiện cười khổ, vội nói. Ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Người đàn ông gầy ôm một quyền mới ngồi xuống, Lục Thất nhìn hắn, nói. Thiên Ngưu giáo úy của ta đây có được rất là hồ đồ, nếu không phải ta thấy trên thân đao có khắc hai chữ Thiên Ngưu. Ta còn tưởng rằng chỉ là được ban cho một thanh bảo đao. Người đàn ông gầy cười cười, nói. Đại nhân hẳn là còn có một lệnh bài Thiên Ngưu vệ chứ. Lục Thất ngẩn ra, rồi lại gật đầu nói. Có, sau khi ta thấy chữ trên đao, cũng lấy lệnh bài xem qua đấy, chỉ là hiểu biết của ta về Thiên Ngưu vệ rất ít, kính xin lão huynh chỉ giáo. Lục Thất nói xong lấy lệnh bài Thiên Ngưu vệ đưa tới, người đàn ông gầy tiếp lấy sau khi xem một lượt, nói. Đại nhân quả nhiên là giáo úy Thiên Ngưu. Lục Thất thu lệnh bài Thiên Ngưu vệ, nói. Kính xin lão huynh chỉ bảo. Người đàn ông gầy quay đầu nhìn lướt qua, quay đầu lại nói. Đại nhân, trên cơ bản thì Thiên Ngưu vệ khác với vệ quân, Thiên Ngưu vệ là quân hộ vệ chân chính, trong Thiên Ngưu vệ chỉ có cấp bậc cao thấp, không có quyền chỉ đạo trực tiếp, mỗi một Thiên Ngưu vệ đều độc lập, chỉ phụng chỉ làm việc, ví dụ như đại nhân là giáo úy Thiên Ngưu vệ, bình thường là thượng quan Thiên Ngưu vệ, cũng không phải hạ quan Thiên Ngưu vệ, ta cũng giống như vậy đấy. Cho nên khi ta gặp đại nhân có thể tôn trọng, nhưng tuyệt đối không được nghe lệnh làm việc, trừ phi ta cùng. Với đại nhân đồng thời nhận được chỉ lệnh, khi đó ta mới có thể nghe theo mệnh lệnh của đại nhân. Lục Thất hiểu gật đầu, ôn tồn hỏi. Hôm nay ta là Thiên Ngưu vệ rồi, vậy có nên đi Thiên Ngưu vệ phủ báo danh một chút hay không? Đại nhân không thể chủ động đi được, phải có lệnh gọi đến của Thiên Ngưu vệ phủ, bởi vì Thiên Ngưu vệ phủ ở trong hoàng cung, Thiên Ngưu vệ cũng có phân ra nội ngoại, đại nhân hẳn là Thiên Ngưu ngoại vệ. Còn chưa có được đặc quyền ra vào cung cấm. Người đàn ông gầy ôn tồn giải thích. Quyền 2 chương 77, công dụng của Thiên Ngưu. Lục Thất gật đầu, vậy cũng đỡ phiền phức, lại hỏi. Các quan Thiên Ngưu vệ có những cấp bậc nào? Thiên Ngưu vệ chia làm hai phủ tả hữu, tôi và đại nhân thuộc hữu Thiên Ngưu. Quan văn Thiên Ngưu vệ phủ không nhiều lắm, lớn nhất là trưởng sử và chủ bộ, những người khác đều là tiểu quan lại. Võ quan thì nhiều nhất, có 4 chức quan là đại tướng quân, giáo úy và đội trưởng. Dưới nữa là vệ quan phổ thông. Người đàn ông gầy ôn tồn trả lời. Lục Thất gật đầu, lại nghe người đàn ông gầy nói. Số lượng mỗi một cấp võ quan đều không chừng, ví dụ như chức quan đại tướng quân và tướng quân, hoàng đế bệ hạ sẽ tứ phong kiêm làm đại thần tâm phúc, có thể ra vào cung cấm, nhưng đây chẳng qua là hư trước, đại nhân gặp mặt chỉ cần tôn kính là được, không cần nghe lệnh làm việc. Lục Thất gật gật đầu, người đàn ông gầy lại tiếp tục nói. Theo chức phận thì Thiên Ngưu vệ chia làm 3 loại. Thiên Ngưu Túc vệ là hộ vệ cho hoàng đế bệ hạ, Thiên Ngưu Dực vệ cũng trực thuộc hoàng đế bệ hạ, khi thái tử hoặc hậu phi đi ra ngoài, đều là do hoàng đế bệ hạ ra lệnh cho một vài Thiên Ngưu Dực vệ hoặc Thiên Ngưu Hân vệ đi theo, mà Thiên Ngưu Hân vệ chủ yếu là cấm quân giữ thành, thường là cùng với kiêu kỵ vệ quân giữ thành, nhưng người của hai vệ không thể thân cận với nhau. Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói. Thiên Nhu Dực vệ không thuộc về Thái tử Điện Hạ. Đương nhiên không, Thiên Nhu vệ là thân quân của Hoàng đế bệ hạ, tuy nhiên an nguy của Thái tử chủ yếu là do Thiên Nhu Dực vệ đảm đương, cho nên Thái tử Điện Hạ đương nhiên có quyền chỉ huy nhất định đối với Thiên Nhu Dực vệ. Người đàn ông gầy cười nhạt giải thích. Lục Thất nghe vậy cảm thấy Thái tử Điện Hạ cũng không có quân quyền trực tiếp, quân quyền đều nằm trong tay của Hoàng đế, vị trí Thái tử không khỏi có chỗ khó khăn. Thiên Nhu Dực vệ đã không thuộc về Thái tử Điện Hạ, vậy thì tại sao Thái tử Điện Hạ có thể ban chức vụ cho ta chứ? Lục Thất khó hiểu hỏi. Thái tử Điện Hạ dù sao cũng là Thái tử Điện Hạ đại đường, ở bên ngoài có thể bàn quan một vài Thiên Nhu vệ cũng không coi là vượt quyền. Người đàn ông gầy cười nhạt trả lời. Lục Thất hiểu gật đầu, hiểu được Hoàng đế tuy rằng nắm quân quyền Thiên Nhu vệ, nhưng đối với Thái tử cũng không quá mức hà khắc, dù gì cũng phải cho Thái tử tôn uy vừa phải. Hắn cũng hiểu được tại sao Thái tử phải qua loa ban cho hắn chức quan Thiên Nhu vệ, bởi vì cơ hội Thái tử có thể ban ân cũng không nhiều, mà hắn cũng coi như người hữu dụng, tương đối mà nói cũng không chướng mắt. Lao huynh, Thái tử Điện Hạ bao nhiêu tuổi? Lục Thất ôn tồn hỏi. Thái tử Điện Hạ 20 tuổi. Người đàn ông gầy ôn tồn trả lời. Lục Thất ngẩn ra, gật gật đầu, cười nói. Vẫn còn chưa biết quý danh của Lao huynh nữa. Người đàn ông gầy lắc đầu, nói. Tên của tôi đại nhân không nên biết đến. Đại nhân cũng đừng nói với người khác là đã gặp tôi. Lục Thất ngẩn ra, hiểu được gật đầu, lại nghe người đàn ông gầy nói. Đại nhân vẫn luôn ngồi ở nơi này sao? Lục Thất gật đầu, nói. Ta chỉ là quan quyến hộ tống, không cần phải đi vào trong nhà, đi theo vào ta sẽ không được tự nhiên, không bằng đến nơi này. Người đàn ông gầy gật đầu, nói. Tôi cho đại nhân một lời khuyên, sau này không cần dùng chức quan Thiên Nhu giáo úy đường hoàng làm việc, nếu không sẽ dễ mang đến phiền toái. Lục Thất ngẩn ra, gật đầu nói. Ta nhớ kỹ, đa tạ. Người đàn ông gầy gật đầu, thi lễ, nói. Cấp dưới còn có chuyện, cáo tử. Lục Thất cũng đáp lễ nói. Lao huynh đi bình an. Người đàn ông gầy đứng dậy đi rồi, lúc này tiểu nhị mới đưa rượu và thức ăn tới. Lục Thất tự rót rượu, yên lặng ăn uống. Hiện tại hắn và thái tử có quan hệ, thực sự không biết ngày sau là họa hay là phúc, chỉ có thể là đi bước nào hay bước nấy. Sau giờ ngọ, phu xe đến tiểu điếm Phúc Lai tìm Lục Thất ngồi xe rời khỏi trấn Thạch Kiều. Trong xe, Lục Thất thuật lại chuyện về người đàn ông gầy, nói rõ chính là người mà thái tử phái tới. Tiểu Phước nghe xong, kinh ngạc nhìn Lục Thất một hồi lâu, Lục Thất bị nhìn đến nóng mặt, đành phải hỏi Tiểu Phước việc này có thuận lợi hay không. Đôi mắt đẹp của Tiểu Phước nhìn xuống, nói với Lục Thất rất không thuận lợi, chỉ có 7 người tình nguyện ở lại. Cha anh của Đỗ Lan Nhi ở lại thêm 3 người là vì cha anh của Đỗ Lan Nhi mà ở lại, cũng chỉ có thêm 2 người tự nguyện ở lại làm hộ vệ, nhưng 2 người này ra cảnh khá bần cùng. Lục Thất không nói gì thêm, chỉ nói nơi ở của huynh trưởng hắn, sau đó 2 người vẫn im lặng cho đến khi tới gần kinh thành, Tiểu Phước mới nhìn Lục Thất, dịu dàng nói. Ngài, có phải hối hận đã cứu ta hay không? Lục Thất nghe ngẩn ra, dương mắt nhìn Tiểu Phước, 2 người nhìn nhau trong chốc lát, hắn mỉm cười, nói. Chuyện cứu nàng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì hối hận. Có thật không vậy? Tiểu Phước dịu dàng nghi ngờ. Lục Thất bình thản nhìn xuống, nói. Có lẽ là nàng nhỏ tuổi hơn ta. Ta xem nàng là muội muội của ta, không cần lại hỏi câu ngốc như vậy. Tiểu Phước im lặng, một lát sau lại dịu dàng nói. Ngày đó nếu như không có Tống Ngọc Nhi, ngài sẽ làm như thế nào? Lục Thất ngẩn ra dương mắt nhìn, thấy được một đôi mắt đẹp dịu dàng, trong lòng của hắn theo bản năng khác thường, nhìn trong chốc lát, hắn lắc đầu buông xuống mi mắt, nói. Có lẽ, nàng sẽ không trở về được. Tiểu Phước thấp đầu im lặng, Lục Thất cũng vì câu nói này mà sinh lòng buồn bã, hắn muốn hỏi phu quân của Tiểu Phước là quan gì ở Ung Vương Phủ. Nhưng ngẫm nghĩ một chút liền thôi, tội gì đi tìm phiền não. Đi một mạch đến Đông Thành Môn, Lục Thất xuống xe, Tiểu Phước cũng chỉ khi hắn xuống xe mới rôi đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ra một chút. Xuống xe Lục Thất không dám dừng lại đứng nhìn mà trực tiếp cất bước trở về Tú Trang. Sáng ngày thứ 2, hắn rời khỏi Tú Trang đi đến chỗ của huynh trưởng, kết quả chỉ thấy một mình huynh trưởng. Vừa thấy Lục Thất, Lục Thiên Hoa vội vàng kéo lấy Lục Thất hỏi chuyện, Lục Thất an ủi huynh trưởng không cần lo lắng, Đỗ Lan Nhi được một vị quý nhân nhận đi là chuyện tốt. Có thể từ đảo nô biến thành thân phận hợp pháp, ngày sau có thể đường hoàng gả cho huynh trưởng làm thiếp, Lục Thiên Hoa lúc này mới yên lòng. Sau khi Lục Thất kể lại chuyện thăm viếng, Lục Thiên Hoa lại có chút băn khoăn, dù sao thì y cũng không thể làm gì cả, vẫn là theo Lục Thất, cùng đi tìm anh vợ, hai người ở trong thành tìm kiếm suốt 3 giờ, qua buổi trưa mới tìm được chỗ của anh vợ, nơi kho võ khí công sở. Chỗ của anh vợ, nơi kho võ khí công sở là nơi chuyên quản lý khôi giáp, phải nói là một trọng kho quân sự. Nhưng mà nha môn thì chẳng được béo bở bao nhiêu, anh vợ thân là giám sự kho võ khí công sở, cũng không phải chủ quan, cấp trên lại còn có công sở chính. Thấy Lục thị huynh đệ tìm đến khiến anh vợ vô cùng bất ngờ, giật mình nhìn kỹ một hồi lâu mới phản ứng lại. Bọn họ đã 5-6 năm không gặp, chủ yếu là vì anh vợ luôn luôn ở tại kinh thành, đều là do người cha Chu cử nhân không cho y trở về, nguyên nhân rất đơn giản, một là trên đường có nhiều nguy hiểm, hai là thiếu bạc, không có mặt mũi nào mà về gia hương. Anh vợ tên là Chu Vân Kỳ, tuổi cũng đã 30 rồi, dáng dấp cũng coi như nho nhã, chỉ có điều tinh thần rõ ràng bề ngoài, nhìn có chút già. Anh vợ sau khi gặp huynh đệ Lục Thất, lập tức cười vui vẻ, nói dăm ba câu rồi trở về kho nhờ người, qua một hồi lâu đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi, xấu hổ nói với Lục thị huynh đệ, công sở chính không đồng ý cho đi, chỉ có thể sau khi xong việc mới được gặp lại. Lục Thất thấy vậy nhíu mày, có thể thấy rõ ràng anh vợ làm ở kho võ khí công sở không được tốt, hắn suy nghĩ một chút, giơ lên thiên nhu đao, bỏ vải bố bọc bên ngoài ra, đưa tay chỉ một gã thủ binh ở cửa kho, lạnh nhạt nói. Ngươi lại đây. Tên thủ binh kia không hiểu đi tới, nhìn Lục Thất một thân áo lam, không vui nói. Ngươi nói cái gì? Lục Thất đưa thiên nhu đao, lạnh nhạt nói. Bản quan có chuyện muốn hỏi Chu đại nhân, ngươi cầm đao này đến hỏi công sở chính đại nhân, được hay không được? Gã thủ binh kia cả kinh nhìn đao, chần chừ một chút giơ tay tiếp đao xoay người đi, gã thủ binh vừa đi, Chu Vân Kỳ kinh nghi nói. Thất đệ, đao kia của ngươi, là thiên nhu. Lục Thất ngẩn ra, gật gật đầu, nói. Tiểu thất là giáo úy thiên nhu, đại huynh nếu nhận biết, vậy hay là quay về kho nói một chút, ta cũng không muốn gây phiền toái cho đại huynh. Chu Vân Kỳ kinh sợ liếc nhìn Lục Thất một cái, vội xoay người đi, Lục Thiên Hoa quái lạ hỏi. Đao này của đệ, là chuyện gì xảy ra? Là đệ mới có được đấy, tên của đao là thiên nhu, nói cách khác, tiểu thất có chức quan trong thiên nhu vệ quân, là một vệ quan thuộc về hoàng cung. Thân mình hẳn là không có gì quyền uy, nhưng hù dọa tiểu quan kho võ khí công sở, vẫn là có thể đấy. Lục Thất nghiêng đầu nhỏ giọng giải thích. Lục Thiên Hoa nghe xong, cũng là dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lục Thất. Lục Thất cười cười, tâm tình của hắn cũng thật là tốt, mặc dù là họa phúc không chừng, nhưng ở trong lòng hắn cũng có cảm kích ít nhiều đối với thái tử đã chiêu hiền đại sĩ. Một lát sau, Chu Vân Kỳ đi ra, ánh mắt cảm thán nhìn Lục Thất liếc mắt một cái, hai tay dâng lên thiên nhu ngự đao. Lục Thất lễ phép vội vàng đưa hai tay tiếp trở về, sau khi cho vào lớp vải bố một lần nữa, huynh đệ ba người rời khỏi kho võ khí công sở. Quyển 2 chương 78, tụ họp. Đối với việc tụ họp ở nơi nào, Lục Thất rất là thông cảm chủ động muốn đến nhà của anh vợ, nói là cần phải bái kiến đại tẩu, mặt khác nói chuyện ở nhà có thể tùy ý. Chu Vân Kỳ sau một lúc chần chờ bèn gật đầu, Lục Thất mướn xe cùng nhau đến nhà anh vợ. Điều khiến cho huynh đệ Lục Thị không ngờ chính là nhà của anh vợ cũng ở phía Nam Thành. Hơn nữa còn là phường Cát Tường. Ở trong xe ba huynh đệ nói với nhau những chuyện về thế sự vô thường. Đúng là Chu Vân Kỳ lăn lộn ở Kinh Thành không được như ý, thậm chí là hối hận khi làm chức vụ ở Kinh Thành. Đối với y mà nói sự phồn hoa ở Kinh Thành chính là ác ngộng, quan đồng cựu phẩm của y dùng cho cuộc sống ở Kinh Thành quả thực là thu không đủ đủ chi. Y lại là người không chịu luồn túi, không muốn mặt dày đi cầu cạnh ơn huệ của họ Chu quyền quý. Không phải y chưa từng đi cầu cạnh mà là không có người nào để ý đến y. Đi nữa không được như ý lại còn thêm mất mặt, mà ý lại cũng không có mặt mũi nào từ quan về lại gia hương. Đến nhà của Chu Vân Kỳ, khi xuống xe, Lục Thất đương nhiên biết nhà của Chu Vân Kỳ là thuê, nếu không cũng sẽ không sống cuộc sống nghèo khổ như vậy. Vừa vào trong viện, đã nhìn thấy rất nhiều quần áo đang phơi, còn có một vị phụ nhân và hai đứa bé gái đang giặt quần áo, chợt nhìn thấy huynh đệ Lục Thị, ba người đồng thời kinh hãi đứng lên. Vân Nương, nhìn xem ai đến đây này, là em rể và đệ đệ của em rể đấy. Chu Vân Kỳ hòa nhã giới thiệu, lúc trong xe nói chuyện khiến cho tâm tình của y bỗng dưng vô cùng chua xót, nhưng trong lòng thật sự vui mừng khi thấy người thân đến thăm. Huynh đệ Lục Thị đồng loạt làm lễ nói. Bái kiến đại tẩu. A, hai vị huynh đệ đến đây. Vợ của Chu Vân Kỳ có chút lúng túng đáp lại. Vân Nương, không cần hoảng hốt như thế, đây là người trong nhà, nàng đi ra ngoài mua chút rượu và thức ăn về đây, ta muốn cùng với huynh đệ chuyện trò một chút. Chu Vân Kỳ ôn tồn nói. Vân Nương gật đầu đáp lại. Dịu dàng nói. Hai vị huynh đệ, mời vào nhà đi. Lục Thiên Hoa đáp lễ, Lục Thất cho tay vào ngực lấy 22 lượng bạc và một tấm ngân phiếu 500 lượng, tiến lên nói. Đại tẩu, tiểu thất là một võ quan, ăn ngay nói thẳng, đây là lễ vật của anh em chúng tôi, xin đại tẩu nhận lấy. Vân Nương là một phụ nữ dung mạo thanh tú xinh đẹp, vừa thấy bạc đưa tới, lập tức kinh sợ thối lui một bước, xua tay vội la lên. Không không, cái này không thể được đâu. Như thế nào? Đại tẩu cho rằng tiểu thất lễ mỏng. Lục Thất lập tức sụ mặt nói. Không phải, huynh đệ không nên hiểu lầm. Vân Nương kinh hãi vội vàng lắc đầu giải thích. Vậy thì xin đại tẩu hãy cầm lấy. Lục Thất nói, một tay đưa tới dứt khoát đưa bạc nhét vào tay Vân Nương, sau đó bước vào nhà, Lục Thiên Hoa im lặng theo sau. Đại lang, cái này. Vân Nương vội đi tới trước mặt của Chu Vân Kỳ, nâng lên bạc và ngân phiếu. Chu Vân Kỳ liếc mắt một cái, thần sắc khẽ biến, chần chờ một chút, nói. Đây là tấm lòng của huynh đệ, nàng ra ngoài mua rượu và thức ăn tốt hơn rồi mau chóng trở về. Vân Nương muốn nói lại thôi, gật gật đầu, Chu Vân Kỳ xoay người đi vào nhà. Vào nhà ba người ngồi xuống, Chu Vân Kỳ nhìn Lục Thất, nói. Lễ của thất đệ, quá nhiều rồi. Lục Thất mỉm cười, nói. Nhiều ấy ừ, bạc của đệ không phải nhiều, chính là có chị dâu một lòng một dạ với Lục gia, dù là vạn lượng bạc đệ cũng không tiếc. Chu Vân Kỳ ngẩn ra, sau đó im lặng gật đầu, yên lặng một chút, Lục Thất lại nói. Năm nay, đại huynh nên về thăm lại quê nhà đi. Chu Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn Lục Thất, nhìn một lúc mới cười khổ nói. Thất đệ, đệ cũng đã biết rồi, ta không thể về được mà. Lục Thất gật đầu, nói. Đệ cũng biết không thể, đệ sẽ cho đại huynh mượn 3.000 bạc, chờ lúc đệ rảnh sẽ hộ tống đại huynh trở về gia hương. Chu Vân Kỳ giật mình nhìn Lục Thất nói. Đệ thấy Chu Ba Bá rất nhớ đại huynh đấy, cho nên đệ tình nguyện đưa bạc cho đại huynh, về thăm nhà một lần để an ủi nhị lão, đại huynh cũng không cần lo lắng sau này vẫn không thể trả lại. Nếu như vậy thì xem như là quà cưới ta tặng cho hai cháu gái là được rồi. Chu Vân Kỳ quay đầu nhìn phía ngoài cửa, trông sắc mặt có vẻ chua xót, trong mắt cũng có ngấn lệ, chợt trầm giọng nói. Cảm ơn. Được rồi, nói chuyện khác, đại huynh có biết Chu Chính Phong không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Chu Vân Kỳ cả kinh nhìn qua Lục Thất, kinh ngạc nói. Như thế nào? Ngươi và Chu Chính Phong có quan hệ? Lục Thất lắc đầu, cười nhạt nói. Đại huynh có biết Tiếu Phỉ Quân không? Hiện giờ đệ thuộc Tiếu Phỉ Quân. Chu Vân Kỳ ổ một tiếng gật đầu, nói. Chu Chính Phong là chủ soái Tiếu Phỉ Quân, tuy nhiên Chu Chính Phong kia cũng không phải là người lương thiện, đệ dưới quyền hắn nhất định phải làm việc cẩn thận. Lục Thất gật gật đầu, Chu Vân Kỳ lại hỏi. Không phải đệ là hộ quân huyện úy huyện Thạch Đại sao? Sao lại thuộc Tiếu Phỉ Quân? Lục Thất mỉm cười, ôn tồn thuật lại chuyện gặp gỡ khi đến kinh, Chu Vân Kỳ nghe xong nhíu lông mày, nói. Ngươi là lữ soái phủ Ung Vương cũng không tốt. Phủ Ung Vương vẫn là điều đấu kỵ của hoàng đế bệ hạ. Điều đó đệ biết. Lục Thất ôn tồn đáp lại. Ý, thất đệ, đệ là Thiên Ngưu vệ nha. Chu Vân Kỳ chợt thấy có điều không đúng, lại nhìn Lục Thất nói. Lục Thất mỉm cười, lại kể việc thái tử Tứ Ân, cuối cùng cười nói. Đại huynh, huynh xem có phải đệ đã trở thành gia nô của ba họ rồi hay không? Chu Vân Kỳ ngẩn ra, lắc đầu nói. Huynh đệ không thể nói như vậy được, cảnh ngộ của huynh đệ ở Đường Quốc cũng không phải là chuyện hiếm, quan viên Đường Quốc đa số đều có bối cảnh quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ có ta đây một quan viên nho nhỏ là không được Chu thị trọng dụng. Lục Thất gật đầu, nói. Đại huynh, trước mắt năng lực đệ có hạn, chưa giúp được đại huynh chỉ có thể nhẫn mại vài năm nữa, cùng với huynh trưởng của đệ ở kinh thành giúp đỡ lẫn nhau. Lục Thiên Hoa ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Huynh đệ, ta sẽ ở kinh thành sao? Lục Thất nói. Khả năng sau này huynh trưởng ở kinh sẽ có 7 phần, bởi vì đệ nghe một vị quý nhân nói. Chờ sau khi đệ tiêu diệt bọn cướp xong rồi, có 7 phần là đệ sẽ đến nơi nào đó làm trấn tướng, nếu như đệ làm trấn tướng, huynh trưởng cũng sẽ làm chức quan ở kinh. Lục Thiên Hoa kinh sợ ngơ ngẩn gật đầu, nói. Đệ có biết sẽ làm trấn tướng ở nơi nào không? Lục Thất cười khổ, nói. Đệ muốn trở về huyện Thạch Đại nhưng có lẽ rất khó để mà trở về nữa rồi, đó cũng là chuyện đệ không muốn nhất khi đến kinh. Lục Thiên Hoa gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Chưa chắc ta có thể làm quan ở kinh đâu. Nếu thất đệ ra ngoài làm trấn tướng, tất nhiên em rể ngươi sẽ ở lại kinh làm quan, giống như ta ở lại kinh thành, Vân Hoa phải ở trong quân làm quan tướng, hơn nữa thất đệ phải làm trấn tướng, nếu như ngươi không ở kinh, vậy thì Lục Thẩm Thẩm phải đến kinh cư ngụ, đây là quy định của triều đình đối với võ quan trấn giữ một vùng phải tuân theo. Chu Vân Kỳ ôn tồn giải thích. Lục Thiên Hoa ồ một tiếng, Lục Thất nói. Ca, đệ có thảo luận qua với một vị quý nhân, muốn mua một hiệu thuốc bắc ở kinh thành. Đến lúc đó sẽ do ca quản lý. Lục Thiên Hoa ngẩn ra, cười khổ nói. Dự tính ban đầu của chúng ta là huynh đệ cùng nhau nhập quân mà. Lục Thất lắc đầu, nói. Đệ cũng muốn vậy, chỉ có điều không ngờ là đệ đến kinh thành có thể thành doanh tướng. Dự tính ban đầu là trở về Hưng Hóa quân, đệ trở về Hưng Hóa quân có thể là chủ soái võ quan hộ vệ. Lục Thiên Hoa gật đầu, Chu Vân Kỳ bỗng nhiên nói. Thất đệ, có phải sau này đệ có thể làm quan tướng của Ninh Quốc quân hay không? Lục Thất ngẩn ra nhìn chăm chú. Kinh ngạc nói. Ninh Quốc quân. Cái đó làm sao có thể? Cũng có khả năng đấy, Thái tử Điện Hạ là tiết độ sứ của Ninh Quốc quân. Chu Vân Kỳ nói. Cái gì? Thái tử điện hạ là tiết độ sứ của Ninh quốc quân.
Lục Thất kinh ngạc thất thanh.
Chu Vân Kỳ gật đầu, nói.
Đúng vậy, tuy nhiên chỉ là hư danh, cũng không thể thống lĩnh Ninh quốc quân. Hơn nữa Thái tử điện hạ còn là đại tướng quân của Tả Hữu Long Võ Vệ, nhưng cũng là hư quyền, thực quyền thống lĩnh Long Võ Vệ chính là Trung Lang tướng.
Lục Thất ổ một tiếng gật gật đầu, nói.
Đã là soái hư trước, vậy thì Thái tử điện hạ cũng không có khả năng dùng đệ để đi Ninh quốc quân.
Nói thì nói như vậy, nhưng Thái tử điện hạ đang trưởng thành, nghe nói đã có rất nhiều ý tưởng, nhất định Thái tử điện hạ sẽ muốn làm thống soái chân chính của Ninh quốc quân, giống như ban cho đệ làm quan Thiên Nhu Vệ, vậy thì cũng có thể nghĩ biện pháp điều ngươi thuộc sở hữu Ninh quốc quân, làm chủ tướng một doanh.
Chu Vân Kỳ ôn tồn nói.
Sắc mặt Lục Thất biến hóa, nói.
Nếu quả thật sẽ như vậy, đệ đây chính là đại họa lâm đầu rồi, còn không bằng đi làm một chân tướng.
Chu Vân Kỳ ngẩn ra, sau đó hiểu được gật đầu, nói.
Là ta thiếu nghĩ tới, điều ta nghĩ chính là ngươi đi Ninh quốc quân mới có thể giúp đỡ tốt cho Vân Hoa. Vân Hoa ở Ninh quốc quân vẫn là đội trưởng thượng doanh ở tiết độ nha quân, chức quan vẫn không thăng bậc.
Quyền 2 chương 79, Trương Thị.
Lục Thất gật đầu, nói.
Nếu không đại chiến, ở trong quân thăng chức cũng không dễ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ đệ nếu đi nơi tốt làm quan tướng sẽ nghĩ biện pháp điều Vân Hoa đi theo đệ, nhưng nếu đệ đi nơi không tốt vậy cũng chỉ có thể như cũ mới thỏa đáng.
Chu Vân Kỳ gật gật đầu. Lục Thất suy nghĩ một chút, ôn tồn hỏi.
Đại huynh, đại vị của Thái tử Điện Hạ có vững chắc không?
Chu Vân Kỳ liếc nhìn Lục Thất một cái, nói.
Thái tử Điện Hạ là con đẻ của Hoàng hậu trước, mà Hoàng hậu trước xuất thân từ thế gia Trương Thị. Lúc Thái tử Điện Hạ 15 tuổi bị bệnh truyền nhiễm qua đời, sau đó Hoàng đế bệ hạ lập con gái của Chu Thị làm Hoàng hậu. Sau đó vài năm, Trương Thị ở trong triều quan thế suy giảm mạnh, ngược lại Chu Thị quan thế trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mà Hoàng đế bệ hạ còn có một đứa con anh vương. Năm nay 16 tuổi, là con của một phi tử không có bối cảnh thế gia, nghe nói rất được hoàng đế bệ hạ thích, hơn nữa lại là tiết độ sứ quân Giang Âm, đại tướng quân Tả Hữu Hổ bí vệ.
Lục Thất hơi nhíu mày, nói.
Nói như vậy, anh Vương là có khả năng thay thế Thái tử Điện Hạ.
Cũng không thể nói như vậy, đương kim bệ hạ làm việc rất khó để cho người ta phỏng đoán đấy, đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ có dấu hiệu đổi Thái tử cũng không hề can thiệp vào quân chính, làm việc vô cùng cẩn thận.
Sở dĩ Thái tử cho ngươi làm quan Thiên Nhu Vệ, có khả năng có một nửa nguyên nhân là bởi vì ngươi là Lữ Soái Ung Vương Phủ, ban thưởng đảm nhiệm ngươi rồi là đồng nghĩa với việc trợ giúp Hoàng đế bệ hạ, làm suy yếu thế lực của Ung Vương Phủ.
Chu Vân Kỳ ôn tồn nói.
Lục Thất gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói.
Hoàng đế bệ hạ chỉ có hai hoàng tử, cũng không nhiều lắm.
Đúng vậy, chỉ có hai vị hoàng tử, không có công chúa, từ lúc Hoàng đế bệ hạ đăng cơ tới nay, trong hậu cung không tiếp tục sinh ra.
Chu Vân Kỳ ôn tồn đáp lại.
Lục Thất gật đầu, nói.
Đại huynh, tình hình của thế gia Trương Thị thì như thế nào?
Thế gia Trương Thị ở Đường Quốc là một trong ngũ đại thế gia, hiện giờ yếu thế nhất, thế lực căn bản chủ yếu của họ là ở Thường Châu và vùng Giang Âm. Trương Thị là hào tộc tư thương buôn muối, đã khống chế cửa biển duy nhất vào Đại Giang của Đường Quốc, đã nhiều năm như vậy, mặc dù Trương Thị đang mất thế ở trong triều, nhưng vẫn chiếm cứ một phương như cũ. Đường Hoàng bệ hạ cũng không dám quá khích đi tiêu diệt hoàn toàn căn cơ của Trương Thị.
Chu Vân Kỳ ôn tồn trả lời.
Lục Thất gật đầu, hắn hiểu tại sao Đường Hoàng phải chèn ép thế gia Trương Thị. Thế gia Trương Thị không ngờ đã không chế muối biển, muối là thứ không thể không có mà Đường Quốc đang thiếu thốn, thậm chí hơn cả việc thiếu lương thực, đã khống chế được nguồn muối chẳng khác nào khống chế được một mạch sống của Đường Quốc. Thật ra hắn cũng biết cuộc chiến ở Tín Châu, có một nửa là vì nguyên nhân hầm muối được mất, Đường Quốc không thể mất việc làm chủ nguồn muối.
Vì sao Trương Thị có thể khống chế được muối biển?
Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn có lý do phát binh khống chế vùng cửa biển.
Lục Thất rất là kinh ngạc nói, hắn cảm thấy trong Đường Quốc không phải là nơi cắt cứ cho các chư hầu.
Chu Vân Kỳ mặt hiện cười khổ, nói.
Huynh đệ ngươi còn không biết, năm đó Đường Quốc vẫn còn quốc vực Giang Bắc, Trương Thị ở vùng Giang Âm thế lực cũng chưa lớn mạnh, hơn nữa năm đó triều đình vì phòng ngự Việt quốc nên dung túng cho Trương Thị tự phát nhung biên, khiến cho Trương Thị nắm trong tay 5.000 quân địa phương, về sau tạo thành quân Giang Âm. Nhưng từ khi Đường Quốc mất muối Giang Hoài khiến cho Trương Thị chiếm cứ vùng Giang Âm trở thành cửa biển duy nhất, tầm quan trọng của Trương Thị trở nên thể hiện rõ hơn.
Rồi, ngay khi Đường Quốc bị Chu Quốc đánh bại ở Giang Bắc, Trương Thị và Việt Quốc cũng đã xảy ra biên chiến, tự mình lại mộ thêm 15.000 quân đội, so với cũ tăng thêm 5.000 quân, thế là đã có được 20.000 trọng binh, nhưng sau cuộc chiến lại không chịu giao ra binh quyền.
Ngay lúc đó chủ lực của triều đình đang đối phó với Chu Quốc, để tránh lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Không còn cách nào khác phải phong cho Trương Thị làm Giang Âm hầu, thừa nhận 20.000 quân là quân Giang Âm, nhưng tiết độ sứ vẫn là do triều đình đảm nhiệm, tiết độ sứ trước đó của quân Giang Âm chính là đương kim bệ hạ,
nhưng tiết độ phó sứ vẫn là Giang Âm Hầu.
Lục Thất Hiểu gật đầu, nói. Nói như vậy, trên thực tế Trương Thị đã là thành xu thế cắt cứ.
Vẫn chưa coi là cắt cứ được, Trương Thị chỉ là khống chế Giang Âm Quân, chính quyền quan viên nơi Trương Thị vẫn là do triều đình phân ra đấy, nhưng triều đình cũng không dám cưỡng đoạt quân quyền Giang Âm của Trương Thị, sợ bức bách qua Trương Thị sẽ phản bội đầu Việt quốc hoặc là Chu quốc.
Chu Vân Kỳ ôn tồn trả lời.
Lục Thất Hiểu gật đầu, quả thật sẽ có hậu quả như thế này, thế ra Trương Thị nếu có được 20.000 quân đội trở lên, như vậy triều đình chỉ cần điều đại quân đi chinh phạt, thế ra Trương Thị vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ phản bội đầu địch quốc, vị trí phạm vi thế lực của Trương Thị thật sự là rất tinh tế, hơn nữa làm việc cũng để lại mặt và đường sống cho triều đình Đường quốc, ít nhất, hắn cũng không biết Đường quốc còn có một cái chỗ là nơi bán cắt cứ của Trương Thị, hắn cũng biết có.
Nơi cắt cứ, chính là Thanh Nguyên quân tại Tuyển Châu xa xôi. Có danh nghĩa là phụ thuộc vào nơi cắt cứ Đường quốc.
Đại huynh, thế lực Chu Thị thì sao?
Lục Thất lại hỏi.
Thế lực Chu Thị khá giải rác, ở Giang Nam căn cơ cũng không bằng người nơi đó, nhưng sau mấy chục năm khi Đường quốc đã ổn định quan thế cũng chiếm được thế lực rất lớn, triều đình và địa phương có rất nhiều quan viên là thân thích hoặc bạn cũ môn sinh của Chu Thị. Phương diện yếu nhất của Chu Thị chính là không nắm giữ nhiều quân lực, nắm giữ quân lực mạnh nhất là Vũ Văn Thị, hơn nữa càng về phía Tây Nam, ảnh hưởng quân lực của Vũ Văn Thị càng lớn.
Chu Vân Kỳ ôn tồn trả lời.
Lục Thất gật gật đầu, nhớ tới những gì thấy được ở trong quân, hắn lại hỏi.
Đại huynh, binh bộ có vị Hàn Viên ngoại lang, đại huynh biết không?
Hàn Viên ngoại lang?
Có biết, nhưng chưa bao giờ gặp, nghe nói là một người rất cẩn thận, nghe nói là bối cảnh Vinh Thị.
Chu Vân Kỳ ôn tồn trả lời.
Lục Thất gật đầu, nói.
Đệ ở trong Hưng Hóa quân có từng cùng với chiến hữu bái kiến Hàn Viên ngoại lang, một vị cấp trên của đệ còn kết mối quan hệ thông gia với Hàn Viên ngoại lang.
Chu Vân Kỳ bình tĩnh khẽ gật đầu, nói.
Đó là chuyện bình thường, thế ra đều là dùng quan hệ thông gia lôi kéo quan tướng thực quyền trong quân, cho nên Đường Hoàng bệ hạ cũng không có cách nào khác.
Lục Thất gật đầu, lại nghe Chu Vân Kỳ mỉm cười nói.
Thất đệ chỉ cưới một vị bình thê, chuyện ấy sau này không kéo dài được bao lâu, sẽ phải có quan viên đến cầu hôn đấy.
Lục Thất chau mày, lập tức nói.
Có vẻ như đệ nhất định phải góp sức cho Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó lại không thể thuận theo việc cầu thân của thế gia rồi.
Chu Vân Kỳ mỉm cười, nói.
Nếu là thái tử vì đệ xin cưới thì sao chứ?
Lục Thất ngẩn ra nhìn Chu Vân Kỳ cười cười, lại nói.
Thất đệ, quan hệ thông gia là một loại quy tắc quan trường, ngày sau nếu thái tử kết mối quan hệ thông gia với cận thần của mình cho đệ, vậy ám chỉ thái tử là sự thật muốn trọng dụng đệ, nếu như không có việc cầu hôn vậy thì trên căn bản là thái tử sẽ không trọng dụng đệ rồi.
Ánh mắt của Lục Thất có vẻ kỳ lạ, nói.
Thái tử điện hạ mới 20 sao?
Chu Vân Kỳ lắc đầu, nói.
Thái tử 20 tuổi, nhưng hắn là thái tử, tại sao có thể lung lạc thế lực hắn sẽ hiểu rất rõ ràng, cho dù là thái tử không muốn làm mai mối, cận thân của thái tử cũng sẽ thay mặt thái tử làm mai mối đấy, nếu như đệ không thể kết mối quan hệ thông gia với cận thần của thái tử, vậy thì đệ cần phải cẩn thận hành động, thậm chí có thể tiếp nhận cầu hôn của thế gia, bởi vì đệ không được thái tử coi trọng, vậy thì càng không thể đắc tội với thế gia, hậu quả đắc tội với thế gia là sẽ làm cho đệ tan nhà nát cửa đấy, nói cách khác, sau này đệ nhất định phải có một bối cảnh chân chính đáng tin.
Đại huynh, có lẽ đệ đã là bối cảnh của Tiêu Thị rồi.
Lục Thất nói.
Chu Vân Kỳ ngẩn ra, nói.
Đệ và Tiêu Thị kết mối quan hệ thông gia.
Không có, nhưng đệ là dựa vào La Trưởng Sử mới đảm nhiệm Lữ Soái Ung Vương phủ đấy, mà La Trưởng Sử là người của Tiêu Thị.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
Chu Vân Kỳ lắc đầu, nói.
Đệ cho rằng như vậy là không đúng. La Trưởng Sử là mối quan hệ của đệ, nhưng hiện tại đệ được thái tử tứ ân, thái tử có thể so với La Trưởng Sử hay sao?
Nếu như thái tử trọng dụng đệ, đệ tự nhiên phải lấy mạng lưới quan hệ cao nhất là thái tử không trọng dụng đệ, vậy thì mạng lưới quan hệ của đệ như cũ là La Trưởng Sử, mà ngày sau cái thế lực nào đó nguyện cùng đệ kết mối quan hệ thông gia đó mới là bối cảnh của đệ, đệ hiện giờ vẫn còn không có bối cảnh, chẳng qua chỉ là do người sử dụng cấp dưới. Là một quân cờ nhỏ nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Lục Thất nghe vậy gật đầu, nói.
Đại huynh hiểu biết rất nhiều so với đệ.
Chu Vân Kỳ mặt hiện cười khổ, nói.
Đây là chuyện quan trường, ta biết cũng là vô dụng, bởi vì ta không có bản lĩnh như thất đệ được người coi trọng.
Đại huynh chẳng qua là vận mệnh không được như ý, bản lĩnh võ quân của đệ ở trong quân không có gì lạ đâu.
Lục Thất ôn tồn khiêm tốn nói.
Quyền 2 chương 80, mà nhờ tha cờ hở.
Chu Vân Kỳ gật đầu. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt do dự ôn hòa nói.
Thất đệ, nếu sau này đệ có cơ hội gặp lại Thái tử Điện Hạ, có thể xin cho ta được tới địa phương làm quan hay không?
Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói.
Đại huynh không nói, thì đệ cũng từng có tâm tư đó, chỉ là việc điều quan viên đến địa phương, thái tử có thể đi làm sao?
Tiểu thất cảm thấy không bằng đi cầu La trưởng sử vẫn hơn.
Chu Vân Kỳ lập tức lắc đầu, ôn hòa nói.
Thất đệ, chuyện của ta đệ không được đi cầu La trưởng sử, chẳng những không được việc, ngược lại còn gây ra hậu hoạn. Ta là thân tộc của Chu Thị, không thể đi cầu La trưởng sử, nhưng thái tử thì lại bất đồng, thái tử dù sao cũng là hoàng tộc, thế gia chính là thuộc thần của hoàng tộc.
Lục thất gật đầu, ôn hòa nói.
Đại huynh, thái tử có thể tham dự chính sự, điều chức quan viên tới địa phương hay sao?
Có thể chứ, thái tử là thái tử của một quốc gia, nếu chỉ là việc điều người tới địa phương làm phó quan của huyện, cũng không khó đâu.
Thái tử nếu đã muốn trọng dụng đệ, tất sẽ chấp thuận khẩn cầu của đệ.
Chu Vân Kỳ ôn tồn giải thích.
Lục thất gật đầu, ôn hòa nói.
Nếu có cơ hội, đệ sẽ tranh thủ cho đại huynh.
Chu Vân Kỳ cảm kích gật đầu, lục thất lại ôn hòa nói.
Đại huynh, nếu đệ cầu chức huyện lệnh cho đại huynh, không biết có thể không?
Tuyệt đối không được, huyện lệnh chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể chỉ điểm bổ nhiệm, nếu thất đệ thật sự có cơ hội góp lời, chỉ cần xin cho ta được tới huyện đảm nhiệm chức phó quan là được, những thứ khác không cần nói nhiều.
Chu Vân Kỳ vội dặn dò.
Lục thất ôn hòa nói.
Nhưng nếu đệ không nhiều lời, chẳng may thái tử đẩy đại huynh tới một nơi nghèo khổ ác nghiệt làm quan, vậy chẳng phải là cái được không bù đủ cái mất hay sao?
Điều đó ta cũng biết, cùng lắm thì ta từ quan trở về ra hương hiếu kính song thân là được, chứ cái trước sự kinh thành này, ta không có khả năng chủ động từ trước.
Chu Vân Kỳ chua xót nói.
Lục thất hiểu gật đầu, trước sự của Chu Vân Kỳ là do Chu Thị mệnh y đảm nhiệm, nếu thật muốn từ quan, sẽ khiến cho Chu Thị bất mãn, rất có thể sẽ có hậu hoạn. Từ quan sau khi bị đưa đến địa phương nhậm chức, vậy sẽ không liên quan gì tới Chu Thị.
Xem ra, Chu Vân Kỳ ở kinh thành đã chịu đủ lắm rồi.
Lúc này, đại tẩu Vân Nương dẫn theo hai tiểu nhị đã trở lại, bày ra rượu và thức ăn, sau đó ba người vào chỗ ngồi.
Lục thất cũng không khách khí nâng đũa gấp đồ ăn chia thành hai mâm, sau đó tự mình đưa đi trong viện, gọi hai cô con gái của đại huynh dùng cơm.
Chu Vân Kỳ còn có một đứa con trai 10 tuổi, đi học ở bên ngoài.
Lục thất trở về phòng ngồi xuống, Chu Vân Kỳ cười khổ nói.
Thất đệ, nữ nhi ở nhà không được nuông chiều mất quy củ đâu đấy, ngày sau lập gia đình sẽ phiền phải lắm.
Lục thất mỉm cười, ôn hòa nói.
Quy củ là người định, sau này chất nữ gả cho người, thói quen của các nàng sẽ là quy củ.
Chu Vân Kỳ ngẩn ra, sau đó cười khổ lắc đầu.
Lục thất đứng dậy lấy rượu, mở niêm phong rồi rót rượu cho hai vị huynh trưởng, sau đó ba người đồng loạt nâng chén, mỉm cười nhìn nhau rồi thu chén về uống cạn.
Nam.
Hoa đăng mới treo lên, Lục thất dịu huynh trưởng đang say bí tỉ rời khỏi Chu Trạch.
Lục Thiên Hoa say khước bước chân loạn choạng, khi rời đi Chu Trạch được trăm thước, chợt dừng bước quay đầu, trợn mắt nói.
Huynh đệ, đệ nói Lan Nhi đang làm gì?
Lục thất chỉ ngà ngà say, bị hỏi liền ôn hòa nói.
Ca cứ yên tâm, Đỗ Lan Nhi đang ở tạm nhà một vị tiểu thư, không có việc gì đâu.
Lục Thiên Hoa gật gật đầu, thấp giọng nói.
Đúng nha, không có việc gì.
Hai người lại đi vài chục bước, Lục Thiên Hoa bỗng dừng bước. Ánh mắt trợn trừng nhìn ba người phía trước đang đi tới, đó là một nam một nữ và một cậu bé con 8 tuổi, hình ảnh một nhà đoàn viên, đi thẳng lướt qua huynh đệ Lục Thị.
Huynh đệ!
Lục Thiên Hoa trợn trầm thấp đều.
Ca, huynh làm sao vậy?
Lục thất ôn tồn quan tâm hỏi.
Tiểu thất, ca muốn có con, đệ từng đáp ứng với ca đấy.
Lục Thiên Hoa quay đầu nhìn Lục thất, thanh âm trầm thấp đầy khát vọng nói.
Lục thất ngẩn ra, lập tức gật đầu, ôn hòa nói.
Đệ đã đáp ứng với ca.
Lục Thiên Hoa gật gật đầu, quay đầu trông về phương xa, nhỏ giọng nói.
Tiểu thất, Lan Nhi ta sẽ không gặp mặt, chờ nàng có thai, ca lập tức cưới nàng về.
Lục thất ngẩn ra, do dự một chút, ôn hòa nói.
Ca, không phải đã nói bí mật làm sao?
Lan Nhi không cần giấu giếm, chỉ có tẩu tẩu của đệ là bí mật làm.
Lục Thiên Hoa ôn tồn đáp lại.
Cái gì?
Tẩu tẩu, vậy không được đâu.
Lục thất lập tức vẻ mặt kinh hãi cự tuyệt.
Không được cũng phải được. Tội nghiệp của ca không thể để cho tẩu tẩu của đệ gánh chịu cả đời.
Lan Nhi nếu có hải tử sẽ khiến cho tẩu tẩu của đệ mang danh vô sinh.
Ca yêu thương sâu sắc tẩu tẩu của đệ, không thể để cho nàng thống khổ cả đời. Hơn nữa chỉ có một hài nhi sẽ rất cô đơn, ca cũng muốn có mấy đứa con, ca muốn cho tất cả mọi người biết, ca không có bệnh.
Lục Thiên Hoa bình tĩnh nói.
Lục thất chau mày, dương mắt nhìn Lục Thiên Hoa đang muốn khuyên bảo, lại thấy trên mặt Lục Thiên Hoa tuôn chảy hai hàng nước mắt, lời lẽ muốn nói đều rút lại. Hắn chỉ im lặng đỡ Lục Thiên Hoa bước đi.
Nam.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thất đang ở trong sân của Tú Trang luyện võ. Đêm qua hắn đưa huynh trưởng đến Di Tâm Trà các nghỉ ngơi, dặn dò tiểu nhị xong liền quay về Tú Trang, ít ngày nữa hắn phải lập tức xuất trình, vô cùng mong muốn trở về Tú Trang bầu bạn cùng nhóm nữ nhân yêu mến. Luyện võ xong, vừa mới bắt đầu ăn điểm tâm, chợt A Hồng gấp gáp đi tới hậu viện, Lục Thất thoáng thấy liền nhíu lông mày, hắn thật sự muốn thanh tĩnh vài ngày. A Hồng nói với hắn, ở tiền viện có một vị văn sĩ áo gấm tới, hắn đành phải đi ra trước gặp người. Ở tiền trạch xác thực có một vị văn sĩ, hơn 30 tuổi, một thân áo gấm, mặt như quan ngọc, tròm râu phiêu phiêu trước ngực, trong khí độ văn nhã ẩn hàm sự cao quý. Lục Thất đi tới phía trước, chắp tay chào ôn hòa nói. Tại hạ Lục Thiên Phong. Văn sĩ cũng mỉm cười chắp tay ra mắt, ôn hòa nói. Lục đại nhân, ta tên là Mạnh Thạch, thái tử điện hạ muốn gặp Lục đại nhân. Lục Thất cả kinh, lập tức cung kính nói. Vâng, làm phiền Mạnh đại nhân. Ra mắt với nhau xong, Lục Thất theo Mạnh Thạch ra cửa, lên một chiếc xe xa hoa, Mạnh Thạch mỉm cười nói. Lục đại nhân, thái tử điện hạ đang ở Di Tâm Trà Các chờ gặp ngươi đấy. Lục Thất nghe xong ngạc nhiên, ngoài ý muốn nói. Thái tử điện hạ tới Di Tâm Trà Các ư? Mạnh Thạch mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói. Bản lãnh của Lục đại nhân thật phi phàm nha, đến kinh thành này mà cũng thu được rất nhiều mỹ nhân tài phú. Vẻ mặt Lục Thất hơi quấn bách, ôn hòa nói. Là vận số tại hạ khá tốt, tuy nhiên Di Tâm Trà Các và tiểu lâu là ta phải vay nợ mới có được đấy. Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói. Chuyện riêng của Lục đại nhân, ta chỉ nghe ngóng được chút ít mà thôi, chủ yếu là vì điện hạ mà tận hết tâm tư sức lực. Thái tử điện hạ có ấn tượng rất tốt với Lục đại nhân, tuy nhiên phải tìm hiểu nhiều hơn về ngươi rồi, mới có thể triệu kiến Lục đại nhân. Nếu đức hạnh Lục đại nhân không tốt, thái tử điện hạ cũng chỉ đành thu hồi Thiên Ngưu Ngự Đao. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Có thể được thái tử điện hạ hạ cố trọng đãi, là vinh hạnh của Lục Thiên Phong. Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói. Lục đại nhân có hiểu rõ về tình huống của thái tử điện hạ không? Vốn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hôm qua ta có bái kiến anh vợ ở kinh thành, mới hiểu được chút ít. Anh vợ ta nói rằng thái tử điện hạ tuổi 20, sinh mẫu là hoàng hậu nương nương xuất thân Giang Âm Trương thị, thái tử điện hạ là tiết độ sứ của Ninh Quốc quân, đại tướng quân của Tả Hữu Long võ vệ. Lục Thất ôn tồn trả lời. Mạnh Thạch hơi giật mình gật đầu, ôn hòa nói: "Anh vợ của ngươi là vị nào vậy?" "Là giám sự của Vũ Khố thự, tên là Chu Vân Kỳ." Lục Thất ôn tồn trả lời, nội tâm lại nghi ngờ Mạnh Thạch biết rõ còn cố hỏi. Thần sắc Mạnh Thạch bình tĩnh gật đầu, ôn hòa nói: Lục đại nhân cũng đã biết tường tận tình hình cụ thể của thái tử điện hạ. Lục Thất im lặng, rồi lại do dự một chút, chợt chắp tay ôn hòa nói. Mạnh đại nhân, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ồ, Lục đại nhân mời nói. Mạnh Thạch mỉm cười nói. Mạnh đại nhân, hôm qua ta cùng anh vợ uống rượu trò chuyện, anh vợ cầu ta một việc. Nói tại hạ nếu có cơ hội gặp lại thái tử điện hạ, muốn ta nói giúp cho ý, anh vợ của ta muốn được điều tới huyện làm phó quan, còn tới nơi nào làm phó quan đều được cả. Nguyên nhân là vì anh vợ của ta muốn quay về quê phụng hiếu song thân, nhưng chức quan của y là do Chu thị buộc phải đảm nhiệm, anh vợ không dám từ quan, chỉ khi bị điều tới địa phương làm quan, mới dám tự chủ. Mạnh đại nhân, ta không biết có nên khẩn cầu thái tử điện hạ hay không, nếu là không nên, ta sẽ không cầu khẩn, tránh cho thái tử điện hạ và tại hạ bị vây trong tình huống khó xử. Lục Thất thành khẩn nói. Mạnh Thạch vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn Lục Thất. Lục Thất vừa thấy, liền cười khổ nói. Mạnh đại nhân. Lục Thiên Phong là một võ quan, nói chuyện lỗ mãng, xin đại nhân chớ trách. Mạnh Thạch vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói. Lục đại nhân quả là lỗ mãng đấy, nhưng thẳng thắn cũng không tính là sai. Vâng, mời đại nhân thẳng thắn chỉ giáo cho, Lục Thiên Phong cảm kích. Lục Thất thành khẩn nói. Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói. Ngươi không yêu cầu thì tốt hơn. Quyển 2 chương 81, đối ngư. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Vâng. Tại hạ hiểu rồi, tạ ơn đại nhân chỉ điểm. Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói. Lục đại nhân, ngươi mới được thái tử điện hạ ban ân, chớ nên có yêu cầu thêm. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Tại hạ hiểu được, cũng có thể nhắc lên một tâm sự. Mạnh Thạch không đáp lại, dừng một chút, ôn hòa nói. Lục đại nhân, thái tử điện hạ rất coi trọng ngươi, muốn sau khi chiến dịch tiêu diệt phỉ kết thúc, sẽ điều ngươi tới Ninh Quốc quân nhậm chức doanh tướng. Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói. Đại nhân, nếu sau này ta tới Ninh Quốc quân, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với thái tử điện hạ. Ồ, ý tứ của ngươi là như thế nào? Mạnh Thạch lãnh đạm cười hỏi. Lục Thất ôn hòa nói. Mạnh đại nhân, kỳ thực ta tình nguyện quy về dưới trướng Ninh Quốc quân, dù sao Ninh Quốc quân cách quê của ta không tính là xa. Tuy nhiên hôm qua cùng anh vợ chuyện trò, anh vợ đã nói, ngày sau nếu ta có thể đi Ninh Quốc quân thì tốt rồi, em vợ của ta ở tại nha quân doanh trong Ninh Quốc quân đảm nhiệm chức đội trưởng, ta đến đó có thể chiếu cố cho nhau. Chẳng qua huynh đệ chúng ta lại phân tích một chút, nghĩ rằng nếu ta đi Ninh Quốc quân mới là họa không phải phúc, nguyên nhân rất đơn giản, thái tử điện hạ dùng ta đi đoạt quyền Ninh Quốc quân sẽ khiến cho hoàng đế bệ hạ phẫn nộ. Thần sắc Mạnh Thạch khẽ biến, cũng trở nên im lặng, một lát sau, Lục Thất lại ôn hòa nói. Mạnh đại nhân, tại hạ cảm thấy, thái tử điện hạ muốn đạt được quân quyền cũng không có đại dụng gì, đương kim bệ hạ đang độ tuổi xuân, thái tử điện hạ tranh giành quân quyền chỉ càng chọc cho bệ hạ không vui. Tại hạ cho rằng, thái tử điện hạ hẳn là nên tham dự vào việc chính sự, nên thu về dưới trướng nhiều võ vệ bảo hộ mới tốt. Ninh quốc quân cách xa kinh thành như vậy, không mượn được lực lượng gì cả. Thái tử điện hạ muốn đạt được quân quyền, kỳ thực là suy nghĩ cho tương lai phải thống quân chinh chiến, cho nên trước tiên muốn bố trí một vài quan tướng thân tín nhằm nghe ngóng đề phòng. Cứ mạo muội đi lĩnh quân mà không có căn cơ trong quân là một việc rất nguy hiểm. Mạnh Thạch ôn tồn giải thích. Lục Thất gật đầu hiểu ra, ôn hòa nói. Tại hạ chỉ là nói ra kiến giải của mình. Sau này, chỉ cần mệnh lệnh của thái tử điện hạ không có mâu thuẫn với ý chỉ của đường kim bệ hạ, tại hạ nhất định sẽ tuân theo. Mạnh Thạch ngẩn ra, gật đầu mỉm cười, im lặng trong chốc lát, Lục Thất ôn tồn hỏi. Không biết Mạnh đại nhân giữ chức quan gì của thái tử điện hạ? Ta là chiêm sự của thái tử. Mạnh Thạch ôn tồn trả lời. Lục Thất gật đầu, lại hỏi. Đại nhân, tại hạ không có hiểu biết nhiều về các cấp quan giai trong triều, xin hỏi chức chiêm sự của thái tử và tư mã của phủ Đông Vương, phẩm giai nào cao hơn? Chiêm sự của thái tử là chính tam phẩm, tư mã của phủ Đông Vương là tổng tứ phẩm hạ. Mạnh Thạch cười thản nhiên trả lời. Lục Thất kinh sợ ồ một tiếng, chắp tay cung kính nói. Hạ quan thất lễ rồi. Ta tuy là chiêm sự của thái tử, nhưng chưa chắc so với chức lữ soái của ngươi hữu dụng hơn, chỉ là hư chức mà thôi. Mạnh Thạch ôn tồn đáp lại. Đại nhân không thể nói như vậy, hạ quan đảm nhiệm chức vụ doanh tướng, nhưng chẳng biết có đại dụng gì không, ngược lại cả ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Lục Thất cười khổ nói. Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói. Lục đại nhân nhậm chức lữ soái phủ Đông Vương, đã gặp qua các quan trên trong phủ chưa? Lục Thất cười khổ, ôn hòa nói. Có lẽ đại nhân sẽ không tin, quan viên trong phủ Đông Vương, hạ quan chỉ từng gặp qua La trưởng sử. Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói. Nghe nói Lục đại nhân là nhờ giải cứu thê nhi của La trưởng sử, mới có thể tiến thân phải không? Đúng vậy, hạ quan từng ở huyện Thạch Đại cứu được La Tam phu nhân. La Tam phu nhân để lại lời rằng mai sau nếu đến kinh thành có thể tìm tới phu nhân. Mấy tháng sau hạ quan vừa vặn có việc đến kinh thành, sau lại bởi vì sự kiện huyện thừa huyện Thạch Đại Triệu đại nhân bị thổ phỉ sát hại, cần cấp có được mạng lưới quan hệ ủng hộ, bèn đi cầu kiến La Tam phu nhân, xin La Tam phu nhân tiến cử làm lữ soái phủ Đông Vương. Lục Thất ôn tồn giải thích. Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói. Sau này ngươi hiệu lực cho thái tử điện hạ, La trưởng sử của phủ Đông Vương có khả năng sẽ nghi kỵ ngươi đấy. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Hậu quả kia ta đã từng nghĩ tới, nhưng thái tử điện hạ là quân, La trưởng sử là thần, ta chỉ có thể lấy việc trung quân làm chủ, còn nghĩa thì làm phó. Mạnh Thạch gật gật đầu như thoáng có suy nghĩ, chợt khẽ thở dài. Năm đó ta và La huynh là văn hữu, hiện giờ lại chẳng khác gì người dưng nước lã, nhân sinh thật là bất đắc dĩ. Lục Thất nghe thì cả kinh, sửng sốt qua đi, âm thầm cảm thấy may mắn vì chưa nói ra lời nói nóng giận gì. Năm đó là văn hữu. Vậy tự nhiên là tình nghĩa rất sâu, hiện giờ trở thành người dưng là vì mỗi người phò một chủ, nói cách khác, trong nội tâm Mạnh Thạch này và La trưởng sử vẫn là nhận biết chi giao, làm như người lạ chỉ là biểu hiện mặt ngoài mà thôi. Đúng nghe Mạnh Thạch ôn hòa nói, La huynh là một con người có lòng dạ rất sâu, ngươi theo ý chưa chắc có phúc đâu. Lục Thất ngẩn ra, suy chỉ một chút, ôn hòa nói, hạ quan đối với chuyện tình của La trưởng sử cũng không hiểu biết nhiều, tuy nhiên La trưởng sử quả thật đã từng giúp đỡ hạ quan. Hạ quan sẽ không vong ân phụ nghĩa, về sau nếu có việc gì có thể giúp đỡ La trưởng sử, hạ quan tuyệt không chối từ. Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói. Đợi đến lúc ngươi gặp thái tử điện hạ, chớ có nói lung tung, lời của thái tử sẽ do ta truyền đạt cho ngươi, lời của ngươi cũng sẽ do ta thượng bẩm với thái tử điện hạ. Lục Thất ngẩn ra, cung kính nói. Hạ quan hiểu rõ, tuyệt sẽ không nói loạn. Mạnh Thạch gật gật đầu, lại thoáng suy nghĩ, ôn hòa nói. Thái tử điện hạ đến Di Tâm Trà Các cùng với Nhược Lan tiểu thư. Thời điểm ngươi tiến kiến, không được thất thố lô mang đấy. Lục Thất ngẩn ra nhìn Mạnh Thạch lại ôn hòa nói. Nhược Lan tiểu thư là biểu muội của Thái tử Điện Hạ, xuất thân từ Giang Âm Trương Thị. Nhược Lan tiểu thư đến kinh thành bề ngoài là để thăm thân, kỳ thực là muốn cùng Thái tử Điện Hạ kết thành quan hệ thông gia, nhưng có thể kết thành quan hệ thông gia hay không, còn chờ Hoàng đế bệ hạ nói mới được. Lục Thất giật mình, kinh ngạc nói. Chuyện của Giang Âm Trương Thị, hạ quan cũng có nghe anh vợ nói qua, nói như vậy. Giang Âm Trương Thị là muốn bày tỏ thiện ý với triều đình rồi. Mạnh Thạch lắc đầu, ôn hòa nói. Giang Âm Trương Thị vẫn luôn là minh thần ám địch, ngoài sáng là bề tôi trung thành, trong tối thì ngấm ngầm phản địch, tất nhiên là muốn được như năm đó, đạt được càng nhiều quyền lợi. Mối quan hệ thông gia này, khả năng có thể kết thành rất nhỏ. Lục Thất gật gật đầu, quan hệ thông gia giữa hoàng tộc và quý tộc gần như đều là vì quyền lợi, một lát sau, lại nghe Mạnh Thạch ôn hòa nói. Sau này ta muốn đi Ninh Quốc quân, ngươi có nguyện hộ vệ cho ta đi một chuyến không?
Lục Thất ngẩn ra, vội nói. Hộ vệ đại nhân, hạ quan tất nhiên tình nguyện, chỉ là hạ quan đã quy vào dưới quyền quản chế của Chu Chính Phong đại nhân, Chu đại nhân thực sự không dễ nói chuyện đâu.
Không ngại, muốn triệu tập quân đội xuất chinh tiêu diệt phỉ, thế nào cũng phải mất một tháng để chuẩn bị cho chiến tranh.
Chỉ cần ngươi tình nguyện, ngày mai binh bộ sẽ hạ xuống công văn tới Nam Đại Doanh, đến lúc đó ngươi dẫn quan tướng thuộc quyền của ngươi theo ta xuất hành là được.
Mạnh Thạch ôn tồn nói, mơ hồ hiện lộ khẩu khí của kẻ bề trên.
Vâng, hạ quan lĩnh mệnh.
Lục Thất cung kính đáp, nội tâm lại hết sức khó chịu, hiện tại hắn không muốn rời khỏi kinh thành, dù có rời khỏi cũng thà rằng trở về huyện Thạch Đại.
Tuy Ninh Quốc quân cách huyện Thạch Đại không xa, nhưng hắn tới đó, lại không thể trở về huyện Thạch Đại thăm người thân.
Mạnh Thạch hài lòng gật đầu, Lục Thất cũng ngâm nghĩ một chút, lại ôn hòa nói.
Đại nhân, nếu là đi Ninh Quốc quân, kính xin đại nhân có thể cho mượn một ít quân dụng, bao gồm quân mã, trọng cung, điêu linh tiễn, minh quang khôi giáp.
Mạnh Thạch ngẩn ra, nhíu mày, ôn hòa nói.
Quân dụng ngươi nói, ngoại trừ ngựa, những thứ khác có cần thiết không?
Những thứ ngươi nói đều là quân dụng đắt giá.
Hạ quan không biết đại nhân đi Ninh Quốc quân là để làm gì, nhưng nếu không có quân dụng đắt giá hiển uy, nhất định sẽ bị tướng sĩ Ninh Quốc quân khinh thị, cũng sẽ gián tiếp khiến cho Thái tử Điện Hạ bị Ninh Quốc quân khinh thị.
Hơn nữa hạ quan chỉ yêu cầu mượn, quay về kinh thành sẽ hoàn trả tất cả lại.
Lục Thất Huyền chuyển giải thích.
Trên thực tế, chủ trương của hắn là vì chiến lực của hộ vệ, thứ hai cũng là vì đỏ mắt minh quang khôi giáp, khao khát muốn được mặc qua một lần, quân nhân đối với lợi khí chiến đấu cảm thấy hứng thú nhất đấy.
Mạnh Thạch nghe xong gật gật đầu như thoáng có suy nghĩ, một lát sau mới ôn hòa nói.
Lời của ngươi, ta chỉ có thể thượng bẩm để cho Thái tử Điện Hạ định đoạt.
Hạ quan đã biết.
Lục Thất ôn tồn cung kính nói, kỳ thực hắn cũng biết, quân khí là cấm vật mẫn cảm nhất, không thể tùy tiện làm trái quy định vận dụng.
Sau đó hai người đều trầm mặc, Lục Thất cảm giác Mạnh Thạch dường như có tâm sự gì.
Chờ đến di tâm trà lâu, Lục Thất mới biết được Thái tử Điện Hạ vẫn chưa đến, ngẫm lại cũng đúng, Thái tử Điện Hạ sao có thể mới sáng sớm đã đến trà các gặp hắn, trước nay đều là hạ quan chờ đợi thượng quan mà thôi.
Lục Thất thở phào nhẹ nhõm, lấy thân phận đông chủ chỉ bảo người trong trà các, chờ khách nhân dùng điểm tâm xong, cũng đừng tiếp thêm khách nữa.
Không ngờ lại bị Mạnh Thạch ngăn trở, ý tứ là chớ để lộ ra việc Thái tử Điện Hạ đến đây.
Lục Thất hiểu ý, cũng âm thầm phân phó tiểu nhị đi thông báo Thanh Phủ, bảo Thanh Phủ đừng tới trà các, hắn không muốn sự tình trở nên phức tạp.
Quyển 2 chương 82, giờ N kỳ N.
Lục Thất sợ Thanh Phủ đến sẽ thêm rắc rối, hắn cũng âm thầm bảo tiểu nhị dẫn huynh trưởng tới gặp.
Sáng sớm Lục Thiên Hoa tỉnh dậy, tinh thần đã khôi phục, nghe truyền lời xong, trong lòng có chút kinh ngạc tới gặp Lục Thất.
Lúc này Lục Thất cùng với Mạnh Thạch đã ngồi xuống trong nhã các, Lục Thiên Hoa không biết có mặt đại quan, trực tiếp đi vào nhã các, nhìn thấy Lục Thất, mỉm cười nói.
Huynh đệ đến cũng thật sớm.
Lục Thất vội đứng dậy, cung kính giới thiệu.
Ca, vị này chính là Mạnh đại nhân, là quan thần thân cận của Thái tử bậc tam phẩm.
Lục Thiên Hoa giật mình kinh hãi, vội xoay người nhìn lại, tiện đà cúi đầu chắp tay làm lễ ra mắt, cung kính nói.
Tiểu sinh gặp qua đại nhân.
Mạnh Thạch ngồi ở chỗ kia thần thái bình tĩnh, gật đầu nói.
Không cần đa lễ, ngươi là huynh trưởng của Lục Giáo Huy à?
Đúng là tiểu sinh không biết đại nhân địa vị tôn quý hạ cố đến nơi này, thực là lỗ mãng.
Ta tới là khách, ngươi cũng quá lời rồi.
Mạnh Thạch ôn tồn đáp lại.
Tiểu sinh không biết huynh đệ đang tiếp đãi đại nhân, không dám quấy nhiễu, tiểu sinh cáo tử.
Lục Thiên Hoa cung kính đáp lại.
Ta và Lục Giáo Huy vẫn chưa bàn tới việc con gì, ngươi cũng đã đến rồi, an vị đi.
Mạnh Thạch ôn hòa nói.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, Lục Thất đứng dậy ôn hòa nói.
Huynh trưởng ngồi đi, ta đi bên ngoài an bài một chút.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra nhìn Lục Thất, đã thấy Lục Thất chắp tay với Mạnh Thạch, sau đó xoay người đi ra ngoài, Lục Thiên Hoa không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ của Lục Thất.
Xin đại nhân thứ lỗi cho, huynh đệ của ta làm việc luôn có hơi thẳng thắn.
Lục Thiên Hoa ôn tồn nhận lỗi thay hành vi thất lễ của Lục Thất.
Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói.
Lục Giáo Úy quả là thẳng thắn, lúc đến đây, hắn với ta hãy chỉ mới quen nhau. Thế mà lập tức mở miệng cầu ta giúp cho anh vợ của mình được điều tới địa phương làm quan.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, vội chắp tay nói.
Là huynh đệ ta lỗ mãng rồi.
Người mà đại nhân nói là anh vợ của tiểu sinh, hôm qua khi đi thăm viếng, anh vợ đã cầu huynh đệ của ta.
Mạnh Thạch gật đầu, lại cười cười, ôn hòa nói.
Huynh đệ ngươi thẳng thắn cũng là chuyện tốt.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, do dự một chút, ôn hòa nói.
Anh vợ của tiểu sinh thật sự khốn khổ, bằng không cũng sẽ không mặt dày đi cầu huynh đệ của tiểu sinh.
Mạnh Thạch cười nhạt không nói, một lát sau mới ôn hòa nói.
Muốn được điều đến địa phương cũng không phải dễ, mà ra đến đó rồi, làm quan cũng khó khăn trăm bề.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, chắp tay nói. Xin đại nhân chỉ giáo.
Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói. Ở địa phương làm quan không dễ dàng đâu, quan ở kinh thành tới địa phương, nếu không biết khéo léo đấu trí so dũng khí, vậy cho dù ngươi có mạng lưới quan hệ với kinh thành, cũng sẽ trở thành một hư quan, thậm chí mất cả tính mạng. Lục Thiên Hoa kinh sợ ồ một tiếng, Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói. Ta nói như vậy có lẽ ngươi không tin, lấy ví dụ huyện Thạch Đại đi, tôn huyện lệnh huyện Thạch Đại là do Đường Hoàng bệ hạ đích thân bổ nhiệm đấy, nhưng đến nay vẫn không có quyền cai quản quân sự và chính trị, thủy chung bị huyện thừa và chủ bộ đánh mất quyền lực, còn người đảm nhiệm chức huyện lệnh chức vì không cam lòng làm hư quan, liền theo Lý Dâng Thư, kết quả đang lúc nhậm chức thì chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt Lục Thiên Hoa kinh sợ biến đổi liên tục, thoáng do dự, ôn hòa nói. Theo lời đại nhân, chẳng lẽ Đường Hoàng bệ hạ không tra hỏi gì sao?
Hỏi.
Hỏi thế nào, quan địa phương Đường Quốc hơn phân nửa là do thế gia và triều thần nắm giữ, và lại Đường Hoàng bệ hạ muốn hỏi tội, thì cũng cần có chứng cứ, nhưng hết thảy chứng cứ bên ngoài đều chứng minh cái chết của huyện lệnh là do bạo bệnh.
Mạnh Thạch giọng điệu mỉa mai nói.
Vẻ mặt Lục Thiên Hoa trầm trọng gật đầu, mấy năm gần đây hắn ở bên ngoài trường kỳ lan lộn, rất nhiều chuyện ác ở huyện Thạch Đại hắn đương nhiên có nghe nói qua, lại nghe Mạnh Thạch buồn bã nói. Vị huyện lệnh bị chết kia ta đã từng gặp qua, là một vị tuấn kiệt rất có tài hoa, thật đáng tiếc.
Lục Thiên Hoa ngạc nhiên nhìn Mạnh Thạch cũng nhìn y lìa, cười nhạt nói.
Anh vợ của ngươi sống ở kinh thành khốn khổ, ngươi cho rằng gã vì sao lại khốn khổ.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, suy nghĩ một chút, ôn hòa nói.
Anh vợ của tiểu sinh làm người có hơi quá chính trực.
Mạnh Thạch lắc đầu, ôn hòa nói.
Cái mà ngươi nói không phải là chính trực, mà là hành sự không biết biến báo, thậm chí có thể nói không thể thích ứng với quan trường Đường Quốc. Loại người như gã nếu đi tới địa phương, chỉ có thể trở thành một kẻ vô tích sự chịu bị người trêu đùa mà thôi.
Lục Thiên Hoa im lặng gật gật đầu, một lát sau, lại nghe Mạnh Thạch ôn hòa nói.
Huynh đệ của ngươi làm việc rất biết biến báo, rất biết nắm bắt thời cơ, hắn hỏi ta có nên cầu Thái tử Điện Hạ hay không, trên thực tế chính là đang cầu xin ta, cầu ta đi nói tốt với Thái tử Điện Hạ, hành vi của hắn nhìn như lỗ mạng, kỳ thực là vô cùng trí tuệ đấy.
Lục Thiên Hoa ồ một tiếng, Mạnh Thạch cười cười, lại ôn tồn nói.
Chuyện của anh vợ ngươi sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp cho gã được tới địa phương.
Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết chính là huynh đệ của ngươi có thể trở thành tướng chấn giữ một địa phương, khi đó ta mới có thể để cho anh vợ của ngươi và huynh đệ ngươi cùng làm quan một nơi.
Lục Thiên Hoa giật mình, vội chắp tay chân thành nói.
Vãn sinh tạ ơn đại nhân.
Mạnh Thạch lắc đầu, lạnh nhạt nói.
Ngươi tạ ơn còn hơi sớm đấy, việc này ngươi có thể nói cho huynh đệ ngươi, nhưng không được báo cho anh vợ ngươi biết.
Ta chỉ là hư quan, chưa chắc có thể lo liệu được chuyện điều chức đến địa phương, ta không hy vọng việc này bị truyền ra ngoài.
Lục Thiên Hoa gật đầu, ôn hòa nói.
Đại nhân yên tâm, vãn sinh tuyệt sẽ không nói với anh vợ.
Mạnh Thạch gật đầu, lại cười nói.
Về phần ngươi, cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút đi, ngày sau ngươi có thể sẽ phải ở lại kinh thành làm quan đấy.
Lục Thiên Hoa ngẩn ra, gật đầu nói.
Lời đại nhân nói, anh vợ của vãn sinh cũng có nói qua.
Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói.
Ngươi tự xưng là vãn sinh, hẳn là có công danh, là tới kinh thi khoa cử sao?
Vâng, đúng là vậy.
Lục Thiên Hoa ôn tồn trả lời, do dự một chút lại nói.
Vãn sinh do huynh đệ dẫn tiến, mấy ngày trước có bái kiến qua La đại nhân rồi.
Ánh mắt Mạnh Thạch yên tĩnh gật đầu, lại ôn hòa nói.
Chuyện tình tiến khảo ta cũng không giúp được ngươi, bởi vì ta là quan thần thân cận của thái tử, sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ.
Lục Thiên Hoa gật đầu, rồi lại kính cẩn nói.
Đại nhân, vãn sinh tin tưởng vào văn tài của mình, nhưng lại không biết đương kim bệ hạ thích văn phong gì, kính xin đại nhân chỉ điểm.
Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói.
Văn hoa của đương kim bệ hạ tuyệt đối là đỉnh phong đấy.
Nam.
Lục Thất ra khỏi Nhã Các đi ngay đến tầng 1, hắn cho huynh trưởng có cơ hội thân cận cùng Mạnh Thạch, hơn nữa hắn cùng Mạnh Thạch cũng không có đề tài gì để nói. Có thể thấy rõ Mạnh Thạch là một vị văn nhân tao nhã, bọn họ không hợp ý nửa câu cũng là nhiều.
Vừa mới ngồi chờ chốc lát, chợt có một tiểu nhị đi tới, đến trước mặt hắn khom lưng thấp giọng nói.
Đông chủ, có người truyền lời đến đây, mời ngài đến thuyền Lạc Nguyện trên sông Tần Hoài gặp mặt, là Ngô thần bộ muốn gặp ngài.
Lục Thất ngẩn ra, hậu hoạn của việc cưỡng ép chuyển nhượng khế ước cửa hàng thật sự đã đến rồi, hắn suy nghĩ một chút gật đầu, ôn hòa nói.
Ngươi đi truyền lời, nói rằng sau giờ ngọ ta mới có thể đi gặp Ngô đại nhân, hiện tại ta đang tiếp đón một vị quý nhân, sau đó mới có thể đi được.
Tiểu nhị gật đầu đi, Lục Thất theo dõi tiểu nhị đi ra ngoài, hắn đứng dậy đi tới hậu viện, tìm đến tiểu nhị thân tín mà Kim Trúc đã chỉ định, phân phó tiểu nhị đi tìm Quý Ngũ Thúc bí mật lại đây.
Nửa giờ sau, Quý Ngũ Thúc theo tiểu nhị từ cửa sau đi đến sân nhà, Lục Thất ở tại sân nhà, hạ giọng nói ra ý nghĩ và phỏng đoán, phân phó Quý Ngũ Thúc đi dò xét điều tra một chút, Quý Ngũ Thúc lĩnh mệnh đi.
Chốc lát sau mới thấy 5 người mặc áo gấm tiến vào Di Tâm Trà Các, Lục Thất đã ở tầng 1 ngồi chờ, liếc mắt nhìn thấy Diêu tướng quân, hắn vội đứng dậy nên đón. Diêu tướng quân trông thấy hắn, mặt ngậm ý cười gật đầu, tiện đà cùng với những người mặc áo gấm khác rẽ sang đứng một bên, Lục Thất hiểu được cũng rời bước đi theo, tiếp đó thì thấy ở cửa đi vào một đôi nam nữ tuấn Mỹ. Lục Thất liếc mắt một cái liền thoáng ngơ ngác, chỉ thấy một nam nhân tuổi chừng 18-19, một thân bạch y tơ lụa, mi thanh mục tú, môi son gò má đầy đặn, trong khí độ cao quý lộ ra nét thanh tú, tuyệt đối là Mỹ nam tử hiếm thấy. Nữ nhân đi cùng với Mỹ nam nhân, tuổi chừng 15-16, một thân váy màu lục nhạt, dung mạo thanh thuần mỹ lệ, lộ ra một gương mặt trái xoan tựa như bạch ngọc mài thành, phảng phất khí chất trong suốt tựa mây, một đôi nam nữ tuấn Mỹ này đi vào, thật giống như kim đồng ngọc nữ. Lục Thất hồi thân lại, vội tiến lên nửa bước, chắp tay kính cẩn nói. Quý khách có thể đến Di Tâm Các, là vinh hạnh của thuộc hạ. Thái tử nhìn Lục Thất, lạnh nhạt nói. Nghe nói phẩm trà nơi này của ngươi rất tốt, ta mời khách quý cùng đến đây ngồi một lát. Ở đây thuộc hạ có trà và điểm tâm thượng phẩm, mời quý khách lên lầu. Lục Thất ôn tồn kính cẩn đáp lại, thái tử gật đầu, quay đầu nói nhỏ một câu, cùng với ngọc nữ bên cạnh đi đến phía thang lầu. Lục Thất không có khả năng giành đi lên trước, mà do Diêu tướng quân dẫn người đi trước, thái tử ở giữa, phía sau thái tử còn có 4 người mặc áo gấm đi theo, cũng không ai nhìn tới Lục Thất. Sau đám người mặc cẩm y liễu, lại có 3 nam nhân tiến theo vào. Quyển 2 chương 83, chương hôn ở J3. Lục Thất vừa thấy liền ngẩn ra, 3 người tới sau đều mặc tiên trang, trong tay còn cầm trường đao. Người cầm đầu 25-26, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt sáng như sao, phát ra một loại khí chất võ uy. 2 người khác cũng là thân thể trắng kiện, hiển lộ phong độ dũng mãnh. 3 vị, mời đi bên này. Lục Thất vừa nhìn xong, vội chủ động tiếp đón, hắn thấy 3 người không giống như cùng một đường với thái tử. Thanh niên vận tiện trang ngẩn ra, tiếp đó cười nhạt gật đầu, cất bước đi về phía Lục Thất, Lục Thất xoay người cùng kính dẫn đường. Sắp xếp cho 3 người chỗ ngồi ở tầng 1, gọi tiểu nhị tới, Lục Thất căn dặn trà và điểm tâm thượng phẩm, hắn cũng thuận tiện ngồi cùng với 3 người. Hắn phải đợi thái tử triệu kiến, không thể cũng không nguyện theo đuôi định bợ khiến người chán ghét cho thêm phiền. Mời 3 vị dùng, hôm nay ta mời khách. Lục Thất trông thấy trà bánh được đem lên, hào phong nói. Thanh niên vận tiện trang gật đầu, cũng không nói nhiều cùng 2 người khác nhấc tay lấy điểm tâm, một lát sau, Lục Thất thuận miệng hỏi. 3 vị là nhân sĩ kinh thành sao? 3 người mặc tiễn trang đều ngẩn ra nhìn Lục Thất, người cầm đầu rất nhanh ôn hòa nói. Chúng ta không phải là nhân sĩ kinh thành. Lục Thất gật gật đầu, rồi lại nghe thanh niên mặc tiễn trang ôn tồn hỏi. Các hạ không biết chúng ta là ai sao? Lục Thất ngẩn ra quan sát kỹ, giây lát sau mới có điều ngộ ra, kinh ngạc nói. Các ngươi, chẳng lẽ là theo vị quý nhân kia đến à? Thanh niên vận tiễn trang mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy. Lục Thất lập tức sửng sốt, giây lát sau mới chắp tay hãy náy nói. Thật có lỗi, ta còn tưởng các ngươi là trà khách, vậy thì xin mời lên lầu ngồi. Thanh niên vận tiễn trang lắc đầu, ôn hòa nói. Ta muốn ngồi chỗ này hơn. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Cũng là ta mạo muội rồi. Thanh niên vận tiễn trang cười cười, nhìn Lục Thất, ôn tồn hỏi. Các hạ cũng là thiên ngưu vệ phải không? Lục Thất do dự một chút, gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ là vừa nhập vệ mấy ngày, thuộc ngoại vệ. Thanh niên vận tiễn trang gật đầu, ôn hòa nói. Đa tạ đại nhân khoản đãi. Lục Thất gật đầu, nhìn thanh niên vận tiễn trang, mỉm cười nói. Lao huynh là đại nhân nơi nào? Tại hạ là doanh tướng Giang Lâm Quân, tên là Trương Hồng Ba. Thanh niên vận tiễn trang chắp tay trả lời. Lục Thất ngẩn ra, nhìn chốc lát mới cười cười, lại gật gật đầu, cũng không mở miệng, hắn hiểu ra, 3 người này hẳn là hộ vệ của vị ngọc mỹ nhân kia, trách không được có thể tùy tùng thái tử đến đây. Yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe Trương Hồng Ba ôn hòa nói. Không biết cao danh của đại nhân có thể cho biết chăng? Lục Thất cười, ôn hòa nói. Ta tên là Lục Thiên Phong. Nghe khẩu âm của Lục đại nhân, tựa hồ cũng không phải nhân sĩ kinh thành. Trương Hồng Ba lại ôn hòa hỏi, Lục Thất không nói, người ta còn dâng lên hứng thú dò hỏi. Ta là nhân sĩ huyện Thạch Đại, mới đến kinh thành hơn tháng. Lục Thất ôn tồn trả lời. Lục đại nhân mới đến kinh thành hơn tháng, sao có thể trở thành thiên ngưu vệ? Trương Hồng Ba quái lạ hỏi. Lục Thất chần chờ một chút, ôn hòa nói. Ta vốn là huyện úy hộ quân của huyện Thạch Đại, có việc cần lên kinh thành, cầu chức lữ soái phủ Ung Vương. Là mấy ngày trước đây gặp được Thái tử Điện Hạ thưởng thức dũng lực của ta, cho nên ban ân cho ta chức quan thiên ngưu vệ. Trương Hồng Ba nghe xong vẻ mặt hiện lên kinh ngạc, ôn hòa nói. Hóa ra Lục đại nhân còn là lữ soái phủ Ung Vương, vậy cũng là quân chức doanh tướng rồi. Lục Thất nở nụ cười, ôn hòa nói. Lão huynh là doanh tướng, ta cũng là doanh tướng, hôm nay gặp mặt là hữu duyên, lão huynh hãy gọi ta là Lao đệ đi, hai chữ đại nhân nghe không được tự nhiên. Trương Hồng Ba ngẩn ra, tiếp đó mỉm cười, ôn hòa nói. Vậy cũng tốt, ta cũng không thích giọng quan cách sáo rỗng.
Lục Thất gật đầu, ôn tồn hỏi. Lão huynh, ta từng nghe anh vợ nói qua về Giang Âm Quân, nói các ngươi ở nơi đó có khoản thu nhập từ muối biển.
Trương Hồng Ba ngẩn ra, cười nhạt nói.
Lão đệ là không biết rồi, cửa biển Giang Âm rất ít sản xuất muối, cái gọi là khoản thu nhập từ muối biển, đều là Giang Âm Quân mạo hiểm lớn, đi mua muối lậu từ hải ngoại. Lợi ích của Giang Âm kỳ thực chính là thương lợi từ mua bán trao đổi với hải ngoại đấy.
Lục Thất giật mình gật đầu, ôn hòa nói.
Ta nói trắng ra, mong lão huynh chớ trách, nhắc đến muối, là vì ta ở Tín Châu chinh chiến mấy năm, nghe nói nguyên nhân cũng là vì muối mà không tiếc trả bằng cái giá huyết chiến, hiện giờ biết được muối biển là của hiếm, trong lòng có thể thư thái chút ít rồi.
Trương Hồng Ba ngạc nhiên nhìn Lục Thất, chốc lát sau mới ôn hòa nói.
Lão đệ ở Tín Châu chinh chiến nhiều năm, vậy hẳn là nhân vật trong Tiết Độ Quân.
Đúng vậy, ta vốn là quân tướng Hưng Hóa.
Lục Thất sảng khoái trả lời.
Trương Hồng Ba biến đổi sắc mặt ồ một tiếng, Lục Thất cười cười, lại ôn hòa hỏi.
Nghe nói Giang Âm quân có 2 vạn binh lực, chẳng biết là chia thành bao nhiêu đoàn quân.
Giang Âm có 2 đoàn quân và 2 nha quân, mỗi quân có tất cả 5.000 người.
Trương Hồng Ba ôn tồn trả lời.
Lục Thất gật gật đầu, lại nghe Trương Hồng Ba ôn tồn hỏi.
Lão đệ đối với Giang Âm quân có hứng thú, chẳng lẽ là ngày sau sẽ đi Thường Châu đóng quân?
Lục Thất ngẩn ra, sau đó mỉm cười, ôn hòa nói.
Lão huynh, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
Ngày sau ta có thể đi nơi nào, cũng không phải ta có khả năng tiên tri.
Trương Hồng Ba cười cười, ôn hòa nói.
Ta hỏi, cũng là hy vọng lão đệ có thể đi Giang Âm đấy.
Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói.
Ta lại không muốn đi Giang Âm, địa phương ta muốn đi nhất chính là huyện Thạch Đại, tiếp theo là Tín Châu, nhưng ta biết rõ rất khó được như ý nguyện.
Trương Hồng Ba gật đầu, nâng chén thưởng thức một ngụm, lại ôn hòa nói.
Lão đệ là lữ soái Phủ Ung Vương, nghe nói phủ quân của Phủ Ung Vương đã được quy vào quân đội Tiêu Diệt Phỉ, có thật không?
Lục Thất gật đầu, nói.
Là sự thật. Ta đã phụng lệnh binh bộ quy vào đội ngũ rồi.
Đã quy vào rồi sao?
Đã quy vào quân Tiếu Phỉ rồi, lão đệ sao còn có thể ở tại nơi này?
Trương Hồng Ba quái lạ hỏi.
Lục Thất cười khổ, ôn hòa nói.
Ta đắc tội chủ soái quân Tiếu Phỉ, chủ soái lệnh cho ta trở về thành đợi mệnh.
Đắc tội chủ soái?
Sao lại thế này?
Trương Hồng Ba kinh ngạc tò mò hỏi.
Lục Thất ôn tồn nói nguyên do đắc tội, cuối cùng ôn tồn hỏi.
Lão huynh, ngươi nói ta có làm sai không?
Trương Hồng Ba im lặng, một lát sau mới nhỏ giọng nói.
Gã Chu Chính Phong kia là một thằng ngu.
Lục Thất ngẩn ra nhìn Trương Hồng Ba nhìn lại cười, lạnh nhạt nói.
Ở sát bên kinh thành, không ngờ gã lại dám tại ngoại dở thủ đoạn, hẳn là gã muốn mau chóng dựng lên quân uy tuyệt đối đây.
Người nào thuận theo, gã sẽ dốc sức đề bạt, ai không theo, chỉ sợ sẽ bị gã mạnh mẽ chèn ép.
Gã làm như vậy, chỉ tổ mất nhiều hơn được, quân tâm thu được, cốt yếu là dựa vào quy củ ràng buộc mà dưỡng thành. Gã lại làm loạn đi ngược quy củ lấy uy phục người, ngày sau sẽ chôn xuống tai họa ngầm rất lớn, các quan tướng trên tâm lý, rất dễ bội phản gã.
Lục Thất im lặng không nói, một lát sau mới ôn hòa nói.